Chương 374, quay chung quanh thôn thành lập trạm gác. Chương 374, quay chung quanh thôn thành lập trạm gác. Đem trạm gác kiến thiết sự tình ở nhà ăn quyết định sau, Lý Vân Phong cũng không nhiều trì hoãn, cùng cái nhóm này hận không thể suốt đêm làm việc các huynh đệ lên tiếng chào hỏi, liền khoác tinh quang trở về nhà. Nay vừa cảm giác hắn ngủ thật say, liền mộng đều không có làm một cái, mãi đến tận sáng sớm hôm sau chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, trong thôn gà trống mới kêu đầu lần, khắp cả. Lý Vân Phong còn đang trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác thấy ngực khó chịu, như là bị tảng đá lớn ngăn chặn như thế, hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra túi đầu nhìn lên, nhất thời không nhịn được nở nụ cười. Nguyên lai là bảo bối khuê nữ Lý Cẩm Hòa chẳng biết lúc nào tỉnh rồi, vào lúc này chính nằm nhòi ngực hắn lên, cái mông nhỏ cong lên, đang ngủ say. Cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ kề sát hắn lồng ngực, ngụm nước chảy hắn một thân, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng bẹp hai lần, phát ra ồm 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 âm thanh, hiển nhiên là làm bú sữa mập đẹp. Tên tiểu tử này, sức lực là thật to lớn. Lý Vân Phong trong lòng mềm đến cùng nước giống như. Hắn ngừng thở, sợ đánh thức này tiểu tổ tông, duỗi ra bàn tay lớn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem khuê nữ cái kia nặng chỉnh trịch nhỏ thân thể ôm hạ xuống, thả ở bên cạnh bị nhiệt độ ủ ấm trong chăn. Nhìn khuê nữ lông mi thật dài, hắn nhịn không được, đến gần ở cái kia mặt non nớt lên mạnh mẽ hôn một cái. Tiểu gia hỏa bất mãn mà rầm rì một tiếng, vung vẩy hai lần tay mập nhỏ, xoay người ôm góc mền lại ngủ say. Lý Vân Phong lúc này mới rón rén bò lên, mặc quần áo ra đồng. Trong phòng địa long đốt một đêm, nhiệt độ vừa vặn. Đẩy ra giày nặng cửa gỗ, bên ngoài sắc trời âm trầm, trong không khí mang theo mát lạnh hàn khí. Hai ngày nay đứt quãng xuống tuyết, trong sân rải ra một lớp mỏng manh trắng. Có điều này đầu mùa đông tuyết tồn không được, Lý Vân Phong cũng không coi là chuyện to tát, đi tới giữa sân hít sâu một cái hơi lạnh, duỗi cái đại đại lười eo, cả người khớp xương bùn bùn nổ vang. Ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy góc tường cái kia mấy cái nhét chung một chỗ sưởi ấm đại ra. Hát báo, tam yêu, đứt yêu, này ba đầu mánh thú bây giờ càng ngày càng bị phong, da lông bóng loáng không dính nước, một thân bắp chân thịt nhìn liền làm người ta sợ hãi. Đầu kia nguyên bản gầy yếu bạch hổ con non hổ yêu, trải qua nước linh tuyển hòa thuận thịt ngon cơm hầu hạ, bây giờ thấy gió liền dài. Thể trạng con cọ cọ tăng lên, nhìn so với trong ngọn núi thành niên lão hổ đều phải lớn hơn một vòng, móng vuốt thâm hậu đến cùng tay gấu giống như. Nó chính nằm nhòi tang biu trên lưng liếm móng vuốt, thấy Lý Vân Phong đi ra, lười biếng nhấc lên mí mắt, gào gừ một tiếng xem như là chào hỏi. Lười hàng, cũng không biết lên hoạt động một chút. Lý Vân Phong cười chửi một câu đang định hoạt động gần cốt, liền nghe ngoài cửa viện truyền đến hỗn độn tiếng bước chân rồn rập, nương theo vài tiếng hào phóng thét to. Bí thư, dậy sớm như thế a? Bọn ta đến xem ngươi. Theo một tiếng quả kẹt, viện cửa bị đẩy ra. Xuân sinh lĩnh mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai, ăn mặc áo lông cừu, mang mũ lông che thai, mặt đỏ lử lử đi vào. Trên người bọn họ mang theo núi rừng đặc hữu hàn khí cùng cây thông cao ý vị. Mấy người này mấy ngày trước kết bạn tiến vào núi săn thú, đây là lần đầu tiên trở về. Xuân sinh trong tay mang theo hai con lông chim tươi đẹp, to mập cực kỳ lớn gà rừng, trên cổ mang theo không khô ráo vết máu. Phía sau hai cái chàng trai càng quyết đại, hợp lực giơ lên một cái thô gậy gỗ, mặt trên mang theo hai phiến xử lý sạch sẽ, còn đang chảy máu thịt lợn rừng. Cái kia thịt nhìn liền thâm hậu, trắng toát mỡ có tới ba chỉ dày, ít nói khoảng hơn trăm cân. Ai u, Xuân Sinh, các ngươi đây là đem sơn thần ra chuồng heo cho móc. Lý Vân Phong dừng lại động tác, cười trêu chọc. Ha ha, bí thư, đừng nắm bọn ta trêu bừa. Xuân Sinh đem gà rừng đưa tới, một mặt chất phát vào đầu. Này không mới từ trong ngọn núi trở về mà. Lần này vận may thật không tệ, mới vừa hạ xuống đồng tuyết chân heo ấn rõ rõ ràng ràng. Bọn ta theo vết chân sở qua đi, vừa bạn đụng với một tổ. Chứ bọn ta chính mình phần, cố ý chọn hai phiến tốt nhất cho ngài đưa tới. Nói tới đây, Xuân Sinh biểu tình nghiêm túc mấy phần, ánh mắt tất cả đều là cảm kích. Bí thư, bọn ta ở trong núi sưởi ấm thời điểm liền suy nghĩ, nếu không phải ngài thu nhận giúp đỡ bọn ta cho đường sống, bọn ta vào lúc này đừng nói ăn thịt, sợ là sớm chết đói đang chạy nạn nửa đường lên. Chút ít đồ này tuy không đáng đồng tiền lớn, nhưng cũng coi như bọn ta một điểm tâm ý, ngài nhất định nhận lấy, cho nhà lão nhân hải tử bồi bổ thân thể. Cái kia hai cháu lớn chính giải thân thể, đến ăn thịt. Phía sau mấy cái chàng trai cũng phụ họa, vỗ ngực đùng đùng vang. Đúng đấy bí thư, ngài liền nhận lấy đi. Nay thịt mới mẹ đây, vừa nãy ở bờ sông mới vừa thu thập đi ra. Ngài nếu như không thu, vậy thì là xem thường bọn ta huynh đệ. Lý Vân Phong nhìn những này tuần phát hán tử chân thành con mắt, trong lòng một trận nóng hổi. Hắn biết, này không chỉ là thị sự tình, đây là đại gia đối với hắn cái này bí thư tán thành, coi hắn là thành chính mình người tâm phúc. Ở này năm tiên thai đầu thị chính là sinh mạng, có thể lấy ra đưa người phần ân tình này phân rất nặng ký. Được. Nếu là đại gia tâm ý, ta liền không lập dị. Này thì ta nhận lấy. Lý Vân Phong thoải mái tiếp nhận gà rừng, hướng trong phòng hô to. Mẹ! Đi ra tiếp đồ bật. Đêm nay thêm món ăn, hầm thịt lợn rừng. Mẹ Vương Xuân Hoa lau tay chạy đến, thấy nhiều như vậy thịt mừng rỡ không ngậm mồm vào được, liên thanh bắt chuyện Xuân Sinh bọn họ vào nhà uống nước nóng. Xuân Sinh mấy người xua tay nói trên người dơ, còn phải đi về cho nàng dâu báo cáo kết quả, vui tươi hớn hở đi. Trước khi đi, Lý Vân Phong dặn dò, sau đó tiến vào núi cẩn thận một chút, tuyết lớn ngập núi đường chân hố nhiều, gặp bầy sói hoặc gấu ngựa đừng liều mạng, người đầy đủ nguyên vẹn đuôi trở về so với cái gì đều mạnh. Thôn chúng ta hiện tại tháng ngày dễ chịu, không đáng nắm mệnh đổi thịt. Ai? Biết bí thư, bọn ta nhớ kỹ đây. Đưa đi Xuân Sinh. Lý Vân Phong ở trong sân đánh một bộ bát cực quyền, quyền phong bù bù, đem trên mặt đất hoa tuyết cuốn lên. Hoạt động mở gân cốt sau, trở về nhà đơn giản rửa mặt, đổi thân quần áo. Hắn phủ thêm cái này thâm hậu khí thế gấu áo khoác ra, đeo lên mũ lông chèn hai, chắp tay sau lưng bước bước chân tư thả ra cửa. Lúc này trong thôn đã náo nhiệt lên, khói bếp lượn lờ, hài tử ở đất tuyết đùa giỡn, đại nhân gặp mặt cười chào hỏi. Lý Vân Phong một đường đáp lại, trước tiên đi thôn phía nam rau dừa căn cứ. Chỗ này là toàn thôn kiêu ngạo. Được lợi từ trong thôn trước kia suối nước nóng, Lý Vân Phong khiến người đảo phức tạp mương máng hệ thống, đem ấm áp nước suối dẫn tới bên này khuỷu sông, tiện thể đem dưới đất tầng đất cho ấm lại đây. Mặc dù bên ngoài tuyết bay hoa, gió bắc gào thét, rau dưa trong căn cứ vẫn như cũ ấm áp như xuân, sương mù hừng hực. Hơn 20 mẫu lều lớn xuyên thấu qua vải nhựa có thể nhìn thấy một mảnh trông mà thèm màu xanh biếc. Cái kia, rau cải, rau chân vịt dài đến xinh đẹp, phiến lá đầy đặn mang theo gió sương, nhìn cũng làm người ta thoải mái. Ở này mùa đông đông bắc, đây chính là cái kỳ tích. Lý Vân Phong xốc lên lều lớn rèm cửa đi vào, một cổ bùn đất thơm ngát cùng thực vật mùi thơm ngát phả vào mặt. Phụ trách căn cứ lao trương đầu chính mang mấy cái phụ nữ nhổ cỏ tưới nước. Lao trương đầu là chăm sóc hoa màu lão kỹ năng, đem món ăn làm cháu trai hầu hạ. Thấy bí thư đến rồi, lao trương đầu ở trên quần xoa một chút tay chào đón. Ai đu, bí thư sao đến rồi? Lều lớn bên trong ẩm, chớ đem áo lông làm bẩn. Không có chuyện gì, ta tới xem một chút. Đại gia cực khổ rồi. Lý Vân Phong ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút rau dương mọc, bấm một mảnh rau chân vịt lá nếm thử, ngọt. Này món ăn nhìn không tồi. Gần nhất xã cung tiêu bên kia ra sao? Xe làm đến siêng năng à? Tốt đây. Siêng năng đây. Lao trương đầu mừng rỡ đầy mặt nếp nhăn nở hoa, chỉ vào rau xanh tự hào nói. Xã cung tiêu mỗi tuần kiên trì phải xe kéo một lần, xe tải lớn trang đến tràn đầy, mỗi lần mấy ngàn cân. Chỉ riêng này món ăn tiền một lần liền có thể kết 80 khối. Này muốn đặt trước đây, cái nào có nhiều như vậy tiền mà ta? Bên cạnh phụ nữ cũng tiếp lời. Cũng không phải sao. Hơn nữa chúng ta người trong thôn hiện tại cũng không thiếu tiền, muốn thay đổi thiện thức ăn liền đến mua chút mới mẹ món ăn. Hôm qua cái nhị trụ tử mẹ hắn còn mua 2 cân rau hẹ trở lại làm sủi cảo. Này mùa đông có thể ăn lá xanh món ăn, đó là địa chủ tài chủ mới có phúc phận. Lý Vân Phong hài lòng gật đầu. 80 khối ở hiện tại thời đại này không phải là số lượng nhỏ, thêm vào trong thôn bên trong tiêu phí, này rau dưa căn cứ chính là cái dưới trứng vàng gà mái. Được, cố gắng làm. Đại gia tất cả dụng tâm. Hắn đứng lên, từ trong túi móc ra 2 tấm nhiều nếp nhăn một khối tiền tiền giấy đưa cho Lao Trương đầu. Lao Trương, cho ta hái điểm rau chân vịt rau cải, lại làm mấy cái trong lòng đẹp củ cải, một lúc đưa đến nhà ta đi. Đêm nay ta cũng nếm thử. Ai nhà bí thư? Này sao có thể lấy tiền a? Ngài cơm ăn chính là. Vậy thì cùng chính mình vườn rau như thế, nào có người trong nhà dùng bữa cho tiền đạo lý. Lao Trương đầu chắp tay sau lưng sống chết cũng không chịu nhận, mặt đều đỏ lên. Chính là a bí thư, ngài mang chúng ta qua ngày lành, ăn chút món ăn tính cái gì? Cầm. Nhất định phải cầm. Lý Vân Phong sừng sộ lên, nghiêm túc nói. Công là công, tư là tư, quy củ không thể hỏng. Này món ăn là tập thể tài sản, mỗi một phân tiền đều là đại gia tiền mồ hôi nước mắt. Ta muốn đi đầu ăn không lấy không, sau đó đội ngũ làm sao mang. Sổ sách tính thế nào? Lại nói ta hiện tại cũng không kém này mấy khối tiền. Mau mau cầm, không phải vậy ta phát hỏa. Thấy bí thư nói như vậy, Lao Trương đầu bất đắc dĩ tiếp nhận tiền, lầm bầm. Bí thư ngài chính là quá chú ý. Được rồi, cho ta chọn tốt 2A. Lý Vân Phong cười vỗ vỗ Lao Trương đầu bay, xoay người đi ra liều lớn. Ra rau dưa căn cứ, hắn lại lắc lư đi phương bắc sân nuôi heo. Này sân nuôi heo là sang năm trọng yếu nhất, tuy rằng trong vòng lợn thì không còn lại bao nhiêu, phần lớn quãng thời gian trước xuất chuồng bán cho xã cung tiêu hoặc phân cho thôn dân, nhưng còn lại mấy chục con lợn giống cùng lao lợn cái là tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại, từng cái nuôi đến thân thể to khỏe màu lông đen bóng. Chúng nó chính nằm ngoài dậy đặc đống cỏ khô bên trong phơi nắng, dầm gì, lười biếng dáng vẻ nhìn liền vui mừng giàu có. Đây chính là sang năm hy vọng, là trong thôn tụ bà buồn, liền chỉ vào chúng nó năm sau dưới heo dê con, thực hiện 5000 đầu heo hùng vĩ mục tiêu. Lý Vân Phong vây quanh chuồng heo quay một vòng, hỏi chăn nuôi viên: "Này heo ăn ra sao? Đủ ăn không?" "Đủ. Đều là tốt vật liệu, trộn bã đậu cám, so với người ăn đến độ tốt." Chăn nuôi viên cười đáp: "Vậy là được. Trời lạnh chú ý giữ ấm, rèm cửa treo kín, nệm rơm xiêm năng đổi, đừng làm cho heo cảm lạnh. Còn có phòng dịch ngàn vạn không thể qua loa, đây chính là sinh mạng, đông bệnh ta bắt ngươi là hỏi." "Bí thư yên tâm, ta ở tại nơi này nhi, buổi tối lên tra 3 lần đêm, bảo đảm không có chuyện gì." Quay một vòng hạ xuống, nhìn trong thôn ngay ngắn rõ ràng, tươi tốt cảnh tượng. Nhìn trên mặt mỗi người xuất phát từ nội tâm nụ cười cùng đối với tương lai hy vọng, Lý Vân Phong trong lòng tràn ngập sức lực. Có những ngày của cải nhi, có những ngày một lòng theo hắn làm các bà con, dù cho sang năm báo táp lớn đến rồi, dù cho hắn muốn đi bên ngoài ngàn dặm cao nguyên chiến trường liều mạng, này Bạch Tâm Hạo đặc thôn cũng tuyệt đối vững như núi Thái Sơn, thắng ngày chỉ có thể lướt qua vượt náo nhiệt. Về đến nhà, mẹ đã đem thịt lợn rừng hầm lên, khắp phòng đều là mùi thịt. Lý Vân Phong thoát áo khoác, ngồi ở đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống hoa tuyết, trong lòng tính toán chờ này mấy ngày đem trong thôn sự tình triệt để sắp xếp thỏa đáng nên đi kiến thiết binh đoàn tìm Vương Kiến Quốc. Trận kia, hắn không chỉ muốn đánh, còn muốn đánh đến đẹp đẽ, đánh ra cái hạng nhất công đến cho này náo nhiệt thắng ngày lại thêm một cái tuổi. Chương 375, ở năm xưa, mọi người ra ngoài mang theo gậy. Chương 375, ở năm xưa, mọi người ra ngoài mang theo gậy. Thời gian loáng một cái, thời gian trong chớp mắt liền đến cuối tháng 11. Nay nhiệt độ là càng ngày càng thấp, tuy rằng không đến loại kia dội nước thành băng mức độ, nhưng lúc này bên ngoài cũng có cái âm 10 độ tả hữu. Đông bắc gió quét qua, đó là thật hướng về trong sơn xuyên. Bên ngoài tuyết lớn cũng là bắt đầu lớn lên, đầy trời khắp nơi trắng, đem toàn bộ thôn đều cho che đến chặt chẽ. May cũng chính là chúng ta này chiêu Âu Đạt, vị trí địa lý vẫn tính tạm tạm, không phải đặc biệt dựa vào bắc. Kiếp trước thời điểm, Lý Vân Phong xem TikTok lên nói Long Giang bên kia có địa phương hiện tại đều làm đến âm 40, 50 độ, đó mới nghiêm túc chính lệnh, ở bên kia vùng nước tiểu cũng phải mang cái cô nhi, bằng không đều có thể đồng chỗ ấy, đó là thật khiến người khó đỉnh. Lại như là Quách Đức Cương Quách lão sư nói cái kia tướng thanh như thế, chính là cái kia lão năm xưa, mọi người ra ngoài đi vệ sinh cũng phải mang cái cây vậy. Cùng chỗ kia so với, Lý Vân Phong này xem như là ở đông. Người trong thôn cũng bắt đầu miêu đông, trong đất cũng không việc, mọi người đều làm tổ ở nhà đầu lượng thụ này hiếm thấy thanh nhàn. Lý Vân Phong này một đại gia đình cũng không ngoại lệ, cha bọn họ cũng không ra ngoài làm việc, hiện tại cha nhưng là toàn thôn duy nhất máy kéo tay, đó là kỹ thuật ngành nghề, bình thường không có chuyện gì ngay ở nhà nghỉ ngơi, hơi hơi bảo dưỡng xe, kiếm lời công điểm đó là trên cùng, so với lao động khỏe còn nhiều. Trong nhà mấy cô gái, đại tẩu, nhị tẩu, đại tỷ đều ở trong thôn xã cung tiêu phân xã đi làm. Cái kia việc thoải mái, gió thổi không mưa xối không, còn có thể kiếm lời không ít tiền lương. Không chút nào khuyết đại nói, hiện tại Lý Vân Phong nhà, vậy thì là toàn thôn thậm chí toàn công xã giàu có nhất người ta, đó là đầu một phần địa chủ tài chủ lãnh ngộ. Lý Vân Phong hiện tại tháng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái. Mỗi sáng sớm lên, trước tiên ở trong sân giáo dục đại đồ đệ Lương Chí Siêu võ thuật. Đứa nhỏ này chịu khổ, nội tình đánh đến không sai, hiện tại bắt đầu đấm quyền cũng là uy thế hùng hực, ra dáng. Dạy xong đồ đệ, liền ở nhà cùng cha uống chút trà, ăn ăn thịt, tâm sự trước đây chuyện cũ năm xưa. Lại không phải là cùng Anna còn có mẹ đồng thời, ở nóng hầm hập đầu giường lên mang mang cái kia hai cái cục cưng quý giá. Hai thằng nhóc kia hiện tại chính là chơi vui thời điểm, đầy giường lò lò bò, a a a, chọc cho người cả nhà cả ngày vui tươi hớn hở. Cha hiện tại là triệt để hưởng thanh phúc, không có việc gì liền ôm Lý Vân Phong cho hắn mua cái kia chất bán dẫn ra đi ô, khoác áo khoác bước bước chân thư thả đi xã cung tiêu bên kia đi. Xã cung tiêu bên kia rộng rãi, ấm áp, trong thôn nhàn rỗi không chuyện gì mấy cụ đều yêu hướng về chỗ ấy tập hợp. Cha liền ở bên kia cùng trong thôn người đánh bài tú lơ khơ. Có điều này thắng thua cũng không lớn, đây là Lý Vân Phong nghiêm ngặt quy định. Chơi có thể, ảnh cái vui a, không thể gây tổn thương cho hòa khí. Một tháng qua, thắng thua có thể có một khối tiền vậy thì đỉnh ngày. Bằng không chính là đánh cược cơm, ai thua ai ngày mai tiến vào núi săn thú, hoặc là đi lán rau dưa mua chút mới mẻ món ăn, buổi tối đi nhà ai tập hợp một trận cũng chính là. Ở loại này bầu không khí dưới, trong thôn quan hệ đó là tương đương hòa hợp. Hơn nữa cha hiện tại tuyệt đối là xã cung tiêu bên trong sáng nhất nhóc. Chủ yếu là Lý Vân Phong trong nhà có tiền. Cha hiện tại cái kia nó điếu con đều treo trên tường làm trang trí, liền thuốc lá sợi đều không rút. Ngược lại trong nhà lại không thiếu cái kia, cũng không muốn thiếu, lao giả hiện tại mỗi ngày trong túi đều áng chừng một hộp băng khói miệng đại tiền môn. Đồ chơi này ở niên đại này, vậy cũng là cao cấp hàng, giá cả không rẻ đây. Mỗi lần cha một đào khói, xung quanh cái nhóm này các lão ca trận cả mắt lên, cha nếu như tán một cái đi ra ngoài, cái kia đến bị người nâng nửa ngày. Cái kia mặt mũi, đầy đủ. Nay một ngày, chính là tháng 11 ngày cuối cùng. Bên ngoài tuyết ngừng, thế nhưng gió còn ở cạo. Lý Vân Phong ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, nhớ tới hai ngày trước an bài xong xuôi cái kia tuần tra chạm gác sự tình, liền nghĩ đi xem tiến độ. Hắn mặc vào áo khoác, đeo lên mũ, linh lợi đến ra cửa. Nay vừa nhìn, cũng thật là nhường hắn có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới lúc này mới không mấy ngày thời gian, cái kia bốn cái phương vị chạm gác cũng đã xây đến gần như. Dù sao hiện tại trong thôn nhân thủ chân đủ, đại gia vừa nghe nói đây là vì đội tuần tra các huynh đệ sửa ấm dùng, cái kia nhiệt tình nhi đều chân đủ, cực kỳ tăng giờ làm việc làm. Lý Vân Phong trước tiên đi đầu thôn đông cái kia chạm gác, hắn đẩy cửa đi vào, tỉ mỉ nhìn một chút. Nay đình kỳ thực chính là cái răm chắc nhỏ nhà gạch mục, diện tích không lớn, cũng chỉ có 20 mở tả hữu. Nhưng này chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạm đầy đủ a. Trong phòng mang giường sưởi, mang tường lửa, trung gian còn xây cái lớn tường bếp. Dưới đất còn thông địa long. Lý Vân Phong vừa vào nhà, một cỗ sóng nhiệt liền phả vào mặt. Trong phòng có thể nói là ấm áp cực kỳ, theo vào nhà tắm giống như. Cái kia giường sưởi tuy rằng không phải rất lớn, có cái 4-5 hòa dáng vẻ, thế nhưng ngồi 4-5 người ngồi xếp bằng tán gẫu, đó là không hề có một chút vấn đề. Lúc này, trong phòng chính bay một cỗ mùi thịt. Lý Vân Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy Ba Lăng cùng Nhị Phú hai tiểu tử này, chính ngồi xếp bằng ở giường sưởi lên, trung gian trên bàn nhỏ thả một con nướng đến xì xì tỏa dầu thỏ rừng, bên cạnh còn có hai bình nhị hoa đậu. Ai u, Vân Phong đến rồi. Này hai tiểu tử nhìn thấy Lý Vân Phong sau khi, đó là tương đương cao hứng, mau mau liền muốn dưới giường lò xỏ dậy. Ngồi ngồi, đừng giàn bặt. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái cười đi tới, cũng không khách khí, đưa tay xé ra một cái chân thỏ liền gặm một cái. Ân, tay nghề này không sai, nướng đến kinh ngạc. Ha ha, đó là, nhị phú tay nghề này đó là cùng lão thợ săn học. Ba Lăng ha ha cười, cho Lý Vân Phong rót chén rượu. Hai người nói với Lý Vân Phong lên phía bên mình sắp xếp. Hai người bọn họ bị phân phối đến cái này cương trong đỉnh, mỗi ngày đầu hôm hai người ở đây trị thủ, thuận tiện tuần tra này một mảnh. Sau nửa đêm trở về nhà ăn bên kia đại bản doanh đi ngủ hoặc là thay quân. Đất này nhi ra sao? Có lạnh hay không? Lý Vân Phong hỏi. Lạnh cái gì a? Bí thư, ngài là không biết, này trong phòng so với trong nhà đều ấm áp. Nhị phú chỉ vào cái kia bốc hơi nóng tường bếp cùng dưới đất suối nước nóng quản. Địa long này một trận, bàn chân đều là nóng. Dù cho là ở bên ngoài đi một vòng trở về hướng về này trên giường ngồi xuống, cái kia hàn khí lập tức liền tán. Lý Vân Phong nghe cũng là yên tâm gật gật đầu, cười ha hả cùng hai người hàn huyên một lúc, dặn bọn họ đừng chỉ cố ăn uống, cũng đến cảnh giác điểm. Lúc này mới đứng dậy đi cái khác mấy cái chạm gác đi. Hắn đem phương hướng bốn cái chạm gác đều chuyển một lần. Mỗi một cái chạm gác tình huống đều không khác mấy, trong phòng đều phi thường ấm áp, thu thập đến cũng lưu loát. Ngoài cửa đầu, chất đầy bổ tốt tuổi khô hỏa, đủ đốt chừng mấy ngày. Nhất làm cho Lý Vân Phong thỏa mãn chính là, trong này thậm chí còn thông đèn điện. đó là từ trong thôn đầu mối chính trên đường kéo qua, mở nhạt ánh đèn chiếu lên trong phòng sáng trưng. Cửa sổ cũng không phải loại kia gió lùa phá giấy, mà là dùng tiêu chế tốt độ trong suốt tương đối cao sinh ra châu làm, lại rắn chắc lại giữ ấm, gió căn bản thổi không tiến vào. Điều kiện này, đừng nói là tuần tra chẳng gác, chính là làm cái nhà nhỏ sinh sống đều đủ. Xem xong chẳng gác, Lý Vân Phong trong đầu chân thật không ít. Có này mấy cái cứ điểm, các huynh đệ vậy thì gặp không được tội. Đi một lúc, sát trời cũng dần dần tối lại, Lý Vân Phong liền hướng về xã Cung Tiêu phương hướng đi đến. Còn chưa vào cửa đây, liền nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo. Đẩy cửa vừa nhìn, khá lắm, bên này càng là phi thường náo nhiệt. Tối thiểu phải có 30, 40 người, chen ở xã Cung Tiêu cái kia rộng rãi trong đại sảnh đầu. Mấy cái bàn ghép lại, đại gia chính vây ở nơi đó đánh bài đây. Đánh chính là loại kia thanh dài thủy hử bài, mặt trên vẽ ra 108 tướng, cụ thể làm sao cái cách chơi, Lý Vân Phong cũng không nghiên cứu qua, ngược lại nhìn đại gia vung bài vung đến đùng đùng vang, kén chọn, chơi đến rất hăng hái. Lượn lờ khói, không biết còn tưởng rằng tiến vào con trà. Nhìn thấy Lý Vân Phong đi vào, đại gia dồn dập chào hỏi. Bí thư đến rồi. Vân Phong, đến hai cái. Lý Vân Phong cười khoát tay háo một cái, nhìn nhiều người như vậy, trong đầu đột nhiên có cái chủ ý, hắn vô vô lòng bàn tay, ra hiệu đại gia trước tiên dừng một chút. Các vị mấy cụ, ta nói một chuyện a. Chúng ta cái kia bốn cái trạm gác không phải đều đắp kín à? Bên trong ấm áp đây, cũng rộng rãi. Ta xem chúng ta này xã Cung Tiêu tuy rằng lớn, nhưng dù sao nhiều người có chút chen. Không bằng như vậy, đại gia nếu như nghĩ chơi có thể phân phối đi chỗ nào cường trong đỉnh đi chơi. Ở bên kia chơi trước nửa đêm, tiện thể cũng cho cái kia mấy cái tuần tra huynh đệ làm cái bạn, thêm cái nhân khí. Các ngươi ở nơi đó chơi, này đèn sáng tiếng người vang, cái kia cũng chính là một loại kinh sợ, người xấu cũng không dám tới gần không phải. Chờ đến sau nửa đêm, các ngươi tán, lại nhường tuần tra nhân viên qua nghỉ ngơi. Cứ như vậy, đại gia chơi đến thoải mái, tuần tra các huynh đệ cũng có thể hơi hơi ung dung một ít, không cần vẫn nhìn chằm chằm, các ngươi xem ra sao? Đại gia vừa nghe, hơi hơi một cân nhắc, đây chính là chuyện tốt ta. Cái kia chạm gác bên trong có ăn có uống có giường sưởi, so với này xã Cung Tiêu đại bản ghế ngồi thoải mái nhiều. Hơn nữa còn có thể giúp trong thôn làm điểm sự tình, vậy cũng là vì nhân dân phục vụ không phải. Được a. Bí thư chủ ý này tốt. Không vấn đề. Chúng ta vậy thì qua. Vừa vặn bên kia yên tĩnh, không ai nhao nhao. Đi một chút đi. Chúng ta đi đông đầu cái kia đỉnh, nghe nói bên kia nhị phú chính thỏ nướng con đây, chúng ta đi cọ một cái. Đại gia tất cả đều kích động lên, dồn dập biểu thị đồng ý. Lý Vân Phong thấy thế, lại bổ sung một câu, còn có a, này xã Cung Tiêu sau đó buổi tối liền không đóng cửa. Chúng ta vậy cũng là trong thôn một cái trung tâm hoạt động. Đại gia ai ở chỗ này chơi, ai liền giúp phối hợp điểm, đừng làm cho người đem đồ vật cho thuận đi, cũng chớ đem hỏa cho làm diệt. Thôn chúng ta hiện tại là đêm không cần đóng cửa, nhưng này tài sản chung, đại gia cũng phải lên điểm tâm. Yên tâm đi bí thư. Có chúng ta ở đây, một con ruồi cũng không bay ra được. Ai dám ở chúng ta dưới mí mắt trộm đồ vật, chân cho hắn giảm giá. Mấy cái tráng hán đem vô ngực vang động trời. Nhìn này cùng hài lại náo nhiệt tình cảnh, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Đây mới là hắn muốn bạch đâm hạo đạt thôn, không chỉ giàu có, càng muốn đoàn kết, có vị tình người. Ở này trời đất ngập tràn băng tuyết đêm đông bên trong, này cô nóng hổi khí, so với cái gì đều quý giá. Chương 376, Lão Ti Tơ gợi thư. Chương 376, Lão Ti Tơ gợi thư. Đem chạm gác sự tình giản xếp đến thỏa đáng, cái kia trong đầu tảng đá lớn coi như rơi xuống, cũng là không có gì khiến người bận tâm. Thời gian món đồ này, đó là xưa nay không chờ người, thời gian một cái chớp mắt, lịch này liền lật đến tháng 12. Đây mới thực sự là mùa đông khắc nghiệt, đông bắc mùa đông, đó là chân chính ở cho ngươi biểu diễn vì sao kêu đông rất số 3. Bên ngoài gió bắc cùng sói tru giống như, ô ô cạo cái liên tục, cái kia động tĩnh nghe đều làm người ta sợ hãi. Gió cuốn lên trên đất bạc tuyết, bay múa đầy trời, cũng chính là tục xưng lão báo tuyết. Nhiệt độ kia, đó là thẳng tắp đi xuống, đặc biệt là đến tối, dù cho là ăn mặc giày áo đông đứng bên ngoài một lúc cũng có thể cho người đông thấu. Loại này quỷ thời tiết, đó là chứ nhất định muốn kiếm sống, ai cũng không vui ra bên ngoài chạy. Lý Vân Phong này một đại gia đình, xem như là triệt để mở ra thoải mái miêu đông hình thức. Trong nhà địa long đó là 24h không gián đoạn thiếu đốt, lại thêm vào tiến cử cái kia nóng bỏng suối nước nóng nước ở lòng đất tuần hoàn, trong phòng ấm áp đến cùng mùa xuân giống như. Trên cửa sổ thủy tinh kết dày đặc băng hoa, trong phòng nhưng đến ăn mặc áo đơn, thậm chí có lúc nóng đến còn phải mở điểm cửa sổ may hóng mát một chút, không phải vậy khô đến hoảng. Bản tới nhà cũng không thiếu tiền, trước Trần chủ nhiệm cho nợ cái kia mấy chục đài máy may cũng đã sớm đúng chỗ, xưởng quần áo bên kia máy móc nổ vàng, chủ yếu là cái kia một đám muốn nhiều kiếm tiền, đem thắng ngày qua tốt phụ nữ đang bận việc. Lý Vân Phong cũng không cho vợ hắn Anna cùng mẹ Vương Xuân Hoa đi được cái kia mệt mỏi, đem cái kia cần thiết công tác chức vụ cũng làm cho trong thôn những kia càng cần nuôi gia đình sống tạm các bà con. Đặc biệt những người mới tới dân chạy nạn gia thuộc, đang cần cái này tiền thu đây. Dùng hết cha nói vừa rút đại tiền môn một bên phát tay. Nhà chúng ta hiện tại không kém cái kia hai cái công điểm, cũng không kém chút tiền này. Đem cơ hội lưu cho người khác, nhường đại gia đều có thể qua cái năm béo, đó là tích đức. Đó là cho chúng ta nhà cái kia hai cái cháu trai lớn tích phúc báo đây. Vì lẽ đó, ở này tuyết lớn nghiêm phong cửa thời kỳ, Lý Vân Phong đó là thoải mái đến không được. Mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, tỉnh rồi liền đùa đùa cái kia hai cái đầy giường lò loạn bò nhỏ khỉ nịch, hoặc là cùng cha uống chút trà, chuyện trò trước đây săn thú những kia chuyện cũ năm xưa. Duy nhất còn treo ở hắn tên tuổi lên việc, cũng chính là cái kia đội tuần tra đội trưởng chức vụ. Có điều hiện tại trạm gác xây xong, chế độ cũng hoàn thiện, bên trong có hỏa có nước có suối nước nóng, cái nhóm này chàng trai cướp đi trực ban, cũng không cần hắn mỗi ngày theo. Nhưng hắn người này rảnh rỗi không chịu nổi, lại thêm vào cái kia một thân khiến không xong sức lực, cũng còn rồi. Như thế đến sau nửa đêm, mọi người đều ngủ say thời điểm, hắn sẽ mặc chỉnh tề, phủ lên gấu áo khoác ra, trên lưng cái tia đem lao đến khi bóng loáng A cỡ 47, trong tay mang theo cái tia đem sáng lấp lóa chạm mã đao, đi lều ấm bên trong đem tạ cho dắt ra đến. Một người một hiệu ở này gió tuyết đan sen trong thôn đi lên một vòng. Nhìn cái kia bốn cái chạm gác bên trong lộ ra đến ấm vàng ánh đèn, nghe tỉnh cờ chuyển đến tiếng chó sủa, còn có cái kia gió thổi qua dây điện tiếng huýt, Lý Vân Phong này trong đầu mới cảm thấy chân thật, này rác trở lại mới có thể ngủ đến an ổn. Nay một ngày buổi trưa, bên ngoài tuyết hơi hơi dừng một chút, nhưng trời vẫn là âm u, ép tới cứ thấp, phản phất bất cứ lúc nào còn muốn lại cuộc kế tiếp lớn. Lý Vân Phong chính ngồi xếp bằng ở cái phản bên, cùng cha hai người uống chút rượu. Trên bàn bày một bàn nổ thành xốp giòn đậu phộng, một bàn cắt đến mỏng manh thịt đầu heo, còn có một bát lớn mới vừa nóng qua kho thịt gấu, cái kia hương vị nhắm trong lỗ mũi xuyên. Hai ông cháu, cha con, chính uống đến thoải mái đây, ngoài sân đầu đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh tiếng chung xe đạp, ngay sau đó là một tiếng mang theo tiếng rung tiếng la. Vân Phong, Vân Phong bí thư, ở nhà không? Có người tin? Kịch liệt, là trong thôn bưu điện viên Tiểu Trương. Lý Vân Phong vừa nghe, mau mau để chén rượu xuống, khoác áo khoác liền đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, một luồng hơi lạnh phả vào mặt, chỉ thấy cửa viện, Tiểu Trương chính đẩy chiếc kia trừ lục lạc không vang cái nào đều vang đại kim lộc xe đạp, đứng ở trong tuyết. Tiểu tử này cũng là cái thành thực người, đẩy lớn như vậy tuyết, cứ thế là cưỡi xe đạp đem tin cho đưa đến nhà cửa. Ai u, Tiểu Trương, nhanh nhanh nhanh, nay trời lạnh, ngươi xem ngươi này lông mày đều trắng. Lý Vân Phong mau mau nên đón, đưa tay liền muốn đem hắn hướng về trong phòng rồi. Mau vào phòng ấm và ấm áp, uống ngụm nóng rượu đi đi hàn khí. Ta đang theo lão gia tử uống đây. Tiểu Trương vây vây mang theo giày găng tay tay, ở nơi đó thẳng dậm chân, trong miệng ha khí trắng, không được không được, Lý bí thư, ngày này nhi quá lạnh, ta nếu như vào nhà ấm áp lại đây, trở ra cần phải đồng cảm lạnh không thể. Hơn nữa ta này còn có vài nhà báo chí cùng tin không đưa đây, trước khi trời tối đến chạy trở về, không phải vậy đường càng nguy đi. Nói hắn lao lực từ trong ngực cái kia thiết thân, mang theo nhiệt độ màu xanh lục bưu kiện bên trong, móc ra một cái thâm hậu phong thư, đưa cho Lý Vân Phong. Cho, Lý bí thư, này tin có thể không bình thường a. Ta xem cái kia thêm, đó là nước ngoài đến. Vẫn là thư hàng không. Công xã bên kia vừa nhận được, nhường ta mau mau cho ngài đưa tới, chỉ lo làm lỡ sự tình. Lý Vân Phong tiếp nhận tin vừa nhìn, cái kia phong thư tính chất rất tốt, mặt trên dán vào màu sắc rực rỡ kem, che kín vài cái màu sắc khác nhau dấu biểu kiện, mặt trên viết một chuỗi nga văn. Hắn vừa nhìn liền vui vẻ, trong đầu biết đây là chính mình cha vợ đưa tới. Ta à Tiểu Trương, này tin đối với ta xác thực rất trọng yếu. Lý Vân Phong vừa nói vừa cũng không nhường Tiểu Trương tay không đi. Hắn xoay người lại từ cửa móc nối lên gỡ xuống một con phơi khô tốt béo thỏ, lại từ trong túi móc ra một bao còn không mở phong đại tiền môn thuốc lá, một mạch nhét vào Tiểu Trương biểu kiện bên trong. Cầm. Nay thỏ lấy về hầm cái khoai tây, này khói giữ lại trên đường rút, nâng nâng cao tinh thần. Ai nha bí thư, này có thể không được, này quá quý trọng. Tiểu Trương sợ hết hồn, mau mau chối từ. Nhường ngươi cầm liền cầm, ta là bí thư ta quyết định. Này trời tuyết lớn ngươi đưa tin cho ta, ta không biểu hiện biểu thị trong lòng ta băn khoăn. Mau mau cầm trên đường chậm một chút cưới. Lý Vân Phong giả bộ tức giận trợn mắt. Tiểu Trương không cấm được, không thể làm gì khác hơn là thiên ân vạn tạ nhận lấy, trên mặt hồi hộp. Thời đại này, một con béo thỏ cùng một bao đại tiền môn vậy cũng là chân thật thứ tốt, đủ hắn thổi chừng mấy ngày. Đưa đi Tiểu Trương, Lý Vân Phong cầm tin, ba chân bốn cẳng trở về nhà. Anna, mau tới. Mau nhìn đây là cái gì? Cha ngươi gửi thư. Chính ở trong nhà trên giường dỗ dành con nít ngủ Anna vừa nghe lời này, đó là cọ một hồi an bị, con mắt trợn tròn lên, một mặt kinh hỉ. Thật là ba gửi đến. Từ lén nhìn vợ giúp. Nàng liền giày đều không để ý tới mặc, lê giày ôm hải tử liền chạy đến ra ngoài. Nhanh, mở nhanh mở nhìn. Lý Vân Phong cười giúp nàng đem phong thư cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Cái kia giấy viết thư rất dày, lít nha lít nhít tràn ngập nga văn. Anna đem hải tử đưa cho bên cạnh mẹ, hai tay nâng tin, từng chữ từng câu đọc. Đọc đọc, cái kia vành mắt liền đỏ, nước mắt như đứt đoạn mất dây hạt châu như thế đi xuống, có thể khỏe miệng nhưng lại nhổng lên thật cao. Ba nói hắn thu đến chúng ta tin, biết có cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, cao hứng chừng mấy ngày không ngủ giấc. Anna một bên lau nước mắt một bên cho Lý Vân Phong cùng nhị lao phiên dịch trong thư nội dung. Hắn nói, hắn ở nhà xưởng bên trong gặp người liệt khen, nói con rể của hắn là cái có bản lĩnh Long Quốc anh hùng, có thể đánh lao hổ, còn có thể mang theo người cả thôn qua ngày lành. Hắn còn nói, mẹ cũng sướng đến phát rồi, đem chúng ta gửi qua bức ảnh nạm ở trong khung ảnh, xếp ở nhà chỗ dễ thấy nhất, mỗi ngày đều muốn mài nhiều lần. Trong thư nói, Leningrad dục hiện tại mùa đông cũng rất lạnh, tuyết rơi đến mức rất lớn. Thế nhưng cả nhà bọn họ trải qua cũng không tệ lắm, đãi nộ cũng được. Tuy rằng có lúc bánh mì cùng mỡ bò cung cấp hơi sốt sắng, nhưng nói buộc không. Chính là đặc biệt nhớ chúng ta. Nói tới đây, Anna âm thanh có chút nghẹn nào. Lý Vân Phong đi tới, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, an ủi. Không có muốn hay không chờ sau đó có cơ hội, chính sách cho phép chúng ta tiếp nhị lão lại đây ở, hoặc là chúng ta ngồi xe lửa qua nhìn bọn họ. Anna gật gật đầu, lại cầm lấy cái kia theo tin đồng thời gửi đến bọc nhỏ. Mở ra cái kia từng tầng bọc vải nung, hai đạo vàng rực rỡ rồi lại hiện ra một cỗ cao quý đỏ tím ánh sáng lộng lẫy, ánh sáng trong nháy mắt liền sáng mù mọi người mắt. Đó là hai cái làm công cực sự tinh tế khóa trường mệnh. Nhưng này không phải là như thế vàng, đây là dùng gấu bên kia đặc hữu tử kim chế tạo. Cái kia công nghệ, vừa nhìn chính là đại sư phụ tác phẩm, mặt trên còn dùng nga văn tinh tế có khắc chúc phúc ngữ, đại khái ý tứ chính là khỏe mạnh trưởng thành, thượng đế phù hộ loại hình, xung quanh còn khảm nạm mấy viên nát nhỏ ruby, nhìn liền phong cách tây, cũng quý khí bức nhân. Người cha vợ này cũng thật là tác phẩm lớn a. Nay vừa nhìn chính là chuyển gia bảo cấp vật kiện khác. Lý Vân Phong cầm ở trong tay ước lượng một hồi, phân lượng không nhẹ, nặng chỉnh chỉnh. Cha mẹ ở bên cạnh nhìn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai nha, này Dương thân gia thật là chú ý. Vật này nhìn liền quý giá, chúng ta sau đó có thể chiếm được cố gắng báo đáp người ta. Anna yêu thích không buông tay xoa xoa cái kia hai cái khóa trường mệnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một phân biệt treo ở Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa trên cổ. Hai đứa nhóc tựa hồ cũng biết đây là thứ tốt, cầm lấy cái kia tử kim khóa liền dồn vào trong miệng, chọc cho đại gia cười ha ha. Chủ nhà, ta cũng phải về tin. Ta hiện tại liền muốn biết. Anna xem xong tự tin tình quấy động, lập tức liền tìm đến giấy bút, nằm ngoài cái phản lên liền bắt đầu múa bút thành văn. Nàng ở trong thư đem trong nhà tình huống nói tới đó là cực kỳ tỉ mỉ, chỉ lo lọt một điểm. Nói trong nhà xây căn phòng lớn, so với trong thành nhà lầu còn ấm áp. Nói ăn mặc không lo, mỗi bữa có thịt, liền xã cung tiêu đều lái về đến nhà cửa. Mấu chốt nhất chính là, nàng nói cho lão Peter, trước vẫn lo lắng những kia thân thích, cũng chính là cứu cứu cùng di mụ cái kia cả nhà, qua thời gian trước cũng đều lần lượt chạy nạn lại đây. Ba ba, ngài yên tâm đi. Cứu cứu bọn họ hiện tại đều dàn xếp ở chúng ta Bạch Đâm Hạo Đạt thôn. Vân Phong cho bọn họ xây phòng mới, còn trả cho sắp xếp công tác. Cứu cứu ở sân nuôi heo hỗ trợ, di mụ ở xưởng quần áo làm quần áo, đều có tiền lương nắm, không cần tiếp tục phải lo lắng đói bụng. Người một nhà ở trong nước bên này cũng coi như là đoàn viên, mọi người đều đặc biệt cảm kích Vân Phong. Đem những này tin tốt đều viết đi vào, lại tuyển chọn tỉ mỉ vài tờ người trong nhà gần nhất bức ảnh, đầy đủ nhét dày đặc một sấp, lúc này mới phong tốt khẩu. Ngày thứ hai, ngày mới trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu vào trên mặt tuyết có chút chói mắt. Lý Vân Phong áng chừng cái kia phong nặng chỉnh trịch thư nhà, đi lều ấm đem tạ dắt đi ra. Đi, tạ, truyền tin đi. Hắn vươn mình lên hiệu bác, học như một làn khói đi công xã sở bưu điện. Nhìn người gửi thư cẩn thận từng ly từng tí một che lên âm, đem tin bỏ vào cái kia chuyên môn trang quốc tế thư tín màu xanh lục gửi trong túi, phát đi, Lý Vân Phong này mới xem như là một nỗi lòng. Trên đường đi, hắn cũng không đội vã về nhà, mà là cưỡi cái kia uy phong lẫm liệt mai sừng tấm, ở trong thôn đầu lắc lư lên. Lúc này đã là trung tuần tháng 12, trong thôn tuyết là càng để lâu và dày, đem toàn bộ thế giới đều hóa trang thành màu trắng bạc. Lý Vân Phong nhìn này một loạt tỏa khói bếp phòng, nhìn những kia tuy rằng trời lạnh nhưng vẫn còn đang bên ngoài thanh lý tuyết động, trên mặt mang theo nụ cười thôn dân, trong đầu tính toán cái kia đầu năm vương xã trưởng đề cập tới kế hoạch lớn. Khi đó vương xã trưởng liền trong âm thầm với hắn xuyên thấu qua đáy, nói là muốn đem phụ cận cái kia mấy ngày không vượt qua nổi, nghèo đến đinh đương vang thôn nhỏ, tất cả đều cho nhập vào đến Bạch Âm Hạo đã đến. Chuyện này phải làm. Đầu xuân 5000 đầu heo trại chăn nuôi, hàng vạn con gà sân nuôi gà, còn có cái kia mấy ngàn mẫu ruộng tốt khai hoang, còn có cái kia lạp xưởng xưởng gia công, cái kia cũng phải cần lượng lớn nhân thủ a. Không có người tất cả những thứ này đều là nói xuông, chỉ dựa vào miệng thổi là thổi không ra. Chương 377, đội tuần tra biến hóa. Chương 377, đội tuần tra biến hóa. Mấy ngày kế tiếp, tuyết lớn ăn mày liền không ngừng lại qua. Toàn bộ thế giới trắng xóa một mảnh, liền đối diện đỉnh núi đường biển đều không thấy rõ, trừ trắng vẫn là trắng. Ngày này nhi đó là thật gọi một cái lạnh. Gió bắc cuốn lấy bọc tuyết, theo khe cửa cửa sổ đi đến xuyên, phát ra ô ô tiếng kêu kỳ quái. Ở loại này quỷ thời tiết bên trong, đừng nói là người, chính là cái kia trong ngọn núi gia thú cũng phải đàng hoàng có ở trong động không dám thò đầu ra. Lý Vân Phong này một đại gia đình, đó là triệt để quán triệt miêu đồng cao nhất tôn chỉ. Chứ cần thiết ăn uống ngủ nghỉ, là ai cũng không muốn bước ra này ấm áp phòng nửa bước. Trong phòng địa long thiêu đến vượng, sóng nhiệt cuộn cuộn, thậm chí còn đến ăn mặc áo đơn, nếu như xuyên nhiều còn phải đổ mồ hôi. Cha mẹ ngồi xếp bằng ở trên giường, thủ cái kia chất bán dẫn ra đi ô, nghe bên trong bình thư, thỉnh thoảng còn theo hử hử hai câu. Anna mang theo hai đứa bé ở đầu giường chơi trò chơi, cái kia một phòng tiếng cười cười nói nói, cùng bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết quả thực chính là hai cái thế giới. Cũng chính là Lý Vân Phong, ỷ vào chính mình cái kia một thân toàn thuộc tính 1003 biến thái thể trẻ con, không sợ lạnh. Mỗi ngày đến điểm nhi, hắn liền đến đem mình bọc đến chặt chẽ, đeo lên cái kia thậm chí có thể đem con mắt đều che khuất mũ lông che hai, đi trong sân đống tuổi lửa chỗ ấy ôm tuổi lửa. Cái kia tuổi lửa đều là mùa thu thời điểm mọi người đều bị tốt gỗ chắc, cũng có một phần là Lý Vân Phong từ trong không gian lấy ra đỏ gỗ tùng, dầu tính lớn, nén được đốt. Hắn cũng không lấy cái gì công cụ, hai bàn tay lớn duỗi một cái, liền cùng cái kia cần cầu chảo đấu giống như, dễ dàng liền có thể ôm lấy nặng mấy trăm cân một bó lớn đầu gỗ. Quả kẹt, quả kẹt. Đó là hắn đạp ở dậy đặt tuyết động lên âm thanh, đem củi lửa hướng về trong phòng đưa tới, hướng về tường bếp bên cạnh một đống, đủ đốt chừng mấy ngày. Công việc này tuy rằng đơn giản, nhưng ở Lý Vân Phong xem ra cái này cũng là một loại lạc thú, một loại thân là chủ nhân một gia đình ý thức trách nhiệm. Xem ngọn lửa liếm láp đầu gỗ, phát ra đùng đùng tiếng vang, cho người nhà mang đến ấm áp, trong đầu liền cảm thấy rất chân thật. Đến trưa, cái kia tiểu học cũng là tan học. Bởi vì tuyết lớn, Chu Văn Hải mấy người bọn hắn lao sư cũng không dám lưu bọn nhỏ quá muộn, rất sớm liền để đại gia về nhà. Lương Chí Siêu đứa nhỏ này, leo bọc sách chậm rãi từng bước chạy trở về nhà. Vừa vào nhà, đem túi sách một thả, chưa kịp đem trên người tuyết phủi xuống sạch sẽ đây, liền đưa mắt chờ mong Lý Vân Phong. Sư phụ, ngày hôm nay còn luyện không? Đứa nhỏ này, đó là thật đem luyện võ xem là hạng nhất đại sự, một ngày không luyện cả người khó chịu. Luyện? Sao không luyện? Lý Vân Phong từ trên ghế thái sư đứng lên đến, hoạt động một chút cái cổ. Đi, đi chỗ nào lều lớn bên dưới, bên kia rộng rãi, cũng không tuyết. Này mấy trời mặc dù lạnh, nhưng Lý Vân Phong nhà trong sân cái kia mới xây lều lớn phía dưới, bởi vì có suối nước nóng dòng nước qua, nhiệt độ đúng là so với bên ngoài cao không ít, hơn nữa cũng không tuyết động, chính là luyện công địa phương tốt. Hai ông cháu, cha con đi tới lều bên dưới, Lý Vân Phong cũng không đội vã dậy mới đổ vận, mà là chắp tay sau lưng, nhìn Lương Chí Siêu đánh một bộ trụ cột nhất bát cực quyền nhỏ giá. Ha, hắc. Lương Chí Siêu khuôn mặt nhỏ căng thẳng, từng chiêu từng thức đánh phải là có bài có bản. Trải qua khoảng thời gian này tắm thuốc tẩm bổ cùng khắc khổ huấn luyện, tiểu tử này cái giá đã hoàn toàn lôi kéo. Cái kia quyền phong tuy rằng còn chưa đủ ác liệt, nhưng cũng mang theo một cỗ cường mãnh sức mạnh. Dậm chân, đỉnh khuỷu, dựa vào thân, mỗi một cái động tác đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Tuy rằng về sức mạnh còn kém một chút hỏa hầu, nhưng này sợi ý vị đã đi ra. Lý Vân Phong nhìn, thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, có chút dáng vẻ. Hắn đi lên phía trước, giúp Lương Chí Siêu sửa lại mấy cái phát lực chi tiết nhỏ. Chí Siêu a, ngươi phải nhớ kỹ. Này luyện võ, tiền kỳ luyện chính là cái chiêu cũng chính là chúng ta nói động tác võ thuật. Ngươi đừng cảm thấy động tác võ thuật không dùng, đó là lao tổ tông mấy trăm năm qua tổng kết ra tinh hoa, là nhường ngươi học được làm sao đi phát lực, làm sao đi điều động toàn thân bắp thịt. Lý Vân Phong vừa nói vừa tiện tay khoa tay hai lần. Lại như này bắt cực quyền, ngươi hiện tại luyện chính là quyền cước. Nhưng chờ ngươi rèn luyện, này trong tay nếu như lại nắm lấy một cây lớn súng, vậy thì là lục hợp lớn súng. Cái kia phát lực kỹ xảo là một mạch kế thừa. Còn có cái kia hình ý quyền, ngươi luyện chính là băng quyền, xuyên quyền. Nhưng nếu như cầm trong tay thanh đao, vậy thì là trên chiến trường ác nhất đao pháp. Thân theo đao đi, đao theo người động. Lương Chí Siêu nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng, đó là đối với càng cường lực lượng ngắm trông. Lý Vân Phong cũng không hy vọng hắn hiện tại liền có thể toàn rõ ràng, món đồ này phải dựa vào ngộ, phải dựa vào thời gian tích lũy. Hắn hiện tại dự định chính là nhường Lương Chí Siêu mấy năm này trước tiên đem cơ sở cho đặt vững, đem những này động tác võ thuật cho luyện được thuộc đầu, luyện thành bản năng của thân thể. Đến mức thực chiến, đó là sau đó lại suy nghĩ sự tình. Lý Vân Phong trong đầu có cái lâu dài quy hoạch. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng chờ đến đầu niên đại 80, cái kia bộ hỏa khắp cả nước điện ảnh Thiếu Lâm Tự vừa lên chiếu, toàn quốc trên dưới đó là nhấc lên một cỗ luyện võ dậy sóng. Tiếp theo, quốc gia liền bắt đầu tổ chức lần thứ nhất toàn quốc võ thuật đại hội. Khi đó, các đường cao thủ đều sẽ nô ra. Lý Vân Phong cân nhắc chờ đến lúc đó, chính mình cũng hơn 40 tuổi nhanh chạy 50 người. Tuy rằng dựa vào hệ thống gia trì, thân thể khẳng định vẫn là trạng thái đỉnh cao, nhưng đến cái kia số tuổi lại đi cùng một đám thanh niên tranh cường hào thắng, ở trên lôi đài đánh đánh giết giết ít nhiều có chút hạ giá, cũng không cần phải vậy. Thân phận của hắn bây giờ, đó là trong thôn người dẫn đầu, đến thật trọng. Vì lẽ đó, cái này ló mặt cơ hội, không bằng liền để cho đồ đệ. Đem Lương Chí Siêu cho bồi dưỡng ra, nhường hắn đi tham gia cái kia võ thuật đại hội, đi lấy cái quán quân trở về. Đến thời điểm tiểu tử này danh dương thiên hạ, cái kia không phải là cho mình cái này làm sư phụ mặt dài à? Hơn nữa, trên cổ hắn mang theo cái kia tượng trưng thảo nguyên đấu vật vinh dự cao nhất giảng gạ, cũng có cái truyền thừa không phải. Các loại Lương Chí Siêu tiểu tử này thành niên, thân thể nảy nở liền đem này giảng gạ chuyển cho hắn, nhường hắn mang món đồ này, đi đem trên thảo nguyên những kia cái bác khắc tay, lại cho đóng lại một lần. Nghĩ đến đây, Lý Vân Phong nhìn Lương Chí Siêu ánh mắt thì càng thêm hiền lành, lại như là lao nông nhìn trong đất sắp được mùa hoa màu. Được rồi, hôm nay cái liền luyện đến nơi này đi. Trở lại nhường ngươi sư cô chuẩn bị cho ngươi bắt canh cừu uống, đừng cảm lạnh. Đuổi rồi đồ đệ trở về nhà, Lý Vân Phong lại không đội vã đi vào. Vào lúc này bên ngoài tuyết hơi nhỏ điểm, hắn ở trong phòng khó chịu một ngày, cũng cảm thấy cả người ngứa, muốn đi ra ngoài đi đi. Hắn trở về nhà đem cái này vì phong lấm liệt gấu áo khoác ra cho phụ thêm, y phục này đó là thật ấm áp, cổ áo dựng đứng, liền vi bột đều mất đi. Tang Bưu, đi, theo ta ra ngoài đi dạo. Hắn hướng về phía lều ấm hô một tiếng. Đầu kia hình thể khổng lồ Tang Bưu đã sớm nhịn gần chết, vừa nghe triệu hoán lập tức liền chạy trốn đi ra, run run người lên mau, hùng hục theo sau lưng Lý Vân Phong, như chỉ mèo lớn như thế. Một người một Bưu, liền như thế lắc lư đi ở trong thôn trên đường phố. Dọc theo con đường này, cũng không thấy mấy bóng người. Loại khí trời này, mọi người đều ở nhà mèo đây. Lý Vân Phong đầu tiên là đi đi xã Cung Tiêu. Vào lúc này xã Cung Tiêu bên trong, đúng là còn có chút nhân khí. Có điều như trước kia không giống nhau. Trước đây cái nhóm này nhàn rỗi không chuyện gì đại lao ra, hiện tại đều chạy đi chạm gác bên kia tham gia trò vui. Hiện tại còn ở xã Cung Tiêu bên trong ngồi, trên căn bản đều là chút không có việc gì phụ nữ, còn có mấy cái mang theo hải tử lao thái thái. Các nàng vây quanh bếp lò một bên cắn hạt dưa, vừa ông chủ dài tây nhà ngắn chuyện cho cắn, trong tay còn đều không nhàn rỗi, có nạp đáy giày có dệt áo lông. Nhị đầu đang ngồi ở phía sau quầy tính sổ sách đây, vừa nhìn Lý Vân Phong đến rồi, mau mau cười chào hỏi. Em trai chồng đến rồi a. Mau vào ấm và ấm áp. Không đi vào nhị đầu, ta liền mù đi dạo. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, cũng chưa tiến vào quầy rối cái kia đám phụ nữ nhóm tiệc trà, xoay người hướng về đầu thôn đông đi đến. Hắn phải đến thị sát cái kia bốn cái mới xây chạm gác. Này bốn cái chạm gác đó là hắn một tay chế tác, hiện tại nhưng là trong thôn địa phương náo nhiệt nhất, cũng là các nam nhân câu lạc bộ. Còn chưa đi đến trước mặt đây, liền nhìn thấy cái kia chạm gác ống khói bên trong khói đen bốc lên, trên cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh đèn, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến thét to âm thanh. Đẩy cửa đi vào, một cỗ sóng nhiệt chen lẫn thuốc lá sợi vị cùng chân vị liền phả vào mặt. Khá lắm. Nay chừng 20 mét vuông trong phòng nhỏ, đó là chen đến tràn đầy. Chính giữa cái kia lớn tường bếp thiêu đến đỏ chót, đem trong phòng nướng đến cùng mùa hè giống như. Bên trong góc cái kia dẫn suối nước nóng nước rửa chân ao bên cạnh vây một bằng người, chính một bên ngâm chân một bên nhe răng trợn mắt hưởng thụ. Mà cái kia trương giường sưởi lên càng là ngồi xếp bằng hai bàn người, chính ở nơi đó vung bài tú lơ khơ đây. Một đôi đỏ đào ca. Có muốn hay không? Nếu không lên. Qua. Cái gì đồ chơi ngươi liền muốn không nổi a, ngươi cho ta thả cái kia. Đại gia chơi phải là khí thế ngất trời, từng cái trên mặt đều dán vào tờ giấy hoặc là trên gáy lời gối, nhìn khỏi nói nhiều buồn cười. Mà hôm nay trực ban tuần tra hai cái huynh đệ, vào lúc này đang ngồi ở cạnh cửa vị trí trong tay nâng nước nóng ly, cười híp mắt nhìn đại gia chơi. Có đám người này ở chỗ này buổi tiếp, này dài lâu đêm đông cũng không cảm thấy gian nan, hơn nữa người trong nhà nhiều nhân khí thịnh vượng, liền loại kia âm lãnh cảm giác đều tán không ít. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong mang theo Tang Biêu đi vào, trong phòng hơi hơi yên tĩnh một hồi. Ai u, bí thư đến rồi. Vân Phong, đến hai cái. Đại gia dồn dập chào hỏi, mặc dù đối với đầu kia Tang Biêu còn có chút nhút nhát, nhưng nhìn nó ngoan ngoãn nằm ngoài Lý Vân Phong bên chân, cũng là không như vậy sợ sệt, thậm chí còn có gan dạ nghĩ đưa tay sờ sờ. Lý Vân Phong cười cùng mọi người gật gật đầu. Các ngươi chơi các ngươi, ta chính là lại đây nhìn một chút. Hắn nhìn một chút cái kia hai cái đội tuần tra biên, hỏi, ra sao? Này trong phòng ấm áp không? Ấm áp, quá ấm áp. Cái kia hai cái đội viên mau mau đứng lên đến, một mặt cảm kích. Bí thư, có này chạm gác chúng ta tuần tra đó là thật hưởng phúc. Đi một vòng trở về hướng về này nóng trên giường ngồi xuống, lại ngâm chân, cả người đều thoải mái. Vậy là được. Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn lại đi cái khác ba cái chạm gác bay một vòng. Tình huống đều không khác mấy, mỗi một cái chạm gác bên trong đều là nhân khí tăng cao. Có đang đánh bài, có đang chơi cờ, còn có liền dứt khoát là vây quanh lò lửa giảm cổ, khoan lác. Đại gia cũng không cá cược tiền, thua hoặc là chui gầm bàn, hoặc là giấy dán, hoặc là chính là ngày mai cái phụ trách đi ôm cửi lửa. Loại này cười vui vẻ bầu không khí, nhường Lý Vân Phong nhìn đặc biệt hợp mắt. Đây mới là sinh sống hình dáng mà. Trước đây mùa đông đại gia đều mèo tại trong nhà chính mình, lạnh nồi lạnh bếp, trừ ngủ không có việc gì làm. Hiện tại có này mấy nơi đại gia tụ lại cùng nhau, vừa liên lạc tình cảm lại đuổi rồi thời gian, còn thuận tiện giúp đội tuần tra nhìn nhà hộ viện. Chuyện này quả thật chính là một lần đạt được nhiều chuyện thật tốt. Đi xong một vòng, sắc trời cũng triệt để đen kịt. Lý Vân Phong mang theo Tang Biêu, dẫm cái kia kéo kẹt vang vọng tuyết động, chậm rãi hướng về nhà đi. Đi ngang qua cái kia mảnh lán rau dưa thời điểm, hắn cố ý dừng lại nhìn một chút. Tuy rằng bên ngoài trời giá rét đông, nhưng này lều lớn mặt trên bao trùm cỏ rèm lên, vẫn như cũ tỏa tia khí nóng. Đó là dưới đất sinh mệnh lực đang cuộn trào. Hắn biết, này nhìn như bình tĩnh mùa đông, kỳ thực là đang vì năm sau bạo phát tích trữ sức mạnh. Chỉ cần sống quá mùa đông này, chờ đến xuân về hoa nở thời điểm, này Bạch Âm Hạo đặc thôn chắc chắn nên đón một cái càng thêm náo nhiệt, càng thêm huy hoàng phần mới. Chương 378, đi tới phía sau núi chợ đêm. Chương 378, đi tới phía sau núi chợ đêm. Nay một ngày là tháng chạp mùng 5, vừa vặn là ngày mùng ngày 5 tháng 12. Bên ngoài tuyết đó là càng rơi xuống càng lớn, ông trời giống như là muốn trước ở năm trước đem một năm này chữ hàng đều cho ngã sạch sẽ giống như. Tuy rằng trong phòng ấm áp, vợ con ấm áp tháng ngày là thoải mái, nhưng Lý Vân Phong người này là thuộc con quay, nhàn lâu trên người liền dễ dàng dài đông. Hắn ở trong phòng loanh quanh hai vòng, nghe cửa sổ giấy bị gió thổi đến ào 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 vang, trong đầu cái kia sợi muốn đi ra ngoài hóng mát một chút lửa nhỏ liền làm sao cũng ép không được. Mẹ, Anna, ta ra đi vòng vòng, đến hậu sơn đi một vòng. Lý Vân Phong vừa nói vừa liền đem cái này dày nặng gấu áo khoác ra cho phụ thêm, thuận lợi chép lại treo trên tường hồ lô rượu, bơ cơ, bên trong tràn đầy, đủ uống một đêm. Mẹ Vương Xuân Hoa chính ở nơi đó cho cháu trai may cái yếm đây, vừa nghe lời này, ngẩng đầu xem xét một chút ngoài cửa sổ cái kia đen tối trời. Nay trời tối, lại là gió lại là tuyết, ngươi cũng không chê lạnh. Về sớm một chút ta, đừng làm cho vợ của ngươi ghi nhớ. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Lý Vân Phong cười hì hì, đẩy cửa liền chui tiến vào trong gió tuyết. Đi tới lều ấm, đem chính đang ngủ gật tạ cho gọi lên. Nay đại gia hiện tại cũng là hưởng phúc, mỗi ngày có người hầu hạ, cái kia một thân bèo dán đến đó là tương đương thâm hậu. Đi tạ, mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, đừng lao ở lều bên trong khó chịu, dễ dàng lông dài. Lý Vân Phong vươn mình cưới lên hiệu vác, học, giật dây cương một cái, tạ phì mũi ra một hơi, bước ra bốn cái chân dài vững vững vàng vàng gọn vào trong màn đêm. Hắn lần này cần đi địa phương là phía sau núi cái kia bí mật tiểu hắc thị. Chỗ này tuy rằng không sánh được chiêu ô đạt trong thành cái kia cấp tử thị quy mô lớn, nhưng ở này một mảnh thập lý bát hương, vậy cũng là cái có tiếng tiêu kim quật. Bình thường đại gia có cái gì khan hiếm đồ vật, hoặc là trong nhà đánh con mồi nghĩ đổi điểm tiền mặt, đều sẽ hướng về nơi này chạy. Lý Vân Phong cũng là thời gian thật dài không lại đây, chủ yếu là bây giờ trong nhà cái gì cũng không thiếu, trong không gian càng là xếp thành núi, không cái kia nhu cầu. Nhưng hôm nay cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là ra đến xem náo nhiệt. Hắn ngồi ở cao cao hiệu trên lưng, kéo ra hồ lô rượu nước lọ, ngửa đầu được một hớp rượu mạnh. Rượu nóng hừng hực kia dây theo yết hầu xuống, cả người trong nháy mắt liền khô nóng lên, bên ngoài này điểm gió lạnh căn bản là không gọi một chuyện. Rượu ngon. Hắn khen ngợi một tiếng, tùy ý tạ thổ hắn ở trên mặt tuyết lắc lư đi. Không nhiều lắm mất một lúc, phía trước một chỗ khe núi bên trong liền hiện ra điểm điểm ánh lửa. Cách đến gần rồi, có thể nghe thấy bên kia truyền đến tiếng người, dù cho là này trời tuyết lớn, thanh âm kia cũng không từng đứt đoạn. Lý Vân Phong đến địa giới nhi, tìm cái hơi lạnh tích điểm địa phương, nhường ta ở bên ngoài chờ đợi. Này đại gia quá chói mắt, nếu như cưỡi đi vào, cần phải đem cái nhóm này buồn bán cho dọa chạy không thể. Hắn đem vành nón đi xuống ép một chút, hai tay cất ở trong tay áo, cất bước đi vào cái kia mảnh bị cây đốt cùng đèn báo dọi sáng khe núi. Hoắc, này đi vào, Lý Vân Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Đừng xem bên ngoài trời giá rét đông, nhưng này đen trong thành phố nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Cái kia khe núi tránh gió, bên trong chen trúc, ít nói cũng có 200-300 người. Từng cái ăn mặc dày áo đông, mang mũ lông che hai, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng, trước mặt bày đủ loại vật. Bán cái gì đều có. Có bán chính mình tôn nấm khô, mộc nhĩ, có bán mới vừa đánh xuống gà rừng, thỏ, còn có bán chính mình biên cảnh liễu giỏ, nạp đáy dày. Trong không khí tràn ngập một cỗ thuốc lá sợi vị, nướng khoai lang vị, còn có loại kia rất có người khí. Lý Vân Phong cũng không đội vã, liền như thế lắc lư ở trong đám người đầu qua lại. Hắn cái kia thân gấu áo khoác ra thực sự là quá dễ thấy, vừa nhìn chính là cái có tiền chủ nhân, không ít bán hàng rong đều tha thiết mong chờ nhìn hắn, hy vọng có thể làm thành một khoản buôn bán. Hắn cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn, phần lớn đồ vật đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mãi đến tận hắn đi tới chợ đêm trong cùng, bên kia hơi hơi yên tĩnh một chút, bày sạp người cũng không thế nào thét to, từng cái thần thần bí bí. Lý Vân Phong đến gần nhìn lên, vui vẻ. Đừng nói, người vẫn đúng là đừng nói. Này địa phương nhỏ cũng thật là tàng long ngọa hổ. Này mấy cái trên quầy hàng bày, vậy cũng đều không phải tục vật. Có cái kia nhiều năm rồi đồ sứ, có cái kia nhìn liền nặng chỉnh trịch lưu đồng, thậm chí còn có người lén lén lút lút lấy ra một hai khối cá chiên bé hoặc là đồng bạc ở chào hàng. Thời đại này, tháng ngày không dễ chịu, không ít trước đây địa chủ tài chủ hoặc là xa suốt gia đình giàu có, vì đổi cá lăm, không thể không đem trong nhà cất giấu này điểm gốc gác nhi cho lấy ra biến hiện. Lý Vân Phong còn nhìn thấy vài nhóm người, ăn mặc cũng không kém, bên người còn theo cái đeo kính ông lão, vừa nhìn chính là chuyên môn mang theo đánh giá sư phụ đến tìm tòi bà bối. Tư thế kia, cầm kính phóng đại ở nơi đó chiếu đến chiếu đi, cùng nghiên cứu bom nguyên tử giống như. Lý Vân Phong không hiểu những kia cái giám định môn đạo, hắn cũng lười học. Hắn người này mua đồ liền một cái nguyên tắc, hợp mắt. Nhìn hợp mắt, yêu thích, vậy thì mua. Ngược lại hắn trong túi có tiền, trong không gian có hàng, không kém này điểm. Hắn đi đến một cái nút ở góc tường ông lão trước mặt. Ông lão kia trước mặt bày ra một khối phá vải lam, mặt trên thưa thất bảy mấy thứ vật nhỏ. Lý Vân Phong vừa nhìn liền chọn chúng chính giữa thả một cái nhẫn ngọc. Cái kia nhẫn toàn thân xanh biếc, ở bên cạnh đèn báo chiếu dọi xuống, có vẻ bóng ánh long lanh, thế nước cực chân, đủ. Cầm ở trong tay một bàn, ôn hòa nhắn đủi, đó là thật một điểm tạp chất đều không có, trong suốt đến mức rất. Cũng chính là chúng ta tiếng Đông Bắc nói, thấu lồng. Đại gia, món đồ này sao bán? Lý Vân Phong cầm nhẫn, thuận miệng hỏi. Ông lão kia mở mắt ra, xem xét nhìn Lý Vân Phong này thân trang phục, cũng không dám chào giá trên trời, rũa ra ba cái đầu ngón tay. 30 khối. Chắc giá. 30 khối, ở thời đại này vậy cũng là cái toàn cục, đủ người bình thường nhà chi phí sinh hoạt mấy tháng. Nhưng ở Lý Vân Phong nơi này, cũng chính là vài tờ tiền sự tình. Được, ta muốn. Lý Vân Phong liền giá đều không còn, trực tiếp từ trong ngực móc ra ba tấm đại đoàn kết, hướng về ông lão trong tay vỗ một cái, đem cái kia nhận hướng về ngón cái lên một bộ. Hắc, to nhỏ là thích hợp. Cái kia xanh biết nhận phối hợp hắn cái kia ngón cái, nhìn thì có sợi phú quý khí. Mua này nhẫn, Lý Vân Phong lại ở chợ đêm bên trong đi dạo một vòng, cũng không có gì lại có thể vào được hắn mắt đồ vật. Dù sao hắn cái kia trong không gian, đó là cái gì đều có, núi vàng núi bạc đều trong đây, bên ngoài những này rách nát hắn vẫn đúng là không lọt mắt. Đến lặng, về nhà ngủ. Lý Vân Phong chậm rãi duỗi người, cũng không ở thêm, xoay người liền ra chợ đêm, cưới lên tạ, khẽ hát nhi đi trở về. Chờ hắn nhanh đến cửa thôn thời điểm, vừa vặn đụng với cái kia một tổ tuần tra huynh đệ. Đầu lĩnh chính là nhị phú, chính mang theo mấy người chậm rãi từng bước ở trong tuyết đi, tuy rằng có chạm gác có thể nghỉ chân, nhưng này tuần tra việc cũng không thể hạ xuống. Bọn họ vừa nhìn thấy cái kia bóng đen to lớn, liền biết là bí thư trở về. Bí thư, ngài đây là đi chỗ nào tiêu sái? Nhị phú một cây đèn tin hướng về trên đất một chiếu, cười tiến lên đón. Này, không có việc gì, đến hậu sơn cái kia chợ đêm quay một vòng, xem cái náo nhiệt. Lý Vân Phong tìm lại tạ, từ phía trên nhảy xuống, cùng các huynh đệ đưa cho điếu thuốc. Ra sao bí thư? Cái kia đen trong thành phố đều có thứ gì tốt không? Mấy cái thanh niên đều hiếu kỳ vây quanh, bọn họ bình thường cũng nghe qua chỗ kia, nhưng không tiền cũng không dám đi. Cũng không có gì, đều là chút trước đây những địa chủ kia ông chủ trong nhà lưu lại rất nát, đổi khẩu phần lương thực ăn ăn. Lý Vân Phong hút một hơi khói, tiện tay đem ngón cái đưa ra ngoài, cơ cơ. Liên tìm tòi như thế cái đồ chơi, nhìn rất sáng sủa, mua về vui lùa một chút. Dựa vào đèn tin cầm tay ánh sáng, đại gia liếc mắt liền thấy thấy cái kia xanh biên biết nhẫn ngọc. Ai u, đây chính là thứ tốt ta. Nhìn cùng nước làm giống như. Chặt chặt, này đến không ít tiền đi. Bí thư ngài này ánh mắt là thật độc. Đại gia nhìn cái kia nhẫn, từng cái trong đôi mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đó là thật ước ao a. 30 khối mua cái nhẫn đeo trên tay chơi, chuyện này với bọn họ tới nói đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng, hâm mộ thì hâm mộ, lại không một người trong mắt có đấu kỵ, càng không có hận. Vì sao? Bởi vì bọn họ trong đầu đều như gương sáng. Bọn họ bây giờ có thể mặc vào giày áo đông, có thể ăn cơm no, thậm chí còn có thể tích góp lại ít tiền, cái kia đều là lấy người đàn ông trước mắt này phúc. Không có Lý Vân Phong mang theo bọn họ săn thú, xây nhà, làm xưởng, bọn họ hiện tại không chắc ở đâu ăn không khí đây, thậm chí mộ phần cỏ đều mọc ra. Người ta bí thư có bản lĩnh, đó là người ta nên được. Người ta ăn thịt, có thể nghĩ cho mọi người uống canh, thậm chí còn có thể phân mọi người một miếng thịt, này cũng đã là trời ân tình lớn. Được rồi, đều đừng xem, cố gắng tuần tra. Lý Vân Phong nhìn đại gia dáng vẻ đó, cười cợt, lấy tay thu về trong tay áo. Chờ đến cuối năm chia hoa hồng thời điểm, các ngươi từng cái trong tay có tiền, cũng có thể đi đặt mua điểm mình yêu thích đồ vật. Đến thời điểm, cho nàng dâu mua cái bạc vòng tay, cho lão nương mua cái vòng thái vàng, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Phải. Bí thư. Chúng ta khẳng định cố gắng làm. Đại gia vừa nghe lời này, đó là nhiệt tình nhi càng đủ. Lý Vân Phong khoát tay háo một cái, một lần nữa cưới lên tạ, hướng về cái kia đèn đốt sáng choang trong nhà đi đến. Gió tuyết vẫn, nhưng trong lòng hắn đầu nhưng là ấm áp. Đây chính là hắn đặt xuống giang sơn, đây chính là hắn che chở người. Dù cho là vì phần này tín nhiệm, vì phần này an ổn, sang năm cái kia chẳng trượng, hắn cũng đến đánh ra cái hình dáng đến. Chương 379, Vương xã trưởng ý đồ đến. Chương 379, Vương xã trưởng ý đồ đến. Đêm đó, gió rừng tuyết ở, Lý Vân Phong ngủ đến đó là tương đương nặng. Trong mộng đầu, hắn chính cơi tạ ở cái kia A Tam trên trận địa đấu đá lung tung đây, cái kia một con toy viên đã xuống, đối diện liền cùng gặt lúa mạch giống như ngã xuống một mảnh, được kêu là một cái thoải mái. Chính là mộng đẹp đây, bên hai liền truyền đến mẹ cái kia quen thuộc giọng nói lớn, còn nương theo một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Lao Nhi tạm, Lao Nhi tạm, mau đứng lên, đừng ngủ. Ngày hôm đó đầu đều phơi cái mông. Vương xã trưởng đến rồi, ở nhà chính chờ ngươi đấy. Lý Vân Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ nóng hầm hập trong chăn nô đầu ra, xem xét một chút ngoài cửa sổ. Khá lắm, mặt trời sáng loáng, chiếu vào trên mặt tuyết đâm thẳng mắt. Vừa nghe là Vương xã trưởng đến rồi, hắn cũng không dám thất lễ. Tuy rằng hiện tại chính mình này Bạch Đâm Hạo đặc thôn có chút nghe điều không nghe tuyên ý tứ, nhưng trên mặt sự tình còn phải không có trở ngại. Dù sao người ta là người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa này Vương xã trưởng làm người coi như không tệ, vẫn rất chăm sóc thôn bọn họ. Đến rồi đến rồi. Vậy thì lên. Lý Vân Phong đắp một tiếng nhanh nhẹn mặc quần áo dưới giường lò, đơn giản lau mặt để cho mình tinh thần điểm. Lúc này mới vén rèm cửa lên con đi vào nhà chính. Nhà chính bên trong, cha chính bồi tiếp Vương xã trưởng uống trà đây. Vương xã trưởng ăn mặc kiện nửa cũ tiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài khoác áo khoác quân, trong tay nâng trà nóng ly, mặt bị bên ngoài gió thổi đến đỏ bừng bừng, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra một cỗ hưng phấn sức lực. Ai u, Vương xã trưởng, như thế trời rất lạnh, ngài sao còn tự mình đi một chuyến? Có chuyện gì khiến người mang cái tin nhi ta không phải qua hả? Lý Vân Phong cười tiến lên liên tiếp, từ trong túi móc ra cái kêu bao còn thừa hơn nửa đại tiền môn, cho Vương xã trưởng đưa cho một cái. Vân Phong à, ngươi đây chính là người bận điệu, ta không đến chắn ngươi, sợ là thấy không ngươi ảnh nhi à. Vương xã trưởng nhận lấy điếu thuốc, liền Lý Vân Phong hoa diêm đốt, hít sâu một hơi, lúc này mới cắt vào đề tài chính. Hôm nay cái đến, là có chuyện lớn thương lượng với ngươi. Vương xã trưởng đặt chén trà xuống, thân thể hướng về trước thăm dò, một mặt trịnh trọng. Ngươi cũng biết, năm nay này mùa màng chúng ta công xã tuy rằng so với chỗ khác mạnh điểm, nhưng cũng có không ít thôn tháng ngày trải qua khó khăn. Đặc biệt cái kia sơn câu câu bên trong mười mấy cái nhỏ thôn, vậy thì thật là ăn bữa trước không có bữa sau, mắt thấy này mùa đông đều muốn gắng không nổi đi. Nói tới đây Vương xã trưởng thở dài, lại nhìn một chút Lý Vân Phong này rộng rãi sáng sủa phòng lớn, ánh mắt lóe lên một tia ước ao, nhưng càng nhiều chính là mong đợi. Ta xem chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc năm nay biến hóa này, đó là trời đất xoay vần a. Có thịt ăn, có phòng ở, còn có xưởng làm. Ta là nghĩ như vậy, có thể hay không đem cái kia mười mấy cái thôn nhỏ đại khái trên dưới 100 người, tất cả đều nhập vào đến chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc đến. Này vừa đến đây, là cho những kia các bà con một con đường sống, này thứ hai đây, ta cũng coi như sang sổ. Vương xã trưởng vươn ngón tay đầu, bắt đầu cho Lý Vân Phong lay ngay số liệu. Những kia thôn tuy rằng nghèo, nhưng không ít, hơn nữa đều liền mảnh đây. Nếu như đều cũng lại đây, lại thêm vào thôn chúng ta nguyên bản địa giới nhì, đem trung gian những kia đất hoang, tràn vùng con đều cho lợi dụng. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc năm sau, chỉ là đất canh tác liền có thể thêm ra đến hơn một vạn mẫu. Đồng cỏ cũng có thể thêm ra đến hơn một vạn mẫu. Đến thời điểm gộp lại, vậy thì là hai vạn mẫu ruộng tốt, hai vạn mẫu đồng cỏ. Địa bàn lớn như vậy, nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ chúng ta Bạch Âm Hạo đặc triển khai quyền cước, đó là nghĩ sao giàn vật liền sao giàn vật ta. Lý Vân Phong vừa nghe này hai cái hai vạn mẫu, con mắt cũng là hơi sáng ngời. Trước hắn tuy rằng cũng có chiếm đoạt xung quanh thôn ý nghĩ, nhưng đây là vì bổ sung sức lao động. Không nghĩ tới Vương xã trưởng này tác phẩm càng to lớn hơn, liền địa bàn đều cho phủi đi đến rõ ràng như thế. Này hai vạn mẫu đất, nếu như đặt ở quan nội những kia người nhiều ít đất địa phương, cái kia đến đánh vỡ đầu đi cướp. Cũng chính là ở này đất rộng người thưa đông bắc, không đáng giá, nhân tài đáng giá. Vương xã trưởng, ngài đây chính là cho ta đưa phần đại lễ a. Lý Vân Phong cười, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong đầu thật nhanh tính toán một chốc. Người, ta khẳng định là muốn, ta cũng muốn. Có điều, hắn chuyển đề tài, chỉ ngoài cửa sổ trời đất ngập tràn băng tuyết. Chuyện này chúng ta có thể định ra đến, nhưng động tĩnh đến chờ đến đầu xuân. Ngài cũng biết, hiện tại ngày này hàng đông, đất đều đông đến cùng cục sắt vụn giống như, căn bản không có cách nào động thổ lập nhà. Này hơn 100 người nếu như hiện tại lại đây, ta nơi này cũng không địa phương cho bọn họ ở à, cũng không thể nhường bọn họ ngủ tuyết tổ đi. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Vương xã trưởng gật đầu liên tục, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến tầng này. Ta cũng là ý này, chúng ta trước tiên đem chuyện này định ra đến, đem thủ tục cái gì đều chạy thông. Chờ đến sang năm vừa mở xuân, địa khí một giải đông, lập tức cũng làm người ta chuyển tới. Chỉ cần không làm lỡ sang năm cày bừa vụ xuân, vậy thì là đại thắng lợi. Thành. Vậy thì như thế định. Lý Vân Phong vô đuổi, thoải mái đáp ứng rồi. Hai người lại tán gẫu một chút chi tiết, tỉ như những người này hộ khẩu di chuyển, lương thực cung cấp nối liền các loại. Vẫn cho tới nhanh buổi trưa, Vương xã trưởng mới hài lòng áng chừng Lý Vân Phong đưa hai bình rượu ngon, vui tươi hớn hở đi. Đưa đi Vương xã trưởng, Lý Vân Phong cũng không đội vã vào nhà, mà là khoác áo khoác đứng ở trong sân, nhìn phía xa cái kia liên miên trùng điệp núi tuyết, trong đầu bắt đầu suy nghĩ này bút khổng lồ tài sản nên làm sao hoạt động. Hai vạn mẫu đất ta. Này không phải là con số nhỏ. Coi như là thả ở đời sau, vậy cũng là cái loại cỡ lớn nông trường quy mô. Chỉ dựa vào hiện tại trong thôn này mấy con yêu, lại thêm vào nhân lực đi trồng trọt, cái kia mệnh chết cũng loại không xong. Đến làm cơ giới hóa. Phải cơ giới hóa. Lý Vân Phong ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn tính toán, muốn đem này hai vạn mẫu đất ở cày bừa vụ xuân cái kia ngăn ngắn hai mươi mấy trời thời gian hoàng kim bên trong cho lật lại đây, trồng xuống, tối thiểu cũng có 20 đài tay vịn máy kéo mới được. Thời đại này loại cỡ lớn máy kéo không dễ làm, đó là quốc gia cục cưng quý giá, như thế đều cho quốc doanh nông trường dùng. Thế nhưng loại này tay vịn máy kéo, sự linh hoạt mạnh, tốt thao tác, chỉ cần có tiền có phương pháp, vẫn là có thể làm đến. Dựa theo một chiếc tay vịn máy kéo, dù cho là bảo thủ điểm tính, một ngày liền canh mang cào làm cái 10 mẫu 15 mẫu đất, Lý Vân Phong ở trong lòng sửa đổi một hồi số liệu. Nếu như lại thêm vào trong thôn cái kia hơn 200 lao động khỏe, đi theo máy kéo mặt sau gieo, bón phân, lật đất. Chỉ muốn an bài thỏa đáng, người nghỉ xe không ngừng, trong vòng một tháng, tuyệt đối có thể đem này 2 vạn mẫu đất cho biến thành hy vọng đồng ruộng. Nghĩ đến đây, Lý Vân Phong hô hấp đều có chút gấp gáp. Này 2 vạn mẫu đất, hắn có thể không dự định loại cái gì cao lương đậu nành. Hắn muốn loại là hệ thống khen thưởng loại kia siêu cấp tạp giao lúa nước. Tuy rằng đông bắc loại lúa nước có chú trọng, nhưng hệ thống này xuất phẩm hạt giống, vậy khẳng định là kháng hạn chống hạn thích ứng tính rất mạnh. Lại thêm vào có nước linh tuyển ươm giống, cái kia sản lượng tuyệt đối thấp không được. Dù cho chúng ta không ấn hậu thế loại kia biến thái mẫu sản 2000 cân tính, liền theo mẫu sản 1500 cân, thậm chí là càng bảo thủ điểm, hơn 1000 cân đến tính. 2 vạn mẫu đất, 1 năm qua, vậy thì là ít nhất 3.500 triệu cân lương thực. 3.500 triệu cân. Đây là một tòa già sao lương sơn a. Hiện tại Bạch Tâm Hạo đặc thêm vào mới tới, tính toán đâu ra đấy cũng là 5-600 người. Dù cho sau đó lại mở rộng đến 1.000 người, một năm này cũng chính là ăn cái mấy chục vạn cân lương thực đỉnh ngày. Còn lại cái kia hơn 3.000 vạn cân, vậy thì là thuần thuần có dư. Này không chỉ đầy đủ nuôi sống toàn bộ Bạch Tâm Hạo đặc, thậm chí còn có thể nuôi sống toàn bộ công xã, thậm chí nửa huyện thành. Đến thời điểm ra bên ngoài một bán, hoặc là cùng quốc gia đổi vật tư, cái kia đến đổi lại bao nhiêu thứ tốt. Này còn không tính cái kia 2 vạn mẫu đồng cỏ đây. Có lớn như vậy đồng cỏ, trại chăn nuôi quy mô liền có thể vô hạn mở rộng. 2 vạn con dê, 2 vạn con ưu, cái kia cũng chính là cái cất bước giá. Đến thời điểm, đầy khắp núi đồi dê bò, cái kia đều là cất bước tiền giấy. Lý Vân Phong càng nghĩ càng kích động, khoe miệng không tự chủ được làm nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ở cái này đặc thù niên đại, đất đai là tập thể, nhưng này quyền kinh doanh cùng quyền quản lý, nhưng là chân thật trào ở trong tay hắn. Chờ đến lại qua cái 10-20 năm, cải cách xuân gió vừa thổi, đó là cho phép làm nhật đầu. Đến thời điểm, dựa vào hắn ở trong thôn hy vọng, dựa vào hắn đặt xuống những này nội tình, này 2 vạn mẫu ruộng tốt, này 2 vạn mẫu đồng cỏ, còn có những này thành đàn dê bò, cái kia hơi hơi hoạt động một hồi còn không cũng phải rơi xuống hắn lao lý ra danh nghĩa. Đây chính là hắn tương lai thương mại đế quốc bản đồ a. Xem ra còn phải lại đi tìm Trần chủ nhiệm một chuyến, nhường hắn hỗ trợ liên hệ máy kéo xưởng sự tình. Coi như là cho nợ, coi như là đập nồi bán sắt, này 20 đài máy kéo, sang năm đầu xuân trước cũng phải làm đúng chỗ. Lý Vân Phong nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lánh mà nhìn phương xa. Nay trận đấu hắn không chỉ muốn đi đánh, còn muốn đánh đến đẹp đẽ, đánh ra tư bản đến. Chỉ có trong tay có đồng tiền mạnh có quân công trường, hắn mới có thể ở cái này đại thời đại bên trong, đem những này hùng vĩ lam đồ từng bước biến thành sự thật. Chủ nhà, bên ngoài lạnh, mau vào phòng ăn cơm. Anna âm thanh từ trong nhà truyền đến, đánh gây Lý Vân Phong tâm tư. Ai? Đến rồi. Lý Vân Phong đáp một tiếng, thu hồi cái kia tràn ngập dã tâm ánh mắt, xoay người đi vào cái kia ấm áp trong nhà. Trên bàn cơm, nóng hổi, người một nhà cười vui vẻ. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, trong đầu kiên định hơn. Vì phần này an ổn, vì này càng bao la tương lai, hắn phải đụng một cái. Chương 380, cùng thôn dân giảng giải hợp thôn chỗ tốt. Chương 380, cùng thôn dân giảng giải hợp thôn chỗ tốt. Tiến vào tháng 12, những ngày tháng này thật giống như là bị lên dây cót như thế, trải qua nhanh chóng. Bởi vì đại gia đều ở ngóng trông Tết đến, năm nay đại gia đều có thể trải qua ngày lành. Tuy rằng chiêu ố đạt đất này giới nhi không giống càng thêm dựa vào Bắc Long Giang bên kia, độ một chút là âm 30, 40 độ đem người đông đến cùng kèm que giống như. Nhưng nhiệt độ bây giờ cũng rơi xuống âm 10 mấy độ. Nay âm 10 mấy độ, ở đời sau nghe thật giống không có gì, xuyên cái áo lông cũng là vất qua. Có thể ở cái này thiếu ăn thiếu mặc, giữ ấm cơ bản dựa vào run nhân đại, vậy cũng là đủ để muốn đòi mạng nhiệt độ thấp. Lao gió bắc quét qua, cái kia bọt tuyết đánh ở trên mặt, cùng dao nhỏ cắt thịt không có gì khác biệt. Có điều, bây giờ Bạch Lâm Hạo đã thôn, cái kia tinh khí thần nhưng là rất khác nhau. Lý Vân Phong khoác cái này mang tính tiêu chí biểu trưng gấu áo quá ra, hai tay sao ở tay áo bên trong, lắc lư ở trong thôn đi. Hiện tại thôn, đó là thật là náo nhiệt, có nhân khí. Nhớ lúc đầu, này thôn rách tổng cộng liền 7 gia đình, thưa thất rải rác ở dưới chân núi. Vừa đến mùa đông buổi tối, đó là chân chính cảnh tối lửa tắt đèn, trừ tình cờ 2 tiếng thê thảm sói chu liền cái quỷ ảnh con đều không nhìn thấy. Khi đó, ai dám buổi tối đi ra mù lắc lư? Trừ phi là chẳng sống. Có thể ngươi lại nhìn hiện tại. Ven đường trạm gác bên trong lộ ra ấm vàng ánh đèn, cái kia mới xây một loạt trong phòng, cũng đều đèn sáng, ống khói bên trong tỏa khói trắng, trong không khí tràn ngập một cỗ tuổi lửa vị cùng cơm hương vị. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể tình cờ gặp mấy cái ăn cơm không có chuyện làm các lao ra, trong miệng ngậm chính mình quyển thuốc lá sợi hoặc là cái kia làm người ước ao đại tiền môn, hai tay chắp ở sau lưng túm năm tụm ba qua lại lắc lư, cái kia trên mặt đều mang theo một cỗ thỏa mãn cùng ăn nhàn. Yêu, bí thư. Dạo đây. Ai, tam thúc, mới vừa ăn xong a. Tối hôm nay thức ăn ra sao? Tốt đây. Dưa chua hầm miến, bên trong còn đặt dầu con thoi. Thơm. Lý Vân Phong một đường đi một đường theo người chào hỏi, nhìn này tràn ngập khói lửa một màn, trong đầu cái kia thoải mái sức lực cũng đừng nâng. Đi một vòng cảm thấy trên người có chút cảm giác mát mẻ, Lý Vân Phong một cú quẹo, liền chui tiến vào cái kia ấm áp dễ chịu xã Cung Tiêu phân xã bên trong. Vào lúc này tuy rằng trời tối, nhưng xã Cung Tiêu bên trong vẫn là tụ tập không ít người. Trung gian cái kia lớn bếp lò thiêu đến đỏ chót, đại gia ngồi vây quanh ở một vòng chính khí thế ngất trời bên trên đây. Vừa nhìn Lý Vân Phong đi vào, nguyên bản ầm ĩ phòng hơi hơi tính một hồi, tiếp theo đại gia đều nhiệt tình chuyển cái mông cho hắn ở bếp lò bên cạnh dành ra cái vị trí tốt nhất. Bí thư, mau tới mau tới. nơi này ấm áp. Trần Lao Tam cái kia nhanh miệng, chưa kịp Lý Vân Phong ngồi xuống hắn trước hết tiến tới đưa lên một điếu thuốc, ha hả cười hỏi, "Sách, bí thư, ta nghe nói, chúng ta, thôn chúng ta sang năm, muốn làm động tác lớn." Lý Vân Phong nhận lấy điếu thuốc liền lò lửa đốt, hít sâu một hơi phun ra một vòng sương mù, nhìn xung quanh cái kia từng đôi hiếu kỳ lại chờ đợi con mắt, gật đầu cười. Lao Tam tin tức này đủ linh thông a. Không sai, là có động tác lớn. Hắn háng giọng một cái, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem trước cùng Vương xã trưởng thương lượng sự tình cho thâu cái đáy. Đại gia đều biết, chúng ta chung quanh đây còn có mấy cái nghèo đến đinh đương vang nhỏ thôn. Vương xã trưởng cùng ta thương lượng, dự định sang năm đầu xuân, đem này mười mấy cái thôn đại khái trên dưới 100 người, tất cả đều nhập vào chúng ta Bạch Tâm Hạo được đến. Nay vừa nói, trong phòng hơi hơi yên tĩnh một hồi, sau đó chính là một trận xì xào bàn tán. Cũng không tiến vào. Đó là chuyện tốt ta. Nhiều người sức mạnh lớn mà. Nhưng là, người này nhiều, đủ phân à? Lương thực đủ ăn à? Cũng có trong lòng người đầu thầm nói. Lý Vân Phong nhìn một chút cái kia nói chuyện hán tử khoát tay háo một cái, một mặt tự tin. Các người đây liền đem tâm thả trong bụng. Chúng ta không chỉ không lo ăn, trái lại còn phải phát sầu quá nhiều loại không tới đây chứ. Hắn rội ra hai ngón tay đầu, trên không trung khoa tay một hồi. Lần này sáp nhập không riêng là người lại đây, những kia thôn xung quanh còn có trung gian những kia không khai khẩn đất hoang tất cả đều hoa cho chúng ta. Ta qua loa tính toán một chốc chờ đến sang năm thôn chúng ta chỉ là đất canh tác liền có thể có 2 vạn mẫu. Đồng cỏ cũng có thể có 2 vạn mẫu. Cái gì? 2 vạn mẫu? Lần này, trong phòng người tất cả đều vỡ tổ rồi, từng cái con ngươi trợn lên tròn xoe, miệng trương đến có thể nhét vào cái trứng gà. Ngoan ngoãn. 2 vạn mẫu đất. Cái kia đến loại bao nhiêu lương thực a? Chúng ta hiện tại vậy thì mấy trăm mẫu đất, đều cảm thấy không đánh được đến rồi, này 2 vạn mẫu. Lý Vân Phong nhìn đại gia cái kia dáng dấp khiếp sợ, trong đầu cũng là một trận buồn cười. Chúng ta này phương Bắc chính là này điểm tốt, đất rộng người thưa. Chỉ cần ngươi chịu làm cái kia liền là của ngươi. Các ngươi ngẫm lại ở phía Nam những địa phương kia, cả nhà 7, 8 thanh người, khả năng cũng là thủ cái kia mảnh đất nhỏ sinh sống, vì cái bờ ruộng con đều có thể đánh vỡ đầu, chúng ta nơi này đây. Chỉ cần ngươi có sức lực, dù cho là chính mình đi mở cái nhỏ hàng, cái kia thu hoạch có lúc đều so với phía Nam cả nhà đứng đắn nhiều. Nay vừa nói, đó là gây nên mãnh liệt cộng hưởng. Đặc biệt những kia từ quan nội chạy nạn lại đây dân chạy nạn, càng là tràn đầy cảm xúc. Một người lao hán lau mặt, cảm khái nói, bí thư nói đúng a. Bọn ta quê nhà hồi đó ít người nhiều, vậy thì thật là đem đất gập gành lạp cũng làm cục vàng xem. Nào giống chúng ta nơi này này đất đen béo đến nước mỡ, một nắm một cái dầu xuyên chiếc đũa đều có thể nảy mầm. Đây chính là chúng ta phúc khí a. Lý Vân Phong tiếp trước thời điểm, trong nhà cũng có không ít loại này nhỏ hoang. Đó là thế hệ trước người một quốc chim đào đi ra, tuy rằng không ở quốc gia đảng hoàng sổ sách lên, cũng không có những kia cái phụ cấp, nhưng này hàng năm đánh xuống lương thực đó là chân thật tiến vào chính mình kho lúa, đó là thật là thơm a. Nhưng là bí thư. Lúc này, nhị phú ở bên cạnh gãi gãi đầu, một mặt sầu dung. Đất này là có thể chúng ta vậy thì này mấy trăm hào lao lực coi như là đem cái kia mới tới hơn 100 người thêm vào, này, này 2 vạn mẫu đất mệnh chết chúng ta cũng loại không xong a. Cái kia không phải đem eo cho mệnh đứt và mất. Đại gia vừa nghe cũng đều đi theo gật đầu. Đúng đấy, nhiều là chuyện tốt, nhưng loại có điều đến vậy thì là cỏ dại bổ phí. Lý Vân Phong cười thần bí, đem tàn thuốc ném xuống đất, dẫm diệt. Chuyện này, ta có thể không nghĩ tới à? Chúng ta hiện tại là thời đại nào? Đó là công nghiệp hóa thời đại. Chỉ dựa vào nhân lực khinh suất vậy khẳng định không được. Hắn nhìn chung quanh một vòng, âm thanh vang dội nói rằng, ta đã kế hoạch tốt chờ đến sang năm đầu xuân, thôn chúng ta muốn mua 20 đài tay vịn máy kéo. 20 đài. Lần này, mọi người tiếng kinh hô còn hơn hồi nãy nữa mưa lớn, đỉnh đều phải bị lật tung. Ở cái này liền xe đạp đều là hàng xa xỉ niên đại, 20 đài máy kéo, chuyện này quả là chính là một con bộ đội cơ giới a. Không sai, chính là 20 đài. Lý Vân Phong khẳng định gật gật đầu. Có này 20 đài thiết yêu, cái kia 2 vạn mẫu đất tính cái gì? Đột mấy lần liền cho lật lại đây. Chúng ta không chỉ muốn trồng trọt, còn muốn loại tốt, đánh nhiều lương thực. Đại gia trong đầu khả năng còn ghi nhớ chúng ta thiếu này điểm nợ. Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần này 20 đài máy kéo một hồi, này 2 vạn mẫu đất một được mùa, đừng nói là này điểm nợ, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, chúng ta cũng có thể cho nó hỏa. Đến thời điểm, chúng ta Bạch Âm Hạo đặt thôn, từng nhà đều có thể mỗi bữa ăn một trắng, mỗi ngày có thịt ăn. Chúng ta còn muốn xây lớn nhà ngói, còn muốn mở điện, còn muốn mua tivi. Lý Vân Phong lời nói này đó là rất có kích động tính, cho nhóm này giản dị các thôn dân miêu tả ra một bức vàng chói lọi tương lai trên cảnh. Đại gia nghe được đó là nhiệt huyết sôi trào, từng cái đỏ mặt tiến hai, hận không thể hiện tại liền thoát áo đông ra đồng làm việc đi. Bí thư, ngài nói sao làm chúng ta liền sao làm. Đúng. Theo bí thư đi, có thịt ăn. Mẹ cái chim. Sang năm đầu xuân, lão tử đánh bạc này hơn 100 cân thịt, cũng phải đem cái kia cho chồng ra đến. Nhìn tình cảm quần chúng xúc động thôn dân, Lý Vân Phong hài lòng cười. Hắn ở trong lòng đầu đã sớm tính toán tốt. Hắn cái kia linh tuyển không gian bên trong, cái kia tạp giao lúa nước hạt giống cũng sớm đã xếp thành núi. Trước hắn liền lưu cái tâm nhãn, sử dụng không gian cái kia gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, vẫn đang yên lặng gây giống hạt giống. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, trong tay hắn đầu tối thiểu có thể lấy ra 2 vạn cân trở lên chất lượng tốt cây lúa loại. Này 2 vạn cân hạt giống dựa theo hiện tại gieo mật độ, loại cái 6000 mẫu đất đó là dễ dàng. Này không phải là như thế lúa nước, đây là trải qua nước linh tuyển thay đổi, kháng hàn chống hạn cao sản đến đáng sợ siêu cấp lúa nước. Dù cho là ở này phương Bắc, một năm chỉ có thể loại một mùa, cái kia mẫu sản cũng có thể ung dung đột phá 2000 cân. Năm thứ nhất, chúng ta trước tiên loại 6000 mẫu, cái khác loại điểm bắt đầu nành. Chỉ cần này một mùa lúa nước được mùa, cái kia sản lượng liền có thể đem mọi người cầm đều cho kinh rơi. Lý Vân Phong ở trong lòng thầm cân nhắc. Đến năm thứ hai, chúng ta thì có đầy đủ hạt giống, đem này 2 vạn mẫu đất tất cả đều cho phủ kín. 2 vạn mẫu cao sản lúa nước a, cái kia phải là bao nhiêu lương thực? Đó là mấy ngàn vạn cân. Đến thời điểm chúng ta Bạch Đâm Hạo đặt thôn, chính là toàn bộ phương Bắc, không, thậm chí là toàn quốc kho lúa lớn. Hơn nữa, loại này con còn có thể ra bên ngoài bán, ra bên ngoài phóng xạ. Nhưng toàn quốc dân chúng đều có thể ăn chúng ta Bạch Đâm Hạo đặt hạt giống trồng ra đến lương thực. Này không chỉ là vấn đề tiền, đây là công đức, đây là bảo mệnh phủ, đây là lao Lý gia vạn thế không ngã căn cơ. Nghĩ đến đây, Lý Vân Phong nhìn những kia hưng phấn thôn dân, không nhịn được mở miệng lại thêm một cây đuốc. Đại gia nghe rõ, sang năm đầu xuân, chúng ta muốn loại một loại mới lương thực. Đó là quốc gia bí mật nghiên cứu phát minh cao sản hạt giống, là ta phi đi nhiều kình mới làm ra. Chỉ cần loại tốt, này một mẫu đất đánh ra đến lương thực, có thể đỉnh trước đây 3 mẫu. Thật, một mẫu đỉnh 3 mẫu. Trần Lao Tam ở bên cạnh nghe được trợn cả mắt lên, trong miệng điếu thuốc đều rớt xuống. Ta mẹ rồi hay. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn phát tài? Phát tài đó là khẳng định. Lý Vân Phong vô vô Trần Lao Tam bay. Vì lẽ đó, mùa đông này, đại gia đều muốn đem thân thể nuôi đến vậy vậy. Ai cũng đừng cho ta tụt dây xích. Các loại mở xuân, chúng ta liền muốn làm một vụ lớn. Tốt. Xã Cung Tiêu bên trong, bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thanh âm này xuyên tấu dậy đặc đông rèm cửa, truyền đến bên ngoài gió tuyết bên trong, tựa hồ liền cái kia gào thét gió bắc đều bị này cố khí nóng ép xuống. Lý Vân Phong nhìn này từng cái tràn ngập hy vọng khuôn mặt tươi cười, trong đầu cũng là hào hùng bạt trượng. Hắn biết, chỉ cần đem đám người này tâm khí nhi cho nhấc lên, liền không có làm không thành sự nhi. Các loại sang năm đánh giặc xong trở về, mang theo cái kia hạng nhất công quân công trường, lại nhìn này đầy khắp núi đồi vàng óng ánh cây lúa sóng. Ngày ấy con, mới nghiêm túc chính viên mãn. Chương 381, tuần tra gặp phải bất ngờ. Chương 381, tuần tra gặp phải bất ngờ. Xa Cung Tiêu bên trong cái kia tràn mờ nhạt bóng đèn lớn bên dưới, lượn lờ khói đến cùng Vương Mẫu nương nương bàn đảo tiệc giống như. Lý Vân Phong ngồi ở trên băng ghế, bưng lọ tráng men đó là nước bọt tung tóe, đầy đủ nói hơn 1 giờ, đêm này cổ họng đều nhanh giảng bốc khói. Hắn lúc này mới đem hợp thôn cũng ở chỗ tốt, đó là đợi ra, vò nát, từng điểm cho ăn tiến vào này giúp già trẻ lớn bé trong hai. Từ cái kia hơn 1 vạn mẫu đất đen, giảng đến cái kia mênh mông vô bờ đồng cỏ. Từ sang năm sắp đúng chỗ 20 đài thiết như máy kéo, giảng đến sau đó đại gia mỗi bữa bột trắng bánh màn đầu, mỗi ngày thịt kho tàu thần tiên tháng ngày. Các vị thúc bá huynh đệ, các người đem trái tim thả trong bụng. Người này nhiều đó là sức mạnh lớn, nhiều đó là kho lúa đầy. Chúng ta đem cái kia 10 mấy cái thôn cũng lại đây không phải cho mình tìm phiền toái, đó là cho mình tìm giúp đỡ, tìm sau đó làm giàu tiền vốn. Lý Vân Phong đem cuối cùng một ngụm nước uống cạn đem lọ hướng về trên bàn một trận, có một tiếng vang. Chỉ cần chúng ta tâm hướng về một chỗ nghĩ kình hướng về một chỗ dùng, chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc vậy thì là này Tắc Bắc tiểu Giang Nam, là Kim Ba Ba. Bên dưới cái nhóm này các hán tử nghe được đó là nhiệt huyết sôi trào, từng cái con ngươi đều ở tỏa ánh sáng, phản phất đã nhìn thấy cái kia vàng rực rỡ song lúa cùng thành đàn dây bò. Bí thư, ngài sao nói chúng ta liền sao làm? Đúng. Nếu ai dám đá hậu, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Nhìn đại gia này cỗ tinh khí thần đều bị nhấc lên, này mần nghèo đạo lý cũng đều nghe rõ ràng, Lý Vân Phong lúc này mới hài lòng đứng dậy, vô vô cái mông lên sám, đùi. Được rồi, đại gia đón lấy chơi đừng quá muộn à, còn phải giữ lại tinh thần đầu qua mùa đông đây. Cáo biệt nhóm này còn ở hưng phấn trên đầu người, Lý Vân Phong cũng không tay không đi. Hắn đi tới nhị tẩu cái kia trước quầy, đó là vung tay lên tương đương hào khí. Nhị tẩu, cho ta xưng 2 cân kẹo sữa thỏ trắng. Muốn loại kia hộp sắt lá trang nhìn vui mừng. Thời đại này kẹo sữa thỏ trắng đó là hàng xa xỉ, đó là dỗ dành con nít thần binh lợi khí. Cũng chính là ở Bạch Lâm Hạo đặc này xã Cung Tiêu ỷ vào Lý Vân Phong quan hệ, nguồn cung cấp được kêu là một cái sung túc. Mang theo 2 hộp nặng trình trịch kẹo sữa, Lý Vân Phong quấn chặt trên người gấu áo khoác ra, đẩy cửa đi vào trong gió tuyết. Bên ngoài tuyết còn ở dưới nhưng không lớn, cũng chính là linh tinh tiểu tuyết hoa. Hắn lắc lư hướng về nhà đi, chân đạp ở trên mặt tuyết phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong đầu đó là đặc biệt yên tĩnh. Vừa mới đẩy ra chính mình cái kia giày nặng cửa gỗ, một cỗ mùi thơm của thức ăn chen lẫn hài tử cười đùa âm thanh liền phả vào mặt. Trong phòng, Địa Long Tiêu đến chính vượng, người một nhà đều đang đợi hắn ăn cơm đây. Trên bàn bày nóng hổi dưa chua hầm miến, còn có một bàn cắt đến chỉnh tề thịt bò kho tương, đó là lần trước đánh thịt lợn rừng làm, ý vị chính cực kỳ. Trở về rồi, nhanh rửa tay ăn cơm. Mẹ Vương Xuân Hoa vừa nhìn nhi tử trở về, mau mau bắt chuyện. Lý Vân Phong đem trong tay kẹo sữa hướng về trên bàn một thả, cười nói, cho bọn nhỏ mang điểm ngậm miệng. Hắn này vừa quay đầu, liền nhìn thấy trên giường cái kia 2 cái ăn mặc kiếm đỏ tiểu gia hỏa, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa, đang theo 2 con lên dây cót tết xanh nhỏ giống như, ở cái kia rộng rãi trên giường lớn bèo bèo vào đây. Này 2 hài tử hiện tại sắp 1 tuần tuổi, dài đến đó là khỏe mạnh kháo khỉnh, tay chân nhi cùng ngó sen tiết giống như, tất cả đều là thịt. Được lợi từ hệ thống cho thiên phú, này 2 vật nhỏ tố chất thân thể đó là tốt đến đáng sợ. Nhà khác hài tử lúc này cũng chính là mới vừa học được ngồi, hoặc là miễn cưỡng có thể bỏ 2 bước. Nhà hắn này 2 cái kia bỏ lên so với chó lớn đều nhanh. Nha. Nhi tử Lý Gia Huy mắt sắc, nhìn thấy cha trở về hưng phấn kêu to 2 tiếng, 2 tay đẩy một cái mông nhỏ một con dĩ nhiên run rẩy đứng lên. Sau đó ở người cả nhà kinh hỉ trong ánh mắt, tên tiểu tử này bước ra chân ngắn nhỏ, loạn choạng mà đi về phía trước 2 bước, tuy rằng còn chưa đi ổn, phù phù một tiếng đặt mông ngồi ở giường lò bị lên, nhưng đây chính là chân thật đi à. Ai u, ta cháu trai lớn sẽ bước đi. Cha kích động đến suýt chút nữa đem trong tay ly rượu đem ném đi rồi. Khuê nữ Lý Cẩm Hòa cũng không cam lòng yếu thế, đỡ chân tường cũng đứng lên, hướng về phía Lý Vân Phong vui vẻ. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này trong đầu cái kia đẹp a, so với ăn mật đều ngọt. Hắn tính toán cũng là này thời gian vài ngày, này hai khỉ nịch liền có thể đầy đất chạy loạn, đến thời điểm đó là càng có bận điệu. Người một nhà náo nhiệt ăn cơm xong, Lý Vân Phong lại bồi tiếp Hải Tử chơi một lúc, mãi đến tận đêm này hai cái tinh lực rồi rào tiểu gia hỏa cho dấu ngủ, lúc này mới đứng dậy bắt đầu chỉnh đốn chính mình trang phục. Chủ nhà, muộn như vậy còn đi ra ngoài a? Bên ngoài gió lớn. Anna một bên cho Hải Tử đắp chăn vừa có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện gì, ta ngay ở thôn bên cạnh đi dạo làm việc công theo thông lệ. Lý Vân Phong cười cợt cũng không giải thích thêm. Hắn thuần thục đem cái kia đem lao đến khi bóng loáng AK-47 vác ở trên lưng, bên hông cài cái kia đem uy lực khổng lồ hai ống bình xịt, trong tay mang theo cái kia đem cao hơn một người hàn quang lạnh lẽo chạm mã đao. Này một thân trang bị đó là vũ trang đến tận răng, đừng nói là người, chính là đụng với cái gấu ngựa tăng mạnh xếp hắn đều không mang hư. Ra khỏi cửa phòng, hắn đi tới lều ấm. Ta. Rời giường làm việc. Đầu kia khổng lồ nai sừng tấm thở hổn hển một tiếng, ngoan ngoãn đứng lên. Tiếp theo góc tường trong bóng tối, bốn đạo bóng đen cũng vô thành vô tức đứng lên. Đây chính là Lý Vân Phong ngự dụng đội tuần tra, đó là chân chính thần thú thiên đoàn. Này bốn cái gia hỏa mũi so với ưu tú nhất cảnh khuyển đều muốn nhạy bén, hơi có chút gió thổi cỏ lay chúng nó đều có thể báo động trước cho Lý Vân Phong. Lý Vân Phong vươn mình cưỡi lên tạp bác, học, vung tay lên. Đi, tuần núi đi. Một người một hiệu mang theo bốn con mãnh thú, lặng yên không một tiếng động hòa vào trong màn đêm. Trong thôn lặng lẽ, chỉ có cái kia bốn cái chạm gác bên trong còn lộ ra điểm điểm ánh đèn. Tuần tra các huynh đệ còn ở làm tròn buồn phận loanh quanh, nhưng cũng đều là ở trong thôn. Lý Vân Phong như thế đều là phụ trách ngoại vi, đặc biệt chỗ rửa cái kia một mặt, còn có thông đi ra ngoài cái kia đường lớn. Hắn cười tạ ở cái kia không qua đầu gối trong tuyết đi. Tăng Biêu chúng nó mấy cái tản ra ở bốn phía, cảnh giác nhìn kỹ tất cả xung quanh. Vốn làm mà này mùa đông, lại là này đêm hôm khuya khoắt, không có chuyện gì đi ra dạo quanh. Đại gia đều tuần tra thời gian dài như vậy, trừ tình cờ đánh hai con không có mắt sói hoang, cũng chưa từng xảy ra cái gì đại sự. Lý Vân Phong cũng có chút thả lỏng, thậm chí còn móc ra hổ lô rượu nhấp một miếng, ấm ấm người. Có thể không nghĩ đến, này cũng chính là hắn Lý Vân Phong số may, hoặc là cái kia hệ thống cho ngôi sao may mắn cao chiếu lại ở một trình độ nào đó hiển linh. Đêm nay vẫn đúng là liền có chuyện. Giữa lúc hắn đi đến thôn Tây Đầu, tới gần cái kia mảnh rừng già biên giới thời điểm, đi ở trước nhất hắc báo đột nhiên dừng bước. Nó không có gọi mà là cúi thấp người, trong cổ họng phát ra cực kỳ nhẹ nhàng tiếng ấy, cặp kia mắt xanh nhìn chằm chằm phía trước một mảnh lùm cây. Tiếp theo Tang Bưu cùng Hổ Nữu cũng đều có phản ứng, trên người mao đều hơi nổ lên, làm ra công kích tư thái. Lý Vân Phong trong đầu hơi hồi hộp một chút, tác dụng rượu nhi trong nháy mắt liền tỉnh rồi. Có tình huống. Hắn vô vô tạ cái cổ ra hiệu nó dừng lại, sau đó ngừng thở bệnh thai lên cẩn thận nghe. Nay mùa đông ban đêm tiếng gió thổi rất lớn, đem xung quanh âm thanh đều cho che kín rồi. Lý Vân Phong tuy rằng tính lực hơn người, nhưng cũng chỉ là lúc gần lúc hiện nghe được bên kia thật giống có người ở nói nhỏ, nhưng cụ thể nói cái gì, nghe không chân thực, đứt quãng. Thiên sư nó, này gió quá to lớn, nghe không rõ a. Lý Vân Phong nhíu nhíu mày. Thời điểm như thế này nghe không rõ tình báo đó là tối kỵ, vạn nhất đối phương trong tay có cứng ra hỏa, hoặc là người đông thế mạnh, chính mình này một đầu đục vào, tuy rằng không sợ nhưng cũng phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, trực tiếp điều ra hệ thống bảng. Nhìn cái kia vẫn tích góp không cam lòng dùng điểm thuộc tính tự do, còn có chức nhiệm vụ khen thưởng những kia điểm số. Hệ thống cho ta thêm điểm. Ôn in. Tất cả đều cho ta rót đầy. Theo hắn hơi suy nghĩ, cái kia một chuỗi con số thật nhanh nhảy lên. Nguyên bản là đã là nhân loại cực hạn 1300 điểm thuộc tính, trong nháy mắt tăng gọn, vọt thẳng phá cửa ải, đạt đến khủng bố toàn thuộc tính 1500 điểm. Vụ. Trong nháy mắt đó, Lý Vân Phong chỉ cảm thấy trong đầu như là nổ tung một tia chớp, cả người đều thăng hoa. Hắn ngũ giác vào đúng lúc này bị vô hạn phong to. Nguyên bản mơ hồ tiếng gió thổi, giờ khắc này ở lỗ tai hắn bên trong trở nên cấp độ rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nghe được 100 mét có hơn. Hoa tuyết rơi vào trên nhánh cây nhẹ nhàng tiếng vang. Bên kia nói thầm âm thanh, giờ khắc này lại như là ghé vào lỗ tai hắn cầm kèn đồng lớn phát thanh như thế, nghe được đó là rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Đại ca, chúng ta thật muốn làm này một phiếu. Thôn này nhìn có thể không bình thường à? Ngươi xem cái kia chạm gác bên trong đều có đèn khẳng định có người tuần tra. Một cái có chút run lập cập âm thanh nói rằng, nghe tuổi không lớn lắm, có chút khiếp đảm. Sợ cái cầu. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Một thanh âm khác thu khàn tàn nhẫn, lộ ra một cố kẻ liều mạng mùi vị. Lão nhị, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta này một đường chạy nạn lại đây, chịu khổ bao nhiêu, bị bao nhiêu tội. Ngươi xem cái kia Vương lão ngũ bọn họ, tiến vào thôn này hiện tại ăn ngon uống say, đem huynh đệ chúng ta đều quên đi. Này Bạch Âm Hạo đặc hiện tại nhưng là xương tên béo đến nước mỡ. Nghe nói cái kia trong kho hàng lương thực xếp thành núi, cái kia trong chuồng heo heo đều đầy vòng chạy. Còn có xã cung tiêu, bên trong khẳng định có không ít tiền mặt. Chúng ta chỉ cần làm thành này một phiếu, dù cho chỉ cướp cái số lẻ, là mấy túi bột trắng làm ít tiền, chúng ta dù cho là chạy đến quan nội đi, hoặc là đi chỗ nào rừng sâu núi thẳm bên trong lần nút, vậy cũng có thể thoải mái qua cái tốt năm. Nhưng là ta nghe nói này trong thôn cái kia bí thư rất là lợi hại, có thể đánh lão hổ. Dám? Đó là chém gió ngươi cũng tin. Ngươi có thể đánh thắng lão hổ? Ta xem chính là nhóm này chân đất đi bùn chưa từng va chạm xã hội mù truyền. Cái kia tàn nhẫn âm thanh khinh thường chửi thề một tiếng. Lại nói, chúng ta trong tay cũng không phải gậy nhóm lửa. Lao tam trong tay cái kia đem súng tự chế, vậy cũng không phải ăn chay. Còn có chúng ta này mấy cái dao bầu, thừa dịp cảnh tối lửa tắt đèn mò đi vào cướp liền chạy, hướng về trong núi lớn này một xuyên thần tiên cũng tìm không chúng ta. Đại ca nói đúng. Làm. Chết đói nhát gan gan lớn chết no. Ta cũng muốn ăn thịt. Ta cũng muốn ngủ nóng đầu giường. Một thanh âm khác cũng tàn bạo mà phụ hòa nói. Lý Vân Phong ngồi ở cao cao hiệu trên lưng, nghe này từng chữ từng câu, sắc mặt chậm rãi chìm xuống, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đám người này nên chính là đám kia chạy nạn lại đây không gia nhập thôn lưu dân. Thời đại này người như thế không ít. Có khả năng là thành phần không tốt, sợ bị tra. Có chính là đơn thuần hết ăn lại nằm, muốn đi đường tắt. Bọn họ vẫn ở xung quanh lắc lư, đỏ mắt bạch âm hạo đặc tháng ngày đây là rốt cục không nhịn được lên lòng xấu xa, nghĩ đến làm cường đạo. Muốn cướp lao tử thôn. Muốn cướp lao tử lương thực. Lý Vân Phong nhẹ nhàng xoa xoa chạm mã đao trôi đao, cái kia lạnh leo xúc cảm lượng trong mắt hắn sát ý càng tăng lên. Còn muốn hướng về trong núi lớn xuyên. Được à, vậy lao tử ngày hôm nay liền phát phát thiệt tâm, đưa các ngươi đi chỗ nào chân chính thế giới cực lạc hưởng phúc đi. Hắn vô vô dưới thân tạ, lại hướng về phía bên cạnh tang biểu chúng nó làm cái thủ thế. Cái kia mấy con từ lâu không kiềm chế nổi giết chóc ham muốn mánh thú, trong nháy mắt rõ ràng chủ nhân ý tứ. Chúng nó không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là như vài đạo tia chớp màu đen, dựa vào bóng đêm cùng bóng cây hiểm hộ, hiện hình quạt hướng về đám người kia bọc đánh qua. Chính Lý Vân Phong, nhưng là ung dung thong thả cho trong tay bình xịt lên nòng. Cưới tạ, liền như vậy nên ngang, từ chính diện hướng về cái kia giấu người lùm cây đi tới. Nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi. Đêm nay này đất tuyết sợ là lại muốn thêm mấy chia hoa hồng. Chương 382, rộng lớn đất đai chôn dưới mấy phàm nhân. Chương 382, rộng lớn đất đai chôn dưới mấy phàm nhân. Hoa tuyết tung bay, gió bắc miểu miểu, thiên địa một mảnh mênh mông. Này sau nửa đêm tuyết lớn tổ bên trong, không khí lạnh đến mức có thể đem người ống thở cho đông nước. Lý Vân Phong vào lúc này nhưng là hết sức chăm chú, cái kia một thân toàn thuộc tính 1500 biến thái trị số không phải là trang trí. Tuy rằng tiếng gió thổi lớn, nhưng hắn vừa nãy nhưng là nghe được chân thực, nhóm này kẻ liều mạng trong tay đó là có một cái bình xịt. Thời đại này đất tạo súng kiếp, tục xưng đất bình xịt hoặc là nhấc cái, tuy rằng làm công thô ráp, đó là dùng ống thép liền thậm chí là ống nước sữa, bên trong nhét chính là đen hỏa dược cùng hạ sát con. Nhưng món đồ này ở 30 mét có hơn, sát thực chính xác không có cách nào xem, cũng chính là nghe cái tiếng động mù dọa người. Có thể nếu như thật đến 10 mét, 20 mét này khoảng cách gần, cái kia phun một cái con đánh văng ra ngoài hạ sát con mưa hoa đầy trời, đánh vào trên thân thể người vậy thì là một mặt mặt dỗ làm không tốt liền phải đem mệnh cho ném. Lý Vân Phong tuy rằng tố chất thân thể mạnh, da dày thịt béo, nhưng hắn còn không luyện thành kim trung cháo thiết bố sam, càng không muốn nắm mình thân thể đi kiểm tra này đất tạo hỏa dược uy lực. Trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật lên nhất định phải coi trọng kẻ địch. Bắt giặc phải bắt đua trước, đánh rắn đánh dập đầu. Trước tiên đem cái kia cầm súng cho phế bỏ, còn lại chính là đợi làm thịt cừu con. Lý Vân Phong trong đầu trong nháy mắt thì có tính toán. Mấy người này cách đến không xa, cũng là chừng 20 thước khoảng cách. Dựa vào đất tuyết phản xạ này điểm yếu ớt ánh sáng, Lý Vân Phong thấy rõ, tổng cộng 5 cái kẻ liều mạng. Biên giới nhất cái kia hơi hơi gầy điểm, trong tay bưng chính là cái kia đem đòi mạng súng tự chế, nòng súng đối diện thôn phương hướng lắc lư. Trung gian cái kia to con, hẳn là đầu lĩnh, trong tay mang theo một cái hậu bối đại khảm đao nhìn rất dọa người. Còn lại 3 cái trong tay cũng đều cầm trường đao đoạn côn, từng cái rụt đầu rụt cổ tuy rằng nhìn hung, nhưng này run cầm cập bắp chân bán đi trong bọn họ tâm căng thẳng. Ta, chậm một chút, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Lý Vân Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ cái cổ. Này đại gia cũng là thông nhân tính, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân sắc ý, cái kia khổng lồ móng đạp ở trên mặt tuyết, tận lực thả nhẹ động tác. Nhưng dù vậy, đây chính là hơn 2000 cân cự thú a. Cái kia 4 con móng dẫm tiến vào đông đến phát giòn tuyết trong xác, dù cho cẩn thận hơn, cũng không tránh khỏi phát ra quọt kẹt tiếng vang. Ở này yên tĩnh chỉ có tiếng gió ban đêm, thanh âm này lại như là tiếng bước chân của tử thần, tuy rằng không lớn nhưng cực kỳ chói tai. Ai? Ai ở nơi đó? Người bên kia hiển nhiên cũng là như chim sợ cành cong, lập tức liền cảnh giác lên. Cái kia đầu lĩnh to con đột nhiên xoay người, trong tay dao bầu nằm ngang ở trước ngực, đệ thấp cổ họng quát hỏi: "Lao Tam, ngươi thấy rõ không? Là cái gì đồ chơi?" Cái kia nắm súng tự chế Lao Tam tay cũng là run run một cái, nòng súng lung tung chỉ vào, âm thanh run: "Đại ca, ta xem không rõ lắm a." Đen đùi lùi một lớn ống, hình như là đầu ra súc lớn. Đám người này lúc này còn không dám ngay lập tức động thủ, chủ yếu trong lòng bọn họ đầu cũng hư a. Bọn họ là đến đánh lén, là đến cướp đồ vật, chú ý chính là thần không biết quỷ không hay. Này nếu như còn không vào thôn đây, liền ở đây nổ súng hoặc là làm ra động tĩnh lớn, đem trong thôn những kia cầm súng đội tuần tra cho đưa tới, vậy bọn hắn này mấy khối vật liệu còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Đừng hoảng hốt, khả năng là trong thôn nhu chạy đến, hoặc là dã gia súc. Cái kia đầu lĩnh cắn răng, còn ở đó nhi chính mình lừa gạt mình nghĩ ổn định quân tâm. Đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là Lý Vân Phong, là cái thời đại này người gian ác. Liền ở tại bọn hắn này vừa sửng sốt, này tính toán công phu, khoảng cách đã rút ngắn đến 10 mấy mét. Khoảng cách này, đối với Lý Vân Phong trong tay cái kia đem chế tạo 2 ống súng săn tới nói, vậy thì là tuyệt sát khoảng cách. Đời sau đầu thai, nhớ tới làm người tốt. Lý Vân Phong ở trong lòng lạnh lùng nhắc tới một câu. Một giây sau, hắn đột nhiên từ tạ trên lưng đứng thẳng người lên, trong tay bình xịt cũng sớm đã mở ra bảo hiểm, họng súng đen ngòm lại như là tử thần con mắt, trong nháy mắt khóa chặt cái kia nắm súng tự chế Lao Tam. Ầm. Không có bất kỳ phí lời, không có bất kỳ cảnh cáo. Lý Vân Phong trực tiếp bóc cò. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, ở này chống trải cánh đồng tuyết lên nổ tung, lại như là đất bằng bên trong lên một tiếng sét. Cái kia bình xịt phun ra ngọn lửa, có tới dài hơn 1 mét, trong đêm đen có vẻ đặc biệt chói mắt. Cái kia nắm súng tự chế Lao Tam, liền thời gian phản ứng đều không có. thậm chí hắn còn không thấy rõ đến chính là người là quỷ, liền cảm giác ngực như là bị một cây búa lớn cho tàn nhẫn mà đập trúng như thế. Đó là mấy chục viên đạn chỉ tạo thành cơn bão kim loại. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia lão tam cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong tay súng tự chế bước ra thật xa. Hắn trên không trung liền tắt thở ngực bị đánh đến nát bét, máu bắn tung tóe ở trên mặt tuyết phun tung tóe ra, như là mở một đóa yêu diễm mai hoa. Nhưng này vẫn chưa xong. Lý Vân Phong cái này nhưng là hai ống. Phát súng đầu tiên mới vừa bang, thương thứ hai tiếp theo liền đuổi tới. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mục tiêu của lần này là cái kia cách lao tam gần nhất, cầm trong tay dao bầu đang chuẩn bị xông về phía trước một cái tiểu tử. Tiểu tử kia cũng là đen đủi, đứng vị quá chính. Một thương này xuống, trực tiếp đánh vào bắp đùi của hắn dễ cùng trên bụng. A. Một tiếng thê thảm đến không giống người tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiểu tử kia ôm bụng ngay ở trên mặt tuyết đánh tới lăn, máu tươi trong nháy mắt đem dưới thân đất tuyết nhuộm đỏ một đám lớn. Tuy rằng không tại chỗ tắt thở, nhưng xem cái kia xuất huyết lượng cùng thương thế, ở cái này thiếu y thiếu dược niên đại trên căn bản cũng là phán tử hình, không cứu lại được đến. Cũng chính là thời gian trong chớp mắt, nguyên bản khí thế hùng hổ năm người cướp đoạt tiểu đội, trong nháy mắt liền một chết một trọng thương. Còn lại ba người kia, bao quát cái kia đầu lĩnh to con, chết để cho váng. Bọn họ bị biến cố bất thình lình cho dọa bối rối, bị cái kia hai tiếng nổ cho chấn động điếc, càng bị trước mắt này máu tanh một màn cho sợ vỡ mật. Má ơi, giết người rồi. Không biết là ai hô một tiếng, mấy người này ném dưới đao trong tay liền muốn chạy. Nhưng bọn họ chạy đi đâu đến rơi? Gào. Một tiếng hổ gầm, chấn động đến mức trong rừng tuyết đều rì rào đi xuống. Vẫn mai phục tại hai bên tang bưu cùng hắc báo, dường như tia chớp màu đen như thế chạy trốn đi ra, hai bên trái phải niêm phong lại bọn họ đừng lui. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu dương, răng nanh ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm. Trước có sát thần, sau có mãnh hổ. Này ba cái kẻ liều mạng, vào giờ phút này, đó là thật cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tất cả chớ động, ai động ai chết. Lý Vân Phong ngồi ở cao cao hiệu trên lưng, trong tay cái kia đem còn không tan hết khói thuốc súng bình xịt, lạnh lùng chỉ vào bọn họ. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng ở những người này trong hai, so với vừa nay cái kia hai tiếng súng vang còn đáng sợ hơn. Ta súng này bên trong tuy rằng không viên đạn, nhưng ta đao này nhưng là nhanh đến mức rất. Hắn đơn tay khẽ vung cái kia đem một người bao dài chạm mã đao liền xuất hiện ở trong tay, lưỡi đao chỉ vào cái kia đầu lĩnh to con. Phù phù. Cái kia đầu lĩnh to con tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ, trực tiếp quỳ gối trên mặt tuyết, dập đầu như lão đòi. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng a. Chúng ta chính là quỷ mê tâm hồn. Chúng ta cũng không dám nữa. Còn lại hai cái cũng quỳ xuống theo, cả người run đến cùng run cầm cập giống như. Vừa lúc đó, thôn bên kia cũng rối loạn bộ. Nay hơn nửa đêm, cái kia hai tiếng súng vang thực sự là quá rõ ràng, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặt thôn trong nháy mắt liền bị thức tỉnh. Chuyện ra sao? Cái nào bắn súng? Nghe thanh âm là đầu thôn tây. Nhanh, xếp nhà hỏa. Nhà ăn bên trong trực ban cái kia năm cái huynh đệ, còn có chính đang chạm gác bên trong nghỉ ngơi người, phản ứng được kêu là một cái nhanh. Không tới 2 phút công phu liền nhìn thấy xa xa sáng lên một loạt cây đuốc cùng đèn tin cầm tay ánh sáng, hỗn độn bước chân âm thanh cùng tiếng gào hướng về bên này tuôn lại đây. Vân Phong, Vân Phong là ngươi à? Vân Phong. Chủ tử âm thanh lớn nhất, mang theo một cô lo lắng. Ta ở chỗ này. Đều lại đây. Lý Vân Phong hô to. Trong chốc lát, chủ tử, nhị phú, ba lăng, mang theo 20, 30 hảo võ trang đầy đủ thôn dân liền vọt tới trước mặt. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, từng cái cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tuyết nằm hai cỗ máu thịt bê bết thân thể, một cái đã lạnh, một cái còn ở đó nhi có giật. Còn lại ba cái quỳ trên mặt đất, đũng quần đều ướt một mảnh. Mà bí thư của bọn họ chính cơi ở đầu kia khổng lồ quái thú lên nhìn xuống tất cả những thứ này. Đây là. Chủ tử nhìn cái kia mấy cái rơi trên mặt đất dao bầu cùng cái kia đem súng tự chế, trong nháy mắt liền hiểu được. Địch. Có thổ phỉ. Dám đến thôn chúng ta ngang ngược. Nhóm này thôn dân bình thường nhìn trung thực, nhưng trong xương cái kia cổ huyết tính cũng là có. Đặc biệt hiện tại ngày lành mới vừa mới đầu, nếu ai dám đến phá hoại này ngày lành, vậy thì là muốn bọn họ mệnh. Đây chính là một đám lẩn trốn chạy nạn phạm, nghĩ thừa dịp đêm hắc phong cao tiến thôn cướp đồ vật. Lý Vân Phong lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một tia sóng lớn. Cái kia cầm súng đã bị ta đập chết, cái này bị thương nặng phòng trừng cũng không sống được. Còn lại này ba cái giao cho các ngươi, đem bọn họ cho ta trói lại, mang về. Phải. Chủ tử bọn họ đã sớm không kiềm chế nổi hỏa khí, vừa nghe lời này đó là một cái như hổ như sói nhào tới. Mẹ cái chim, dám cướp thôn chúng ta, chán sống rồi. Nắm dây thường đến, cho ta bó rắn chắc. Nhóm này chàng trai đó là tay đen đây, cũng không quản ba người này làm sao xin tha đi tới chính là mấy đá, sau đó nắm loại kia chói heo dùng thô dây thừng, trực tiếp cho đến rồi một cái tiêu chuẩn châu Á buộc chặt. Chính là đem hai cái ngón cái chặt chẽ bó cùng nhau, sau đó treo ở sau lưng, cái kia mùi vị ai thử ai biết, có thể đem người đau đến hô hoán lên. Mang đi, kéo đến nhà ăn đi. Ta ngược lại muốn xem bọn họ là nhóm thần tiên nào, có còn hay không đồng bọn. Lý Vân Phong vung tay lên, đại bộ đội áp này ba cái tù binh, kéo cái kia hai bộ thi thể mênh mông quần quật đi trở về. Trở lại nhà ăn, trong phòng đã tụ tập không ít bị thức tỉnh thôn dân, già trẻ lớn bé đều có. Đại gia vừa nhìn này trận chiến, đó là vừa nghĩ mà sợ lại phẫn nộ. Đánh chết bọn họ. Nhóm này thứ vô nhân tính. Chúng ta rất không khoan dung trải qua điểm ngày lành, bọn họ còn muốn đến cướp. Người như thế liền không nên giữ lại. Tình cảm quần chúng xúc động nếu không phải Lý Vân Phong ngăn, ba người này phòng trừng tại chỗ liền đến bị loạn côn đánh chết. Lý Vân Phong ngồi ở trên ghế giữa, nhấp một hớp nước nóng, nhìn cái kia ba cái quỳ trên mặt đất ra hỏa. Nói đi, chỗ nào đến? Tổng cộng bao nhiêu người? có còn hay không đồng bọn giấu ở chỗ khác. Cái kia đầu lĩnh to con vào lúc này đã bị sợ vỡ mật, lại thêm vào vừa nãy trên đường ai cái kia bữa đánh, mặt xương phủ đến cùng đầu heo giống như. Sách, bí thư ra ra, ta nói. Ta còn nói. Chúng ta chính là phía nam chạy nạn lại đây, tổng cộng chỉ chúng ta này nằm cái huynh đệ, thực sự không ăn xem các ngươi thôn giàu có, liền động ý đồ xấu. Thật không người khác. Câu ngài tha mạng a. Trải qua một phen đơn giản thẩm vấn, Lý Vân Phong cũng coi như là làm rõ. Đây chính là một đám ô hợp chi chúng, lâm thời nảy lòng tham. Không có cái gì bối cảnh lớn, cũng không có cái gì tiếp ứng người. Được rồi. Lý Vân Phong nghe xong, cũng không còn hứng thú. Hắn đứng lên, nhìn trụ tử. Trụ tử, đem mấy người này trước tiên nhốt vào phòng chứa tuổi bên trong, phái người nhìn kỹ. Sáng mai, đưa đi chiêu ô đạt đồn công an. Đến mức này hai chết. Lý Vân Phong ánh mắt lạnh lạnh. Ném tới phía sau núi nuôi sói. Cũng coi như là cho chúng ta mảnh này trong rừng ra thu thêm cái món ăn, tỉnh, tiết kiệm, cho chúng nó mùa đông không ăn nhi ăn, xuống núi gieo vạ gia súc. Được rồi. Bí thư ngài liền nhìn được rồi. Trụ tử đáp ứng một tiếng, lôi mấy người kia cổ áo liền hướng ở ngoài kéo. Lý Vân Phong nói khi rõ ràng có điều, đại gia đều hiểu. Lại nói này rừng sâu núi thẳm, chết đến mấy người vẫn là có thể mai phục. Chương 383, các ngươi nhóm này táng tận lương tâm. Chương 383, các ngươi nhóm này táng tận lương tâm. Nhà ăn bên trong, cái kia tràn 100 ngói bóng đèn lớn đem trong phòng chiếu lên sáng trưng, cùng ban ngày giống như. Cái kia ba cái bị trói gô, đông đến run lẩy bẩy kẻ liều mạng, lại như là đợi làm thịt ôn gà như thế, quỳ gối xì mẳng trên đất, nước mắt nước mũi dán một mặt. Trong phòng đầy áp người, đặc biệt những người mới tới chạy nạn dân chạy nạn, từng cái đưa cổ dài, nhìn chằm chằm này ba cái xấu xa, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Đột nhiên, trong đám người đầu có cái phụ nữ, gào một cổ họng liền hô lên, thanh âm kia sắc nhọn đến có thể cắt gia đình. Thiên sát, này không phải bên cạnh Trần gia câu vô lại chứ à? Này một cổ họng, lại như là ở nóng bỏng trong chảo dầu tóe tiến vào một giọt nước, toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt liền nổ. Một cái ăn mặc miếng vá áo đông lao hán, run rẩy đẩy ra đằng trước, khép mắt cẩn thận xem xét đường này, trong tay no điếu con trực tiếp liền nện ở cái kia đầu lĩnh to con trên gáy. Con một tiếng vang, cũng thật là này mấy cái xê hó đẻ. Ta nhận ra bọn họ, chúng ta đều là một cái công xã đi ra a. Chạy nạn trên đường ta còn, chả, cho qua này vô lại trương nửa cái bánh ngô ăn đây. Không sai, ta cũng nhận ra. Cái kia khỉ ốm, là Mã gia tụ tập tên du thủ du thực, bình thường liền du thủ du thực, trộm gà bắt chó. Mẹ, chúng ta một đường chạy nạn lại đây, đó là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần, bao nhiêu hương thân đều chết đói ở trên đường. Chúng ta thật vất vả đến này Bạch Lâm Hạo Đặc, có khẩu sống sót cơm ăn, các ngươi ngược lại tốt, không ở nhà cố gắng đợi, chạy đến nơi này đến gieo vạ chúng ta ân nhân cứu mạng. Lần này, hết thảy mới tới dân chạy nạn đều nhận ra. Mấy người này, tuy rằng không phải với bọn hắn một cái thôn, nhưng này đều là quê nhà bên kia một cái công xã mặt quen. Lúc trước chạy nạn thời điểm, đại gia đều là bạn cố rách áo ôm, ai cũng không ghét bỏ ai. Có thể ai có thể nghĩ tới, mấy người này không đi chính đạo, trái lại động lên ý đồ xấu, muốn đem đại gia thật vất vả chiếm được này an ổn thắng ngày cho quay tung. Táng tận lương tâm a. Các ngươi đây là táng tận lương tâm a. Thư ký chúng ta thu nhận giúp đỡ chúng ta, cho phòng ở, cho cơm ăn, liền hai tử đến trường đều quản. Các ngươi đây chính là ân đền đoán trả. Là Bạch Nhãn Lang. Đại gia càng nói càng tức, càng nghĩ càng sợ. Bọn họ sợ cái gì? Sợ mấy người này thật đem thôn cho đảo loạn, sợ này thật vất vả chiếm được thế ngoại đảo nguyên bị hủy. Bọn họ quá biết bên ngoài tháng ngày có bao nhiêu khổ, đáng, loại kia đói bụng đến phải trong dạ dày tỏa giấm chua, nhìn thân nhân từng cái ngã xuống tuyệt vọng, bọn họ đời này đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bạch Lâm Hạo Đặc, hiện tại chính là bọn họ mệnh. Ai dám động Bạch Lâm Hạo Đặc, vậy thì là muốn bọn họ mệnh. Đánh chết bọn họ. Loại này gieo vạ giữ lại cũng là gieo vạ người. Không biết là ai trước tiên hô một câu, tiếp theo, một con giày vải rách liền bay đi tới, chính nện ở cái kia vô lại trương trên mặt. Lần này, lại như là mở hạp hồng thủy, căn bản là ôm không được. Nguyên bản còn chỉ là ở bên cạnh nhìn, mắng các thôn dân, tâm tình triệt để mất khống chế. Đánh! Đánh chết đám xuất sinh này. Đừng làm cho bọn họ sống sót đi ra ngoài gieo vạ người. Mấy chục người đó là như hổ như sói liền nào tới. Nắm đấm, bàn chân còn có cầm trong tay băng ghế chân, gậy nhóm lửa, mưa rơi rơi vào ba người kia trên người. Ai u! Đừng đánh! Các bà con tha mạng a! Ta sai rồi! Ta cũng không dám nữa! Ba người kia vừa mới bắt đầu còn có thể kêu thảm thiết hai tiếng, xin tha hai câu. Có thể vào lúc này tình cảm quần chúng xúc động, ai còn nghe lọt bọn họ. Cái kia mỗi một quyền, mỗi một chân, đều mang theo dân chúng đối với ngày lành bảo vệ, đối với phá hoại người căm hận. Lý Vân Phong ngồi ở cái ghế bên cạnh lên, trong tay bưng cốc trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về tình cảnh này. Hắn không có ngăn cản. Thậm chí, hắn còn chậm rãi uống một hớp nước. Ở cái này pháp chế còn không như vậy kiện toàn, sinh tồn mới là thứ nhất pháp tắc niên đại, đặc biệt ở ngày này cao hoàng đế xa nông thôn, loại này dân giận có lúc chính là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất thẩm phán. Mấy người này nếu dám cầm súng, mang theo đao đến cướp đoạt, vậy thì phải làm tốt đem mệnh lưu lại chuẩn bị. Nếu như đêm nay nhường bọn họ thực hiện được, cái kia chết chính là trong thôn hương thân, thậm chí là người nhà của chính mình. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Không tới 5 phút đồng hồ công phu, đoàn người dần dần tản ra. Trên đất ba người kia cũng sớm đã không còn người dạng. Xương mặt xương mũi đó là nhẹ, cả người xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, chỉ có Hạ Dận Nhi, không có tiến vào khí nhi, dưới thân mở ra con huyết, mắt thấy là không sống được. Chu Tử thở hổn hển, lau một cái trên gáy mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Phong, trong đôi mắt mang theo một cố vẻ quyết tâm nhi, cũng có chút hỏi dò ý tứ. "Bí thư, này," Lý Vân Phong thả xuống cốc trà, đứng dậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên đất cái kia ba đoàn thịt ở giữa. "Nếu là các bà con ý tứ, vậy thì là dân ý. Chúng ta Bạch Âm Hạo đặc mặc dù là cái nói lý địa phương, nhưng cũng không phải ai đều có thể đến ngang ngược." Hắn khoát tay áo một cái, ngữ khí bình tĩnh đến lại như là đang nói muốn đem mấy túi rác rưởi ném ra ngoài như thế. "Nay trời tuyết lớn, đường không dễ đi, đồn công an cũng xa. Nếu bọn họ là từ trong núi lớn đến, vậy hãy để cho bọn họ về trong núi lớn đi thôi. Tìm mấy người, kéo dài tới phía sau núi nơi sâu xa, đào hố, chôn kín điểm. Đừng làm cho sói đem thi thể ngậm đi ra, dọa sau đó tiến vào núi hải tử." Nay vừa nói, chính là cho mấy người này phán tử hình, hơn nữa là loại kia liền cái mộ phần đều không để lại tử hình. Nhưng hiện trường không có một người cảm thấy tàn nhẫn, trái lại đều cảm thấy hả giận, cảm thấy bí thư làm đúng. "Được rồi, giao cho ta." Chủ tử không nói hai lời, bắt chuyện mấy cái gan lớn tên đô con, đem ra bao tải cùng dây thừng, như là bó lợn chết như thế, đem mấy người này kể cả trước cái kia hai cái đã lạnh thấu thi thể, tất cả đều cho cất vào bao tải bên trong. "Đi, đưa bọn họ lên đường." Đoàn người kéo bao tải, đẩy gió tuyết, lặng yên không một tiếng động hướng về phía sau núi nơi sâu xa đi đến. Chờ đợi bọn họ, chính là này mênh mông trong núi lớn, vĩnh hằng yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Xử lý xong này việc sốt ruột sự tình, Lý Vân Phong nhìn đồng hồ, đã là sau nửa đêm hơn 3 giờ. Nhà ăn người bên trong cũng đều tán, chỉ còn dư lại cái kia tràn bóng đèn lớn còn ở không biết mệnh mỏi sáng, chiếu trên đất vậy còn không khô ráo vết máu. Lý Vân Phong khiến người quét tước vệ sinh, dùng bụi than đem vết máu che lại, lúc này mới cuốn chặt áo khoác, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết thật giống lại lớn hơn một chút, gió lạnh cuốn lấy hoa tuyết, đánh ở trên mặt đau đớn, nhưng cũng làm cho Lý Vân Phong cái kia có chút tỏa nhiệt đầu góc bình tĩnh lại. Hắn cười tạ, không có lại tuần tra, mà là trực tiếp trở về nhà. Đến nhà cửa, đem tạ đưa về lều ấm, thêm đem cỏ khô, lại vô đầu góc của nó túi, lúc này mới xoay người vào nhà. Trong phòng đèn còn sáng, mẹ cùng Anna quả nhiên còn chưa ngủ, hai người đang ngồi ở bên ngoài phòng trên băng ghế, thủ bếp lò, câu được câu không nạp đáy giày, nhưng này lỗ thai đều dựng thẳng, hiển nhiên là đang chờ hắn. Vừa nghe thấy cửa phòng mở, hai người lập tức liền đứng lên. "Lão nhi tạm trở về." "Chủ nhà, không có sao chứ?" Hai người chào đón, trên dưới đánh giá Lý Vân Phong, thấy hắn không ít cánh tay thiếu chân, trên người cũng không vết máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thôn bên kia động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng lại là tiếng súng lại là kêu to, ở này điên tính ban đêm vẫn là có thể mơ hồ nghe thấy điểm. "Không có chuyện gì, chính là mấy cái mắt không mở mâu tặc, nghĩ đến thôn chúng ta trộm đồ vật." Lý Vân Phong một bên thoát cái này mang theo hàn khí gấu áo khoác ra vừa hời hợt nói rằng, giọng nói nhẹ nhàng đến lại như là đang nói vừa nay đi ra ngoài giẫm chết một con rệp. "Ta vừa bận tuần tra đối với, trực tiếp nổ hai phát súng, làm cái đánh lén, đem bọn họ cho làm cho khiếp sợ. Người đã bị trụ tử bọn họ nắm lấy, mọi người đều tức không nhịn nổi, cho giao huấn một trận, đưa đi." Hắn không nói tỉ mỉ cái kia máu tanh tình cảnh, cũng không nâng người chết sự tình. Nay buổi tối, nói những này suối quậy, dễ dàng dọa nàng dâu cùng lao thái thái. "Ai đu, những này giết ngàn đao, hảo thủ tốt chân không làm việc, cứ nghĩ trộm gà bắt chó." Mẹ nghe, tức giận đến thẳng mắng. "May mà ngươi mang theo xuống đây, bằng không nhiều nguy hiểm a. Sau đó có thể chiếm được càng cẩn thận điểm." Anna cũng là một mặt nghĩ mà sợ, kéo Lý Vân Phong kết thần. Được rồi, đều qua. Thôn chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, còn có đội tuần tra, sau đó ai tới ai chết sợ cái cầu." Lý Vân Phong an ủi các nàng hai câu. "Mẹ, Anna, các ngươi trước về phòng nghỉ ngơi đi. Ta ở bên ngoài phòng tắm, này trên người một cỗ đất mùi tanh cùng mùi thuốc súng khó chịu." Các loại hai người trở về nhà, Lý Vân Phong đem rèm cửa bung ra. Hắn đứng bên ngoài phòng, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, tuy rằng rửa đến rất sạch sẽ, nhưng hắn phảng phất còn có thể nghe đến phía trên kia lưu lại một tia mùi máu tanh. Đêm nay, hắn là thật mở sát giới. Tuy rằng giết chính là người đáng chết, là vì bảo hộ thôn, bảo hộ người nhà, nhưng trên người đến cùng vẫn là dính sát khí. Thế hệ trước người đều nói, mới vừa đổ máu trên thân thể người mang theo một cỗ hung khí, nếu như trực tiếp tới gần tiểu hài tử dễ dàng đem hài tử hồn nhi cho sống tới, nhường hài tử chấn kinh, sinh bệnh. Lý Vân Phong tuy rằng có hệ thống, nhưng hắn đối với những này lao chú ý vẫn là rất lưu ý, đặc biệt liên quan đến chính mình cái kia một đôi bảo bối con cái. Lý Vân Phong một cái mãnh tử liền cuốn tới suối nước nóng bên trong, bắt đầu ở bên trong bơi lội. Rửa sạch có tới hơn nửa giờ, mãi đến tận cả người đều bị nước nóng ngâm đến đỏ chót, loại kia từ trong xương lộ ra đến hàn ý cùng sát ý mới xem như là chậm rãi tiêu tan. Lau khô thân thể, hắn không có mặc nguyên lai quần áo trên người, mà là từ trong ngăn kéo tìm ra một bộ mới tinh, dùng ngải có hôm qua thuần đồng quần áo trong quần lót đổi. Thu thập sẵn sàng, hắn không về đồng phòng, mà là ôm quần chăn đệm, rón rén đi sau phòng. Sau phòng cái kia nguyên bản là để cho khách nhân, hoặc là mùa hè nóng thời điểm ở, nhưng lúc này cũng tiêu đốt rừng lò, ở mắt đây. Đêm nay liền ở đây đối phó một đêm đi. Lý Vân Phong nằm ở trên giường, gối lên hai tay, nhìn đen tối đỉnh. Ngoài cửa sổ, gió còn ở cạo, tuyết còn ở dưới. Nhưng trong lòng hắn nhưng dị thường bình tĩnh. Ở cái này tàn khốc thế đạo bên trong, muốn bảo vệ phần này an ninh, muốn nhường người nhà trải qua ngày lành, có lúc liền phải đem tâm trở nên so với này gió tuyết còn cứng hơn, so với cái kia dao còn nhanh hơn. Chỉ cần có thể bảo vệ cái nhà này, bảo vệ thôn này, đừng nói là giết mấy cái thổ phỉ lưu manh, chính là sang năm đến trên chiến trường, đối mặt cái kia thiên quân vạn mã, hắn Lý Vân Phong cũng chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. "A Tam ca, các ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng đụng lên ta." Lý Vân Phong tự lẩm bẩm một câu, chờ mình ở này gió trong đêm tuyết ngủ say. mà cái kia bị mai táng ở sau núi nơi sâu xa tội ác, chẳng mấy chốc sẽ bị này một trận tuyết lớn triệt để bao trùm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại như xưa nay chưa từng xảy ra như thế. Mảnh này đất đen, đều là như thế bao dung, cũng hầu như là như thế vô tình. Chương 384, toàn thôn tập thể lao động. Chương 384, toàn thôn tập thể lao động. Nay một ngày, ông trời tuy rằng không lại xuống lông nông tuyết lớn, nhưng này khô lạnh sức lực nhưng càng đủ. Có điều, ở này Bạch Đâm Hạo đặt thôn đầu thôn đông, cũng chính là trước kia bốn mùa nhiệt độ thường suối nước nóng dòng nước vào kết băng sông lớn bộ tụ hợp nơi, nhưng là một phen khí thế ngất trời, sương mù hừng hực cảnh tượng. Xa xa nhìn tới, chỗ kia lại như là mở nổi giống như, trắng xóa hơi nước bốc hơi mà lên, đem xung quanh những kia treo đầy cây treo lá liễu đều ở trong mây mù như ẩn như hiện, nhìn cùng tiên cung giống như. Đến gần nhìn lên, khá lắm, đó là người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Không riêng là cái kia một đám trong ngày thường liễu ra liễu díu, tay chân lanh lẹ các phụ nữ, hôm nay cái liền ngay cả trong thôn cái nhóm này trong ngày thường tốt mặt mũi, cảm thấy rửa tẩy rửa là đàn bà sống các lao ra, cũng đều từng cái võ trang đầy đủ phát động rồi. Bọn họ ăn mặc giày keo bị ủng đi mưa ống cao, trên eo vây quanh loại kia không ra nước vải dầu tập dề, tay áo tuốt đến cao cao, lộ ra từng đoạn rắn chắc cánh tay, đang ngồi xổm ở bờ sông tảng đá xanh lên, hồn hển mang thợ làm xuống đây. Đều ở này rửa ra đây. Đây chính là hiện tại Bạch Âm Hạo đặc thôn một việc lớn. Quan thời gian trước cái kia chàng tuyết lớn, thêm vào trước Lý Vân Phong mang theo đại gia tiến vào núi săn thú, còn có bình thường thu mua tới, trong thôn trong kho hàng vậy cũng là chất đầy đủ loại sinh ra. Có xám xịt nhưng ấm áp thỏ bì, có thâm hậu ép gió da dê, còn có cái kia quý giá da sói, hồ ly bì, thậm chí còn có Lý Vân Phong cống hiến đi ra cái kia hai tấm khổng lồ da gấu ngựa. Những này da nếu như không mau mau thừa dịp trời tốt cho xử lý đi ra, tiêu chế tốt, cái kia đặt ở trong kho cũng là dễ dàng hỏng, dễ dàng chiêu sâu. Hơn nữa, hiện tại này xưởng quần áo đơn đặt hàng đó là tuyết rơi giống như bay tới, xã cung tiêu bên kia thúc giục gấp, nói là người thành phố cũng chờ xuyên chúng ta này ra lông một thể ấm áp quần áo qua mùa đông đây. Vì lẽ đó, này cũng là thành toàn thôn nhiệm vụ chủ yếu. Các phụ nữ hiện tại vậy cũng là trong nhà xà là sẽ dưới trứng vàng tài thần mãi mãi. Một tháng cái kia mấy chục khối tiền lương cầm, cuối năm còn có chia hoa hồng, cái kia lưng ngượn đến mức so với ai khác đều thẳng. Chính mình đám gái già ở cho nhà kiếm đồng tiền lớn, nhóm này các lao gia nếu như sẽ ở nhà nhàn rỗi uống trà lưu chim, vậy về nhà còn không được xem nàng dâu sắp mặt. Kết quả là, nhóm này đại lao gia cũng là phi thường tự giác đảm nhiệm lên cu ly. Ai? Nhị trụ tử, ngươi cái kia lực tay nhi lớn một chút. Cái kia da dê lên dầu đến tạo sạch sẽ, không phải vậy tiêu đi ra da phát cứng, còn có ý vị. Lương Tú Nga cầm trong tay cây cuốn gỗ, ở nơi đó chỉ huy như định, nghiễm nhiên một bộ phân xưởng chủ nhiệm địa bộ. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này con khí lực ngươi còn không biết. Nhị trụ tử ha hả cười khúc khích, cầm trong tay đem dao cùn, ở cái kia trường trại ở trên tảng đá ra dê thượng sứ kình thổi mạnh, cái kia từng tầng màu vàng trắng dầu mỡ liền bị tạo hạ xuống, theo ấm áp nước sông di chuyển. Đại gia một bên làm việc vừa lôi kéo chuyện tào lao, tiếng cười kia, tiếng nói chuyện, còn có ào 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 tiếng nước hôn cùng nhau, đêm này ngày đông lạnh giá đều cho xua tan không ít. Ta nói lao triệu, người trước đây không phải nói giặt quần áo đó là đàn bà kiếm sống, đánh chết ngươi đều không làm gì. Hôm nay cái sao tích cực như vậy? Có cái hán tử trêu chọc bên cạnh triệu lao ngốc. Triệu lao ngốc đem trong tay thỏ bì ở trong nước thấu, trợn mắt, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là phụ sướng phu tùy. Lại nói vợ ta cái kia tay là dùng để dâm may, là dùng để kiếm tiền. Nếu để cho này nước lạnh cho kích, hoặc là nhường này sinh ra cho mài thô, tổn thất kiếp nhưng là chúng ta chính mình tiền. Ta cái này gọi là có nhãn lực thấy nhi. Ha ha ha. Lao triệu này lời nói đến mức thông suốt. Là vì tiền, không có coi. Mọi người một trận cười vang, bầu không khí đó là tương đương hòa hợp. Giữa lúc đại gia làm nổi kình thời điểm, xa xa truyền đến một trận nặng nề tiếng chân. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Vân Phong cưới đó là dường như một chiếc nhỏ tạ giống như khổng lồ mai sừng tấm, trên người khoác cái này mang tính tiêu chí biểu trưng ra gấu áo khoác, trong miệng ngậm điếu thuốc, lắc lư từ cửa thôn bên kia đi lại đây. Bí thư đến rồi. Vân Phong, mau tới. Nơi này ấm áp. Đại gia dồn dập chào hỏi. Lý Vân Phong ngồi ở cao cao hiệu trên lưng, nhìn này khí thế ngất trời lao động tình cảnh, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Hắn hôm nay cái đi ra, kỳ thực cũng là vì giải sầu, thuận tiện tán tán ý vị. Hôm qua cái sau nửa đêm, hắn nhưng là mới vừa đâm cái kia mấy cái điếc không sợ súng kẻ liều mạng, trên tay đó là dính mùi máu tanh. Tuy rằng hắn là chủ nghĩa duy vật người, nhưng có chút lao lý nhi, đặc biệt liên quan với hải tử hắn vẫn là thả rằng tin có. Lao nhân đều nói, mới vừa giết người sống, trên người mang theo sát khí, mang theo một cỗ âm linh gió, nếu như trực tiếp hướng về vừa ra đời không lâu, hồn phách còn chưa mọc hết tiểu hải tử trước mặt tập hợp, dễ dàng đem hải tử cho kinh, hoặc là đem hải tử hồn nhi cho sống tới. Hắn cái kia hai cái cục cưng quý giá, vậy cũng là trong lòng hắn thịt, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó sáng sớm lên hắn liền không làm sao dám ôm hải tử, ăn cơm liền mau chạy ra đây, nghỉ ở bên ngoài nhiều hóng gió một chút, tắm nắng, đem cái kia một thân sát khí cho đi vừa đi. Này bờ sông nhân khí thịnh vượng, dương khí chân, đủ, chính là cái giải sầu địa phương tốt. Đại gia đều đội bằng đây. Cực khổ rồi a. Lý Vân Phong đến bờ sông, từ tạ trên lưng nhảy xuống, đem dây cương tùy ý ở một gốc cây liếu lên một đáp. Tạ này đại gia cũng thông nhân tính, biết chủ nhân muốn làm việc, liền ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, túi đầu gặm vỏ cây lên chồi non, tình cờ còn đánh phỉ mũi, phun ra một đoàn khí trắng. Khổ cực cái gì? Này đều là cho nhà mình làm việc, có sức lực. Đại gia cười đáp lại. Lý Vân Phong cũng không ở nơi đó xếp bí thư cái giá, hắn đem cái này quý giá gấu áo khoác ra cởi ra, cẩn thận mà treo ở trên cành cây, bên trong ăn mặc kiện bó sát người áo bố, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt đường biển. Hắn cuốn lên tay áo, đi tới một cái không chậu gỗ lớn trước, cười nói, đến, ta cũng phụ một tay. Chúng ta tranh thủ hôm nay cá biệt đám này ra đều cho chỉnh đi ra, nhường xưởng quần áo bên kia đừng đứt đoạn mất nữa. Ai u bí thư, này nước lạnh, ngài đừng dính tay, chúng ta làm là được. Có cái phụ nữ muốn ngăn. Không có chuyện gì. Này nước là suối nước, nóng hổi đây. Lại nói, ta cũng đến hoạt động một chút, không phải vậy này thân xương đều dị sắt. Lý Vân Phong nói, đưa tay liền từ bên cạnh chồng bên trong lôi qua một tấm lớn nhất, thâm hậu nhất, cũng là khó xử nhất lý ra gấu ngựa. Tấm này bị, chính là trước hắn tự tay đánh chết đầu kia công gấu. Bị bản dày, dầu mỡ nhiều, như thế phụ nữ căn bản vỏ bất động. Nhưng đến Lý Vân Phong trong tay, vậy hay cùng vỏ mì giống như. Hắn đem cái kia trương khổng lồ ra gấu hướng về trong nước ném một cái, hai bàn tay lớn lại như là hai cảnh sát, cầm lấy bị bản dùng sức mà xoa rửa, nhào nặn. Rầm, rầm. Cái kia bọt nước tung tóe, nguyên bản bám vào ở bị bản lên dầu mỡ cùng máu bẩn, ở hắn cái kia khủng bố quái lực dưới, nhanh chóng chia lìa, bóc ra. Hắn một bên làm việc vừa cùng đại gia chuyện cho cắn, nói chuyện cười, một điểm lãnh đạo cái giá đều không có, lại như là nhà hàng xóm tốt trẻ tuổi. Ta nói Lao Triệu, ngươi thủ pháp này không được a, quá dịu dàng. Này ra ngươi đến coi nó là thành giai cấp kẻ địch, tàn nhẫn mà xoa. Không phải vậy cái kia dầu đi không sạch sẽ. Ha ha ha. Bí thư nói đúng. Lao Triệu ngươi có phải hay không tối hôm qua chưa ăn nó a? Bờ sông tràn ngập tiếng cười cười nói, loại kia tập thể bầu không khí khiến người cảm thấy trong đầu đặc biệt chân thật. Ngay ở đại gia làm đến chính vui thích, tán gẫu đến chính này thời điểm. Đột nhiên, chính đang sông đối diện rừng cây bên cạnh một con lão quạ đen, hoa một tiếng kêu sợ hãi, vô cánh bay đi. Tiếp theo, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh sông bờ bên kia, truyền đến một trận tất tất tác tác giẫm tuyết âm thanh. Lý Vân Phong tính hai, trong tay sống dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén hướng về sông bờ bên kia quét qua. Chỉ thấy cái kia khô vàng cỏ lau đã mặt sau, nó giáo giác chui ra đến mấy cái xám xịt đầu. Đó là sói, hơn nữa là một đám, tổng cộng 6, 7 tớt, cái đầu cũng không tính là nhỏ, nhưng từng cái gầy trơ cả xương, xương sườn sợi đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia một thân mao cũng là lộn xộn, đánh kết, nhìn liền cùng đó là từ trong đống rác chui ra đến chó ghẻ giống như. Nhưng đám da hỏa này con mắt, nhưng là xanh mượt, lộ ra một cố làm người lạnh lẽo tâm gan hung quang cùng tham lam. Đó là đói bụng tức giận ánh mắt. Nay mùa đông, tuyết lớn ngập núi, trong ngọn núi thỏ rừng, gà rừng đều trốn đi không dễ bắt. Nhóm này sói phòng trừng là đói bụng trừng mấy ngày, đó là đói bụng đến phải năm tích sáu thú. Nghe bên này rửa ra tản mát ra tanh nồng ý vị, còn có cái kia nóng hầm hập nhân khí nhi, liền cùng nghe bánh bao thịt giống như, không muốn sống sờ soạn lại đây. Sói, có sói. Mắt sát phụ nữ rít gào một tiếng, sợ đến trong tay chậu đều lật. Nhanh, xếp nhà hỏa, bảo hộ nữ nhân cùng ra. Chính đang làm việc các lao ra phản ứng cũng nhanh, từng cái ném trong tay ra, có nắm lên cạo bì đao, có chép lại gậy gỗ, thậm chí có trực tiếp nhặt lên trên đất tảng đá lớn, nhanh chóng đứng thành một loạt, đem các phụ nữ che ở phía sau. Tuy rằng đại gia trong tay không súng, nhưng lúc này người đông thế mạnh, ngược lại cũng không thế nào sợ này mấy cái sói đói, chỉ là có chút căng thẳng. Dù sao sói thứ này, đó là xương tên rảo hoạt cùng hung tàn, thật muốn nhào lên cắn một cái, vậy cũng là muốn rơi khối thịt. Đám kia sói đứng ở sông bờ bên kia trên mặt bằng, nhìn bên này đám người, cũng không có lập tức xông lại, mà là ở nơi đó bồi hồi, nhè răng, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ là đang thăm dò, cũng tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội tiến công. Cái kia đầu lĩnh một thất sói giả, mù một con mắt, còn lại con kia độc nhãn bên trong lập lòe hung tàn ánh sáng, chỉ nhìn chằm chằm những kia treo ở trên giá ra con. Mẹ, mấy cái chó hoang cũng dám đến ngang ngược. Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, hỏa khí cũng tới đến rồi. Hắn muốn là một thân sức lực không nơi dùng, chính nghĩ tìm một chỗ vung chút giận đây, nhóm này đồ không có mắt liền đưa tới cửa. Hắn đem trong tay ra gấu hướng về chậu bên trong ném một cái, vẩy vẩy trên tay nước, từ bên hông lấy ra một cái lột da dùng dao nhọn, ánh mắt lạnh lẽo, xài bước liền muốn hướng về sông bờ bên kia hướng. Tất cả chớ động, để cho ta tới trừng trị nó nhóm. Hắn này hơi động cái kia một thân kiềm nén một buổi sáng sát khí, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Loại kia mới vừa từng giết người, từng thấy máu tàn nhẫn khí tức, hỗn hợp bản thân hắn loại kia đỉnh cấp cướp ăn người khí chàng, lại như là một cổ vô hình báo táp, hướng về sông bờ bên kia bao phủ mà đi. Càng chết người chính là, vẫn ở bên cạnh gặm vỏ cây tạ, vào lúc này cũng cảm giác được chủ nhân tức giận. Này đầu cao hơn 2 mét cự thú đống nhiên ngẩng đầu, đôi kia khổng lồ sừng hiệu loáng một cái, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trắng, móng trước nặng nề trên đất đào một hồi, phát ra đông một tiếng vang trầm thấp. Nó trong cặp mắt kia lộ ra một loại đó là đến từ rừng rậm chi vương miệt thị cùng uy nghiêm, chặt chẽ khóa chặt đám kia sói. Mà trên người Lý Vân Phong, trừ hơi người nhì, còn hỗn hợp trong nhà cái kia mấy con lá hổ, con báo mùi vị, vậy cũng là chân thật đua bách thú khí tức. Đám kia nguyên bản còn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị vì cả lâm liều mạng sói đói, ở Lý Vân Phong bước ra bước thứ nhất trong nháy mắt, lại như là đột nhiên bị đó là sấm cho bổ như thế, tất cả đều cứng lại rồi. Chúng nó cái kia nhạy cảm khíu giác cùng trực giác, trong nháy mắt liền nói cho chúng nó, đối diện lại đây cái kia hai chân thú, không phải con mồi. Đó là một cái so với gấu ngựa còn kinh khủng hơn, so với lão hổ còn muốn hung tàn quái vật. Đó là một vị sát thần. Cái kia sợi mùi máu tanh, cái kia sợi từ trong xương lộ ra đến như thế, nhường chúng nó bản năng cảm thấy một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đặc biệt đầu kia độc nhãn sói giả, nó sống được lâu, kiến thức nhiều, nó hầu như trong nháy mắt liền có phán đoán, chạy, mau mau chạy. Không phải vậy ngày hôm nay vậy thì không phải ăn thịt, là phải đem mệnh đáp ở chỗ này. Đến mau mau chạy. Chương 385, cái này kêu là làm mãnh hổ xuống núi. Chương 385, cái này kêu là làm mãnh hổ xuống núi. Đám kia sói đói con đuôi, như là chó mất chủ như thế, liên tục lăn lộn biến mất ở mênh mông trong rừng cây. Khuỷu sông bên cạnh, nguyên bản căng thẳng bầu không khí trong nháy mắt lại như là bị đâm thủng khí cầu, lập tức thư giãn. Tiếp theo, bùng nổ ra chính là một trận đinh thai nhức óc cười vang. Ha 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 ha. Các ngươi nhìn nhìn cái kia đám súc sinh, chạy so với thỏ đều nhanh. Triệu Lao ngốc đem trong tay thạch đầu, tảng đá, ném xuống đất, ôm bụng cười đến không đứng lên nổi đến. Vừa nãy cái kia đầu lĩnh độc nhăn sói, sợ đến còn ở trên mặt băng ngã cái chó ăn cức, dáng dấp kia, thật cờ mở nở hả giận. Cũng không phải sao. Ta đều làm tốt cùng đám súc sinh này liều mạng chuẩn bị, kết quả thư ký chúng ta hướng về chỗ ấy vừa đứng, thậm chí đều không có động thủ, chỉ là chừng cái mắt, liền đem chúng nó cho sợ vãi tè rồi. Nhị trụ từ một mặt sùng bái mà nhìn còn ở đó nhi bình tĩnh lau tay Lý Vân Phong, giơ ngón tay cái lên, đó là phát ra từ phế phủ khâm phục. Cái này kêu là không đánh mà thắng chi binh. Cái này kêu là uy phong. Đại gia đem ngươi một lời ta một lời, khích lệ Lý Vân Phong đó là một câu đón lấy một câu, đều không mang giống nhau. Chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc có bí thư ở, vậy chính là có định hải thần châm. Đừng nói là mấy cái sói, chính là sơn thần gia đến rồi, vậy cũng đến cho thư ký chúng ta mấy phần mặt mũi. Theo như thế lợi hại bí thư, chúng ta này trong đầu a, đó là thật chân thật. Ngủ cũng không cần khóa cửa. Các phụ nữ nhìn Lý Vân Phong ánh mắt, vậy cũng là tràn ngập cảm kích cùng kính ngưỡng. Ở loạn thế này năm tháng, ở này vùng hoang dã, có thể có cái mãnh liệt như vậy nam nhân che chở toàn thôn già trẻ, vậy thì là phúc lớn bằng trời. Lý Vân Phong nghe đại gia thổi phồng, cũng chính là cười lắc lắc đầu, không coi là chuyện to tát. Được rồi, đều chớ đem ta khen lên trời, một lúc ta cũng không biết mình họ cái gì. Hắn đem lau tay vải rách ném một bên, một lần nữa quấn lên tay áo. Mau mau làm việc. Này sói chạy, chúng ta còn phải rửa tiếp ra đây. Sớm một chút làm xong sớm một chút về nhà ăn cơm. Được rồi. Nghe bí thư. Đại gia đáp ứng một tiếng, nhiệt tình nhi càng đủ. Ở Bạch Lâm Hạo đặc thôn bên này một mảnh an lành, khí thế ngất trời thời điểm. Bên ngoài ngàn dặm, thủ đô. Một phong kịch liệt thư tín, trải qua tầng tầng phê duyệt, rốt cục đặt tại một tấm rộng lớn tử đàn trên bàn làm việc. Đó là một gian trang hoàng đơn giản nhưng lộ ra uy nghiêm văn phòng. Mấy người mặc cũ quân trang, nhưng vai vác tướng tinh lão nhân, chính ngồi vây chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Đây chính là cái kia Lý Vân Phong. Trong đó một vị râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần khỏe mạnh lão thủ trưởng cầm trong tay Vương Kiến Quốc viết thư, đẩy một cái kính lao giọng nói mang vẻ một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, tại địa phương lên đem thôn khiến cho hồng hồng hỏa hỏa, vẫn là cái đấu vật quán quân, này ta biết. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại còn nghĩ ra chiến trường giết địch. Còn chủ động xin đi giết giặc muốn đi đâu cao nguyên lên đánh A Tam. Hắc, này không phải là chúng ta muốn tìm điển hình à? Bên cạnh một vị khác tính khí nóng nảy lão tướng quân vô bàn một cái, lớn tiếng nói: "Hiện tại người trẻ tuổi này, có này cỗ huyết tính cũng không thấy nhiều. Hơn nữa ngươi xem Kiến Quốc này trong thư viết, tiểu tử này một người một ngựa đánh ngã gấu ngựa, còn có thể đem cái kia cái gì tạn mai sừng tấm làm ngựa cưỡi, này tố chất thân thể, đó là tương đương khủng bố a. Còn có cái kia Thảo Nguyên Cầm Long thủ, hiện tại chúng ta toàn quân trinh sát đại đội đều ở mở rộng luyện tập, hiệu quả đó là cái thẳng. Các chiến sĩ năng lực cận chiến tăng lên rất nhiều. Nhân tài như vậy, nếu như thả tại địa phương lên trồng trọt, đó là khá là đáng tiếc. Nếu hắn nghĩ đi vậy hãy để cho hắn đi. Nhường hắn đi cho cái nhóm này ngông cuồng A Tam một điểm mẫu sắc nhìn." Ngồi ở chính giữa vị lãnh đạo kia, trầm ngâm chốc lát, vươn lên trước mặt chén trà uống một hớp. Cái kia trong chén trà ngâm, chính là Lý Vân Phong trước sai người đưa tới đặc cung rượu thuốc. Này một ngụm rượu vào bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt đi khắp, rũ tẩu, toàn thân liên đối này mấy ngày thức đêm công tác vẻ vải đều tiêu tán không ít. Rượu ngon a. Tiểu tử này rượu, đúng là cái bà bối. Lãnh đạo cảm thán một câu, sau đó để chén trà xuống, ánh mắt trở nên kiên định lên. Đồng ý. Phê chuẩn Lý Vân Phong đồng chí thỉnh cầu. Có điều, hắn chuyển đề tài, ngữ khí biến đến nghiêm túc dị thường. Nhất định phải cho bộ chỉ huy tiền tuyến ra mệnh lệnh bắt buộc. Lý Vân Phong đồng chí tuy rằng thân thủ bất phàm, nhưng hắn dù sao không phải quân chính quy người, hơn nữa hắn tại địa phương lên tác dụng, bất kể là làm sản xuất vẫn là loại thuốc kia rượu cung cấp, đều là không thể thay thế. Hắn có thể đi chiến đấu, có thể đi lập công, nhưng tuyệt đối không thể nhường hắn có chuyện, tuyệt đối không thể nhường hắn bị thương. Hắn là chúng ta cục cưng quý giá, đến rất che chở. Rõ ràng. Xung quanh mấy cái lao tướng quân cùng kêu lên đáp. Lúc này, cái kia tính khí nóng nảy lao tướng quân lại mở miệng, trên mặt mang theo một vẻ cân nhắc đủ cười. Ta nói cái gì vị, nếu đồng ý tiểu tử này đi, vậy chúng ta đúng không cũng đến cho hắn chỉnh điểm tiện tay ra hỏa sự tình. Ta xem Kiến Quốc trong thư nói, tiểu tử này lực lớn vô cùng, bình thường súng trường súng tự động ở trong tay hắn cùng món đồ chơi giống như, không phát huy ra uy lực đến. Chúng ta cái kia công nghiệp quân sự bộ ngành, quan thời gian trước không phải thu được một nhóm tiểu mỹ trang bị, còn có chính chúng ta phòng chế cải tiến một ít hỏa lực mạnh à. Ta cân nhắc, chỉ bằng tiểu tử này thể chặt con, cái kia không được cho hắn chỉnh rất gắt lỉnh, nha không đúng, là loại kia nhiều quản súng máy hạng nặng hoặc là loại kia vốn là trang ở trên xe súng máy cao xạ. Nhưng một mình hắn bác, làm cái pháo đài di động dùng, cái kia đến trên chiến trường, còn không phải đem A Tam cho sợ vãi tè rồi. Này vừa nói, trong phòng mấy cái lao nhân cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta thấy được, chuyện này nhường công nghiệp quân sự bên kia rất làm, cho hắn làm một bộ từng binh sĩ có thể thao tác hỏa lực mạnh trang bị, lại cho hắn phối tốt nhất áo chống đạn. Tiểu tử này nếu như thật có thể nắm cái hạng nhất công trở về, ta tự mình cho hắn thủ công lao. Một tờ lệnh cùng một phần đặc thù trang bị danh sách, liền như vậy ở thủ đô tầng cao nhất đánh nhịp định ra đến rồi. Lại nói Lý Vân Phong bên này, hắn còn không biết mình đã bị mặt trên các đại lao cho an rõ ràng, thậm chí ngay cả chuyên môn vũ khí đều ở nghiên cứu phát minh trên đường. Vào lúc này, da cũng rửa đến gần như. Đại gia làm xong việc, cũng không vội vã tán, đều ngồi vây quanh ở suối nước nóng bên cạnh khối này bị mặt trời phơi đến ấm áp dễ chịu tảng đá lớn bật lên, nghỉ ngơi chân, chuyện trò cắn. Lý Vân Phong ngồi ở chính giữa, cầm trong tay rễ cành liễu, trên đất viết viết vẽ tranh, cùng bên người Trần Lao Tam, nhị phú bọn họ nói sang năm kế hoạch. Đại gia nghe rõ, chúng ta năm nay những ngày tháng này là sinh sống tốt, nhưng chúng ta không thể thỏa mãn, không thể nằm ở công lao bộ lên ngủ ngon. Sang năm, chúng ta phải chơi đem lớn. Hắn đem trên đất tuyết bình định một khối, dùng điều vẽ cái đại quyển. Này sân nuôi heo, sang năm phải xây dựng thêm. Hiện tại quy mô quá nhỏ không đáng chú ý. Ta dự định, sang năm trực tiếp làm hắn cái 5.000 đầu heo. Nam, 5.000 đầu. Trần Lao Tam chính ở nơi đó móc cao rằng con đây, vừa nghe này số, suýt chút nữa không đem mình đầu lưỡi cho cắn. Bí thư, ngài không có nói đùa chớ. 5.000 đầu heo. Cái kia đến ăn bao nhiêu lương thực? Cái kia đến xây bao lớn bằng A? Thôn dân chung quanh nhóm cũng là từng cái trận to hai mắt, bị cái này con số trên trời cho chấn động rồi. Ở trong mắt bọn họ, có thể nuôi cái mấy chục con heo vậy thì là gia đình giàu có, 5.000 đầu. Đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Không có nói đùa. Chính là 5.000 đầu. Lý Vân Phong một mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lập lòe dã tâm ánh sáng. Chứ heo, chúng ta còn muốn nuôi bò, nuôi dê. Trước tiên các đến 1.000 đầu đánh ăn ngồi. Như muốn nuôi loại kia có thể sản mãi trắng đen hoa bò sữa, cũng muốn nuôi loại kia thịt nhiều thịt bò. Dê liền nuôi chúng ta nơi này ra lông dê, sản bao sản thịt hai không lầm. Ta biết đại gia lo lắng cái gì, lo lắng không tiền, lo lắng không thức ăn gia súc. Lý Vân Phong khoát tay háo một cái, đánh gây đại gia xì xào bàn tán. Chuyện tiền, không cần các ngươi bận tâm. Ta đã cùng xã cung tiêu Trần chủ nhiệm, còn có trong huyện lãnh đạo đều thông qua khí. Chúng ta lần này chơi chính là há mồm chờ sung dụng, nha không đúng, là mượn gà đẻ trứng. Heo con, trâu con, dê con, chúng ta đều đi cho nợ. Ta đều liên hệ tốt, bằng ta khuôn mặt này, bằng chúng ta bạch âm hạo đặc khối này biển chữ vàng những kia con giống chẳng đều cấp cho chúng ta giao hàng. Đến mức thức ăn gia súc, sang năm cái kia hơn 1 vạn mẫu đất trồng ra đến lương thực cùng cọng rơm, lại thêm vào chúng ta này khắp núi cỏ, còn sợ cho ăn không no những này gia súc. Nói tới đây, Lý Vân Phong đứng lên, mở hai tay ra, dường như muốn ôm ấp toàn bộ tương lai. Các bà con, các ngươi tính tính món lợn này. Một con lợn xuất chuồng, dù cho là ấn giá rẻ nhất tính, vậy cũng có thể bán cái gần 200 khối. 5.000 đầu heo, đó là bao nhiêu tiền? Đó là, nhị phú đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày, cũng không tính rõ ràng, trên cứ ấy đều đổ mồ hôi. 100 vạn, ít nhất 100 vạn. Lý Vân Phong lớn tiếng hô lên cái này ở niên đại này đủ khiến người ngất con số. Ầm. Đoàn người triệt để vỡ tổ. 100 vạn. Ta mẹ ruột bà ngoại ai? Đó là bao nhiêu tiền a? Dùng bao tải chứa đến trang mấy xe a? Chúng ta đời này còn có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Bí thư, ngài nói chính là thật. Thật như vàng 9999. Lý Vân Phong nhìn đám này kích động đến đầy mặt thông hồng hương thân, lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta sang năm đem một trận đánh tốt chờ đến hàng năm đấy đem heo một bán, đem nợ một còn. Còn lại tiền, chúng ta đại gia phân. Đến thời điểm, chúng ta bạch đấm hạo đặc thôn, từng nhà đều là ngàn nguyên nhà. Chúng ta chính là toàn quốc giàu nhất thôn. Chúng ta không chỉ muốn ăn thịt, còn muốn xuyên tơ lụa, còn muốn mua xe đạp, mua TV, mua radio. Chúng ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn, chúng ta nhóm này chân đất đi bùn, cũng có thể trải qua thần tiên đều không đổi ngày lành. Tốt. Theo bí thư làm, mật chết cũng đáng. Sang năm nếu ai dám lười biếng, ta đem hắn đánh gãy chân. Thời khắc này, mọi người tâm đều bị Lý Vân Phong lần này lời nói hùng hồn cho nhen lửa. Bọn họ phảng phất đã thấy đầy khắp núi đồi dê bò, nhìn thấy trồng chất lương thực như núi, nhìn thấy cái kia từng sấp mới tinh tiền giấy. Loại kia đối với cuộc sống tốt đẹp nóng trông, hóa thành vô cùng động lực, ở mỗi người mạch máu bên trong dâng trào. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, nhếch miệng lên một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Quân tâm có thể dùng a? Có này cỗ sức mạnh, lại thêm vào hắn không gian kia bên trong vật tư cùng tương lai bố cục. Đừng nói là 100 vạn, chính là 1.000 vạn. Ở cái này khắp nơi là hoàng kim nhân đại, vậy cũng không phải việc khó gì. Đại gia tất cả giải tán đi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Mùa đông này, chúng ta không chỉ muốn ngủ đông, còn muốn đem tâm cấp dưỡng dã, nuôi lớn. Các loại mở xuân, chính là chúng ta mãnh hổ xuống núi thời điểm. Chương 386, đi tới hợp tác xã mua dê bò. Chương 386, đi tới hợp tác xã mua dê bò. Cái kia chàng khuấy động lòng người động viên đại hội mở xong sau khi, đại gia tâm khí nhi được kêu là một cái tăng gọn, lại như là hướng về cái kia làm trong đống tuổi ném cái tây bước, quay một hồi toàn giấy lên đến rồi. Đặc biệt những kia các phụ nữ, từng cái bước đi đều mang gió, cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy lạnh, lấy tay ở tạp dề lên tùy tiện lướt qua, xoay người liền vùi đầu vào căng thẳng sản xuất kiến thiết bên trong đi. Bờ sông rửa ra đại quân động tác càng nhanh hơn, sửa quần áo bên trong máy may càng là dám đến đắt tỏa đố lửa. Này không phải là cho người khác làm, đây là cho nhà mình kiếm núi vàng núi bạc đây. Lý Vân Phong ngồi ở bên cạnh nhìn, trong đầu yên lặng tính một bút sổ sách, này tính toán liền chính hắn giật này mình. Hiện tại trong thôn đầu này khoảng hơn 100 hào phụ nữ, cái kia thật là không bình thường. Theo kỹ thuật thông thạo, lại thêm vào xã cung tiêu bên kia đó là mở rộng thu mua, này một tuần hạ xuống giá trị sản lượng dĩ nhiên có thể đạt đến hơn bạc khối. Đây là cái gì khái niệm? Ngoại trừ thành phẩm ngoại trừ cho thôn tập thể rút ra, phát đến mỗi người trong tay tiền lương, mỗi tuần đều có thể có cái 40, 50 khối. Nay ở cái này công nhân tiền lương phổ biến cũng là 30, 40 khối một tháng niên đại, quả thực chính là con số trên trời. Là đoạt tiền a. Những lao nương này nóng nhi, hiện tại lương cứng đến nỗi đó là bang bang bang, về nhà tiếng nói chuyện đều so với trước đây lớn 3 độ. trước đây là xem các lao gia sắc mặt, hiện tại các lao gia đến nhìn các nàng sắc mặt, còn phải bưng trà rót nước hầu hạ. Mà đối với thôn tập thể tới nói, cái này cũng là một khối khổng lồ thịt mỡ. Lý Vân Phong đã sớm định tốt quy củ, trong thôn cung cấp sân bãi, thiết bị, nguyên liệu con đường, còn muốn phụ trách bảo an cùng hậu cần, vì lẽ đó đến từ lợi nhuận bên trong ăn phần trăm. Món nợ này tính được, trong thôn một năm chỉ là dựa vào này xưởng quần áo ăn phần trăm, liền có thể có 24 vạn nước chảy vào sổ. Đương nhiên, này trung gian còn có tiền điện, than đá tiền, máy móc hao tổn, còn có chọn mua áo lông chi phí các loại, thượng vàng hạ cám xóa thành phẩm, trong thôn một năm sạch, toàn, còn lại cái 10 vạn khối, cái kia cùng chơi đùa giống như, dễ dàng. 10 vạn khối A. Có số tiền kia làm nội tình, sang năm cái kia hành vĩ lam đổ, cái kia 20 đài máy kéo liền không phải vẽ bánh lớn, đó là ván đã đóng thuyền có thể thực hiện sự tình. Đây chính là công nghiệp hóa sức mạnh A. Lý Vân Phong cảm thán một câu, nhìn những kia bận rộn bóng người, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đại gia làm đến khí thế ngất trời, Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Một cái vươn mình liền lên tạ phía sau lưng. Nay trời lạnh, tạ cũng vui vẻ núp ních phun phỉ mũi, cái kia thân thể to lớn ở trong tuyết ném xuống một đám lớn bóng tối. Lý Vân Phong vươn mình lên hiệu bác, học, trong tay vẫn mang theo cái kia đem chạm mã đao, bắt đầu ở trong thôn tiến hành theo lệ tuần tra. Có điều lần này, hắn tuần tra con đường có biến động. Hắn cười ở hiệu trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà xem kỹ toàn bộ thôn bố cục. Hiện tại Bạch Lâm Hạo đặt thôn đã không phải trước đây cái kia chỉ có mấy gia đình nhỏ thôn rách, mới xây nhà núi liền mạnh, thêm vào cái kia bốn cái mang theo khí ấm cùng suối nước nóng chạm gác canh gác tứ phương giao lộ, trong thôn đó là vững như thành đồng vết sắt. Hơn nữa hiện tại từng nhà đều có người, thậm chí không ít người nhà còn nuôi chó, hơi có động tĩnh chính là toàn thôn đều biết. Như thế mâu tặc hoặc là dã thú, cho nó tám cái lá gan nó cũng không dám hướng về người này trồng bên trong buộc. Này trong thôn, trên căn bản không cần nhìn. Lý Vân Phong sờ sờ cảm, trong lòng có tính toán, muốn đem tinh lực đặt ở những kia tài sản lên. Lán rau dưa căn cứ, còn có sân nuôi heo. Đó mới là thôn hiện tại sinh mạng. Lều lớn bên trong những kia xanh mượt rau dưa, đó là vàng lá. Trong chuồng heo những kia rầm rì lợn giống, đó là thỏi vàng ròng. Những thứ đồ này nếu như bị người soàn soạn, hoặc là bị dã thú cho trà đạp, tổn thất kia có thể to lắm đi. Ta, đi. Đi lều lớn bên kia. Lý Vân Phong một kẹp hiệp bụng, ta bước nhanh chân, hướng về thôn phía nam chạy đi. Hắn quyết định, sau đó tuần tra trọng điểm liền quay chung quanh lán rau dưa cùng sân nuôi heo lên quanh. Hơn nữa hắn còn phải ở trong lòng đầu quy hoạch, sang năm đầu xuân muốn xây nuôi bò chàng cùng nuôi dê chàng, cũng đến cùng này mấy nơi nối liền mạnh, hình thành một cái sản nghiệp khuôn biên. Đến thời điểm, ngay ở này khuôn biên ngoại vì kéo lên lưới sắt, lại nhiều xây hai cái chạm gác, làm mấy cái chó săn lớn trói lấy, làm thành một cái như thùng sắt vòng phòng ngự. Một bên tuần tra, Lý Vân Phong một bên ở trong đầu hoàn thiện sang năm bản đồ phòng thủ. Nay trong lúc vô tình, sắc trời liền tối lại, nhưng Lý Vân Phong trong lòng nhưng là sáng trưng. Tháng ngày ngay ở này bận rộn mà phong phú bên trong, từng ngày qua. Trong ngay mắt, vậy thì đến cuối tháng 12, mắt thấy liền muốn tiến vào tháng 1. Ngày này sáng sớm, trời tốt, tuy rằng lạnh thế nhưng không gió, mặt trời treo ở trên trời, chiếu lên đất tuyết trắng đến chói mắt. Lý Vân Phong dậy thật sớm, đem mình thu thập đến lợi lưu loát tác. Hắn mặc vào cái này thâm hậu nhất gấu áo khoác ra, chân đạp cao ống cùng ra, nhìn được kêu là một cái tinh thần. Hắn đi tới trong sân, hô to, cha, đại ca, anh rể, đều thu thập xong không? Chúng ta nên xuất phát. Theo tiếng la của hắn, trong phòng phần phật đi ra một đám người. Cha cầm trong tay thuốc phiệt túi, trên mặt cười đến cùng đóa hoa giống như. Đại ca cùng anh rể cũng là võ trang đầy đủ, ăn mặc giày áo đông, cầm trong tay đuổi ra sốt roi. Ngoài cửa đầu, nhị phú, ba lăng, ba đồ, còn có trong thôn mấy cái thân thể cường tráng, cưới ngựa tốt hán tử, cũng đều cưới ngựa, ở cửa chờ đợi. Đám người này từng cái đó là tinh thần phân chấn, dưới khố ngựa nuôi cũng đều cho ăn đến no no, phun khí trắng. Hôm nay là Bạch Lâm Hạo đặc thôn lớn tháng ngày. Cũng là Lý Vân Phong đã sớm kế hoạch tốt một hạng trọng yếu hành động, vét gáy. Hàng năm đến số này chín hàn trời thời điểm, hợp tác xã Vương xã trưởng đều sẽ tổ chức mỗi cái thôn, đem một năm này nuôi dê bỏ tụ lại lên, chạy tới chiêu ô đạt đi bán cho quốc gia công ty thực phẩm hoặc là lò mổ, đổi về một năm này khổ cực tiền, sau đó cho đại gia chia hoa hồng, phát tiền lương, nhường đại gia qua cái năm béo. Năm rồi, Bạch Lâm Hạo đặc đó là cũng không vật gì có thể bán, chỉ có thể ở hợp tác xã bên kia lấy hoa hồng. Nhưng năm nay không giống nhau. Năm nay Lý Vân Phong không dự định bán, hắn dự định mua. Hắn đã sớm cùng Vương xã trưởng thông khí, lần này đi chính là muốn đem những kia thể trạng tốt, có thể sinh dưỡng bò cái, dê cái, còn có những kia nhìn thì có tiềm lực châu con, dê con cho cắt lưu lại. Món đồ này bán cho lò mổ là bán cho Lý Vân Phong cũng là bán. Vương xã trưởng bên kia bớt đi chạy đi chiêu ô đạt phí chuyên trở cùng hao tổn, Lý Vân Phong bên này bớt đi nơi khác nhập giống tốt phiền phức, đó là vẹn toàn đôi bên. Vân Phong a, tiền đều mang đủ chưa? Cha có chút không yên tâm hỏi một câu. Đây chính là buôn bán lớn, hơi một tí chính là hàng trăm hàng ngàn. Yên tâm đi cha, đều ở đây này. Lý Vân Phong vỗ vỗ treo ở tạ sừng hiệu lên cái kia nặng chỉnh trịch bao ra. Nơi đó đầu, chứa trong thôn tích góp lại, đầy đủ 5 vạn khối khoản tiền kết sổ. Đi, chúng ta đi quét hàng đi. Lý Vân Phong vươn mình cưới lên tạ, vung tay lên. Giá. Một nhóm mười mấy người, cưới ngựa còn có một con uy mãnh mai sừng tấm, mênh mông quần quần rời đi thôn. Móng ngựa đạp ở trên mặt tuyết, phát ra nặng nề mà có tiết tấu tiếng vang. Đại gia một bên cưới ngựa vừa ở trên đường chuyện trò cắn. Bí thư, chúng ta lần này dự định mua bao nhiêu a? Nhị phú hưng phấn hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Chỉ cần là tốt gia súc, chúng ta liền không chê nhiều. Lý Vân Phong hào khí ngất trời nói rằng, chúng ta mua về cũng không bị là ăn thịt. chủ yếu là vì lưu loại. Chúng ta mua chút lớn, đây là vì sang năm liền có thể sinh con, lại mua chút nhỏ, đây là vì năm sau làm chuẩn bị. Đây chính là quả cầu tuyết. Chỉ cần chúng ta hầu hạ tốt, đây chính là gà sinh trứng, trứng sinh gà. Chờ đến 3 năm rưỡi sau khi, chúng ta nơi này vậy thì là vạn như buôn bọn, bầy dê cùng Bạch Vân giống như. Cha ở bên cạnh nghe, cũng là không được gật đầu, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Lao nhi tử nói đúng. Cái này gọi là ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền được nghèo. Chúng ta đây là ở cho hậu thế tích góp của cái đây. Đoàn người liền như thế cười cười nói nói, đung đung đưa đưa đi hơn nửa giờ, rốt cục đi tới hợp tác xã trụ sở. Vào lúc này hợp tác xã bên này cũng là phi thường náo nhiệt. Thập Lý Bát Hương những mục dân, chính hội vàng chính mình dê bỏ hướng về nơi này hội tụ. Cái kia tình cảnh, đó là tương đương đồ sộ. Đâu đâu cũng có họ hò như tiếng kêu cùng tách mị dê tiếng kêu, trong không khí tràn ngập một cỗ gia súc mùi vị cùng phân châu vị, nhưng mùi vị này ở dân chăn nuôi nghe đến vậy thì là được mùa mùi vị, là tiền mùi vị. Lý Vân Phong bọn họ đám người chuyến này đến, lập tức liền gây nên náo động. Dù sao, cái kia một đầu so với ngựa còn cao lớn hơn rất nhiều nai sừng tấm, thực sự là quá chói mắt. Mau nhìn. Vậy là ai a? Sao cưới cái quái thú? Đó là hãn đặc ngạ. Ta trời, đó là Bạch Đâm Hạo đặc ba đặc nhĩ. Lý Vân Phong. Nghe nói thôn bọn họ hiện tại giàu có đến mức nứt đố đổ vách, đây là tới làm gì? Ở mọi người kính nể và hiếu kỳ trong ánh mắt, Lý Vân Phong mang người, xuyên qua chen trúc ra xúc quần, trực tiếp đi tới vương xã trưởng cái kia lớn nhất nhà bạc trước. Vương xã trưởng chính khoác áo khoác, ở cửa chỉ huy người kiểm kê con số đây, vẫn điệu phải là đầu đầy mồ hôi. Vương ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vân Phong cưới đầu kia trong truyền thuyết tạ lại đây cũng là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt liền lộ ra nhiệt tình nụ cười. Ai nha? Vân Phong, ngươi có thể coi là đến rồi. Vương xã trưởng đón vài bước. Lý Vân Phong từ hiệu trên lưng nhảy xuống, đem dây cương giao cho bà lăng, nhanh chân đi lên phía trước nắm chặt vương xã trưởng tay. Vương xã trưởng, không tới chậm đi. Không muộn không muộn. Chính là thời điểm. Vương xã trưởng kéo Lý Vân Phong tay, chỉ cái kia đầy khắp núi đồi dê bò. Đều ở đây này. Các thôn tốt nhất gia súc đều ở chỗ này. Vốn định ngày mai cái liền hướng chiêu ô đặt đuổi, nếu ngươi đến rồi, vậy trước tiên tăng cường ngươi chọn. Ngươi nhưng là chúng ta công xã đại tài chủ, ta, một cái năm nhiệm vụ có thể hay không vượt mức hoàn thành, nhưng là toàn hy vọng ngươi. Ha ha ha. Vương xã trưởng ngài lời này nói, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi. Lý Vân Phong cười, cũng không khách khí. Đi. Tiến vào trong túi nói. Bên ngoài lạnh, chúng ta vừa uống trà vừa đàm luận giá tiền. Hắn hướng về phía sau cha cùng nhị phú bọn họ liếc mắt ra hiệu. Mấy người các ngươi, đừng nhàn rỗi, đi chỗ nào như quần trong bầy dê đi dạo, đánh giá. Nhìn chúng cái nào tốt, trước tiên cho ta làm ký hiệu. Nhớ kỹ, muốn loại kia mông lớn, có thể sinh dưỡng bỏ cái. Còn có loại kia tinh thần đầu chân, đủ màu lông sáng loại dê được. Được rồi. Nhị phú bọn họ đáp ứng một tiếng, lại như là một đám tiến vào bảo sơn sói đói, gào gào kêu liền bọt vào giá súc trong đám. Lý Vân Phong nhưng là theo vương xã trưởng, xúc lên cái kia dậy nặng vải nỉ rèm, đi vào cái kia ấm áp nhà bạn. Này đi bảo, chính là một hồi liên quan đến Bạch Đâm Hạo đặt tương lai mấy năm chăn nuôi nghiệp phát triển lớn đàm phán, cũng là một hồi thuộc về Lý Vân Phong hảo mua thị yến. Chương 387, vỡ tổ Bạch Đâm Hạo đặc. Chương 387, vỡ tổ Bạch Đâm Hạo đặc. Lý Vân Phong cùng vương xã trưởng hai người ngồi xếp bằng ở theo hoa văn lông dê chăn trên lên, trung gian bảy cái lao đến khi bóng loáng bàn vuông nhỏ. Trên bàn thả hai bát nóng hổi, bay điều khắc hoa bơ mặn trà sữa, còn có cái kia đem bị đĩa đến bóng loáng tỏa sáng lao bàn tính. Vân Phong A này cũng chính là ngươi, đổi thành người khác này giá tiền ta đều không mang lộ chân tướng. Vương xã trưởng trong tay nắm bắt điếu thuốc, một cái tay khác thuần thục gậy một hồi bản tính hạt châu, đó là bùn bùn vang rền. Ngươi nhìn bên ngoài những kia gia súc, này bà ngưu đó là đàng hoàng thảo nguyên Zebul, không phải loại kia tạp bao. Thể trạng con lớn khung xương rộng, không chỉ có thể sinh dưỡng, còn có thể săn mãi. Món đồ này một đầu 800 khối đây chính là lương tâm giá, ngươi đi chiêu ô đặt gia súc thị hỏi thăm một chút, cũng là số này còn phải liên lụy phí chuyên trở cùng có khô tiền. Vương xã trưởng uống một hớp trà sữa, thấm giọng một cái, nói tiếp, dê đó là da lông dê, sản bao sản thịt đều là hàng đầu, một con 50 khối, cũng không cần nhiều ngươi. Đây chính là chúng ta công xã tỉ mỉ tuyển dục đi ra quân thể, người bình thường ta đều không bán cho hắn, sợ trà đạp đồ vật. Lý Vân Phong trong tay bưng trà sữa, nhẹ nhàng thổi thổi phù ở phía trên bụng lá trà con, trong đầu nhưng là thật nhanh tính toán. Một con trâu 800, 100 đầu vậy thì là 8 vạn, một con cừu 50, 400 con vậy thì là 2 vạn. Này gộp lại, dòng giá 10 vạn khối. Ở cái này một phân tiền có thể tách thành hai nửa hoa, công nhân một tháng lương mới hơn 30 khối, dân quê quanh năm suốt tháng khả năng đều tích góp không xuống mấy chục khối nên đại, 10 vạn khối vậy thì là cái con số trên trời, đó là có thể đem người nện choáng khoản tiền kết sổ. Số tiền kia nếu như trồng lên, phòng trừng có thể có cao hơn một thước. Có điều Lý Vân Phong hiện tại trong tay đầu có niềm tin. Trước bán những kia heo, thêm vào trong thôn xưởng quần áo khoảng thời gian này không ngày không đêm đẩy nhanh tiến độ tích góp lại của cải, này 10 vạn khối hắn cắn răng vẫn là có thể lấy ra. Huống chi trong lòng hắn còn có bản lớn sổ sách. Chờ đến năm sau tháng 3, xưởng quần áo lợi nhuận một hồi lồng trong tay tiền vậy thì càng dư giả. Đây là đầu tư không phải tiêu phí, đây là ở cho tương lai lót đường. Được. Vương xã trưởng, liền theo lời ngươi nói giá. Lý Vân Phong đem trà sữa bát hướng về trên bàn một thả, khuôn một tiếng đó là tương đương hào khí, chấn động đến mức trên bàn bản tính hạt châu đều nhảy một cái. 100 con trâu, 400 con dê. Ta muốn hết. Chúng ta cũng không mặc cả, ta tin tưởng vương xã trưởng sẽ không hô ta. Vương xã trưởng vừa nghe lời này, trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa, vừa muốn mở miệng khen hai câu liền bị Lý Vân Phong lời kế tiếp cho chặn lại trở lại. Mặt khác vương xã trưởng ta lại cùng ngài định cái tờ đơn. Chúng ta trước tiên đem lời để ở đây chờ đến sang năm tháng 4, cỏ mọc én bay thời điểm, ta còn muốn lại đến 100 con trâu, 400 con dê. Phẩm chất không thể so sánh đám này kém. Cái gì? Còn muốn nhiều như vậy? Vương xã trưởng trong tay điếu thuốc run lên khói bụi rơi xuống trên đùi, nóng cho hắn mau mau đánh, trong tay bản tính suýt chút nữa không cầm chắc, con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Vân Phong, ngươi đây là muốn đem chúng ta công xã của cải đều cho chuyện không a? Ngươi đây là muốn làm gì? Làm tình cảnh lớn như vậy, các ngươi chỗ ấy thả xuống được à? Vậy cũng là mấy trăm há mồm a, ăn đều có thể đem các ngươi thôn cỏ cho ăn sạch. Thả xuống được, nhất định phải thả xuống được. Lý Vân Phong cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra một cố khôn khéo cùng làm cho người tin phục dạ tâm. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói rằng, Vương xã trưởng, ngài là lao tiền bối, ngài giúp ta tính tính món lợn này. Nay đâu một nhóm 100 con trâu, 400 con dê, thêm vào thôn chúng ta vốn có những kia, còn có ta định đem nhà mình cái kia 15 con, đại ca, đại tỷ nhà các 10 con, còn có trong thôn người khác cái kia lẻ loi tán tán chừng 40 dê đầu đàn, tất cả đều cho quy ra tiền về đến trong tập thể đầu đi. Đây chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc nguyên thủy cổ, là tập thể tài sản. Sau đó đại gia đều chỉ vào cái này chia hoa hồng đây. Chờ đến tháng 4 cái kia một nhóm lại tới vị, chúng ta trong tay thì có hơn 200 con trâu, hơn 1,000 con dê. Này quy mô, ở chúng ta toàn minh vậy cũng là phải tính đến đi. Một năm này hạ xuống, này bò cái dưới con bê, dê cái dưới dê con. Chỉ cần hầu hạ xong chưa bệnh thai chờ đến năm sau này như ít nhất có thể biến thành 300 đầu, này dê ít nhất có thể biến thành 1.500 chỉ. Thậm chí nhiều hơn. Đây chính là quả cầu tuyết ta. Chỉ cần quả cầu tuyết lan lên, cái kia của cái chính là gấp mấy lần lật lên trên. Đó là cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ cần như thế vững vững vàng vàng làm lên 2-3 năm, chúng ta Bạch Âm Hạo đặc thôn vậy thì triệt để vươn mình. Đến thời điểm đừng nói là ăn thịt, vậy thì là từng nhà xây lầu nhỏ, cái kia đều không gọi sự tình. Chúng ta còn muốn mua xe đạp, mua máy kéo, đem tháng ngày trải qua so với người thành phố đều thoải mái. Vương xã trưởng nghe Lý Vân Phong lần này hoành vĩ lam đồ cũng là bị dao động đến nhiệt huyết sôi trào, gật đầu liên tục. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, phản phất nhìn thấy tương lai cái kia vạn như buôn vọt đổ sổ cảnh tượng. Khá lắm, có quyết đoán, thật tinh mắt. Ta liền biết ngươi là cái người làm đại sự. Chúng ta công xã có thể ra ngươi như thế một nhân vật, đó là chúng ta phúc khí. Vương xã trưởng kích động đến vỗ đùi, được. Chuyện này ta cho ngươi làm. Tháng tư hàng ta cho ngươi giữ lại tốt nhất. Ai tới cấp ta đều không bán liền cho ngươi giữ lại. Muốn bán đàm luận thành, đó lấy chính là mấu chốt nhất giao tiếp vấn đề. Lý Vân Phong từ trong ngực cái kia thiếp thân trong móc ra đã sớm chuẩn bị tốt cái kia từng sấp thâm hậu đại hát thập. Đó là thật tiền mặt, mới tinh 10 khối tiền một tấm, một bó 1.000, dòng giá 100 bó, chất đống ở trên bàn như tòa núi nhỏ như thế, nhìn cũng làm người ta mê tít mắt, tim đập nhanh hơn. Vương xã trưởng tuy rằng cũng là từng va chạm xã hội, nhưng thời đại này một lần nhìn thấy 10 vạn khối tiền mặt, cái kia tay vẫn là không nhịn được có chút run cầm cập. Điểm sao nghiệp hàng, một tay giao tiền một tay giao hàng. Tiền hàng thanh toán xong sau khi, Lý Vân Phong nhìn bên ngoài cái kia đầy trời tuyết lớn, lại có mới chủ ý Vương xã trưởng tiền cho ngài, nhưng này ra súc, ta trước tiên không lôi đi. Không lôi đi. Vậy ngươi để chỗ nào? Vương xã trưởng sững sờ vừa đem tiền hướng về két sắt bên trong khóa vừa hỏi. Nay trời lạnh, đường không dễ đi, gió tuyết quá to lớn. Thôn chúng ta bên kia lều ấm tuy rằng xây không ít, nhưng lần này trở lại 500 cái há mồm đại gia, cỏ khô dự trữ sợ là có chút khó khăn, hơn nữa bên kia lều còn không triệt để khô ráo, sợ đem ra súc cho đông. Lý Vân Phong chỉ bên ngoài chuồng dê. Ngài xem như vậy có được hay không? Những này dê bò, trước tiên gửi nuôi ở ngài này hợp tác xã bên này. Ngài nơi này có khô trần, đủ, sân bãi lớn, còn có chuyên môn thú y, điều kiện so với ta chỗ ấy mạnh hơn nhiều. Đương nhiên không thể để cho ngài trắng hỗ trợ. Cỏ khô tiền, tiền nhân công, phí sân bãi thôn chúng ta ra. Tuyệt đối không cho công xã chịu thiệt. Ta nhường cha ta, mang theo ta đại ca, anh rể, còn có nhị phú mấy người bọn hắn có kinh nghiệm lưu lại nơi này nhi chuyên môn hầu hạ những này gia súc. Bọn họ đều là lão kỹ năng, mai cho đến sang năm cuối tháng 4, xanh lá mạn, đường thông, trời ấm áp chúng ta lại chạy trở về. Ngài xem ra sao? Vương xã trưởng vừa nghe này cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn có thể cho hợp tác xã kiếm tiền, những kia cỏ khô thả cũng là thả, không bằng bán cho Lý Vân Phong còn có thể rơi một cái nhân tình. Không vấn đề. Này đều là việc nhỏ. Chúng ta ai với ai a? Vương xã trưởng thoải mái đáp ứng rồi. Cha người đó là lão kỹ năng, vùng này người nào không biết hắn hầu hạ gia súc có một tay. Có hắn nhìn, ta cũng yên tâm. Vậy thì như thế định. Sự tình định ra đến rồi, Lý Vân Phong liền đem trở ở bên ngoài hậu lao cha bọn họ gọi vào. Cha vừa vào nhà, liền bị cái kia ấm áp dễ chịu khí nóng nhào một mặt, lấy xuống mũ lông che hai, lộ ra một đầu hòa dâm tóc. Lý Vân Phong đem sắp xếp nói chuyện, cha đem thuốc lá sợi túi tới eo lưng lên từ biệt đem vỗ ngực đùng đùng vang, thanh âm kia vang dội cực kỳ. Lao nhi tạm ngươi cứ yên tâm đi. Chút việc này nhi đối với ngươi cha tới nói đó là tay cầm đem ấm. Đời ta liền cùng gia súc giao thiệp với, hầu hạ chúng nó so với hầu hạ người đều hiểu. Ta khẳng định đem đám này cục cưng quý giá hầu hạ đến trắng mập, thiếu một hai thịt ta bắt ngươi là hỏi. Chờ đến tháng 4, một con đều không ít cho ngươi chạy trở về. Nếu ai dám lười biếng ta nắm nó điếu con có hắn. Cha hiện tại nhiệt tình như chân, đủ, cực kỳ, đây chính là vì toàn thôn tương lai cũng là vì chính mình nhi tử đại nghiệp, hắn ở đâu làm không phải làm. Ở chỗ này còn có thể cùng nhóm này lao dân chăn nuôi tán gẫu, so với ở trong thôn miêu đông mạnh hơn nhiều. Đại ca cùng anh rể bọn họ cũng đều là một mặt nghiêm túc dồn dập tỏ thái độ, yên tâm đi lão tam, cái này cũng là chúng ta chính mình buôn bán, khẳng định đệ bụng. Chính là, chúng ta thay phiên trực đêm, bảo đảm không xảy ra sự cố. Dàn xếp tốt chuyện bên này, lại cho cha bọn họ lưu đủ sinh hoạt phí cùng rượu thuốc lá tiền, Lý Vân Phong cũng không ở thêm. Cha, đại ca, anh rể, vậy ta đi về trước. Trong nhà còn phải sắp xếp. Về đi. Trên đường chậm một chút. Chăm sóc tốt trong nhà. Cha phất phất tay, xoay người liền đến xem những kia dê bỏ đi, ánh mắt kia so với xem nhi tử còn thân hơn. Lý Vân Phong ra nhà bạn, cưới lên cái kia uy phong lẫm liệt tạ, mang theo ba lăng cùng ba đồ, đẩy gió tuyết lắc lư đi trở về. Dọc theo con đường này tuy rằng gió lạnh thấu xương, nhưng Lý Vân Phong tâm tình đó là đặc biệt dễ chịu. Nay 10 vạn khối tốn ra, đổi lại chính là người cả thôn hy vọng, là tương lai núi vàng núi bạc. Hắn phảng phất đã thấy đầy khắp núi đồi dê bò, biến thành trắng toát bạc, chạy vào Bạch Âm Hạo đặt túi áo. Bí thư, chúng ta thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy ạ? Ba đồ ngồi trên lưng ngựa, rụt cổ lại không nhịn được hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia ước mơ cùng không dám tin tưởng. Lý Vân Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ba đồ, tiểu tử ngươi liền đem tâm thả trong bụng. Chỉ cần chúng ta chịu làm sau đó cưới vợ lợp nhà tiền, cái kia đều là tiền lẻ. Sau đó chúng ta còn muốn cho người cả thôn đều cưới lên xe ở đây. Ha ha, cái kia tình cảm tốt. Vậy ta có thể chờ. Trở lại trong thôn sắc trời đã triệt để gần đen, từng nhà đều sáng lên đèn. Lý Vân Phong cũng không về nhà, trực tiếp cũng là người ta vang lên treo ở cửa phòng ăn cái kia lớn chiếc đồng. Cong, cong, làm. Lanh lảnh mà gấp gáp tiếng chiêng ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang vọng, chuyển khắp toàn bộ thôn. Tiếng chiêng vừa vang, toàn thôn già trẻ lớn bé đều biết đây là bí thư có đại sự muốn tuyên bố. Không nhiều lắm một lúc, nhà ăn bên trong liền đầy áp người. Đại gia trong tay bưng bát ăn cơm, bao bọc áo đồng, áng trong tay, thậm chí còn có phụ nữ ôm đứa bé, từng cái trên mặt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, mồm năm miệng mười nghị luận. Nay buổi tối, bí thư lại có cái gì chỉ thị? Không biết ta, nghe nói là mới từ hợp tác xã trở về, khẳng định là có chuyện tốt. Thư ký chúng ta khi nào nhường chúng ta thất vọng qua? Lý Vân Phong đứng ở phía trước nhất trên này, nhìn này từng cái bị đông cứng đến có chút đỏ lên nhưng tràn ngập tức giận khuôn mặt, trong đầu cũng là một trận quấy động. Hắn háng giọng một cái, hai tay đi xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng. Khu khu. Mọi người đều yên lặng một chút. Nghe ta nói hai câu. Nhà ăn bên trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy trăm con mắt đồng loạt theo dõi hắn. Các bà con, nói cho mọi người một cái trời tin tốt lớn. Lý Vân Phong âm thanh vang dội, lộ ra một cỗ hỉ khí. Thôn chúng ta hôm nay cái lại mua thêm hàng lớn. Đó là chân chính đại gia. Ta mới từ hợp tác xã trở về, hoa 10 vạn khối cho chúng ta thôn mua 100 đầu to bò cái, 400 con da lông dê. Ầm. Này vừa nói bên dưới trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi, so với lần trước nói mua máy kéo thời điểm động tĩnh còn lớn, quả thực lại như là ném vào một viên lựu đạn. 10 vạn khối. Ta đừng biết. Đó là bao nhiêu tiền a? 500 con da súc. Cái kia phải là bao lớn một đám a? Thôn chúng ta trước đây gộp lại cũng không nhiều như vậy đi. Thôn chúng ta đây là thật phát a. Bí thư Quả Châu. Chương 388, nhiều con nhiều phúc, gia tộc thịnh vượng. Chương 388, nhiều con nhiều phúc, gia tộc thịnh vượng. Thật, thật như vàng 9999. Cái này cũng chưa hết. Chờ đến sang năm tháng 4 chúng ta còn muốn lại mua nhiều như vậy. Còn muốn lại lật một phen. Hơn nữa này dê bỏ không phải ai nhà, là chúng ta toàn thôn tập thể. Là chúng ta đại gia. Là chúng ta sau đó chia hoa hồng tiền vốn. Này dê bỏ sinh con, bán tiền vậy thì là đại gia trong túi tiền. Có điều vì chăm sóc tốt những bảo bối này mục nhọn, này mùa đông chạy đi không tiện. Ta nhường cha ta, còn có đại ca anh rể bọn họ, đều ở lại hợp tác xã bên kia, muốn ở bên kia vẫn đợi đến cuối tháng 4. Này mùa đông ở bên kia cũng không dễ dàng, ăn không ngon không ngủ ngon, còn phải đi sớm về tối hầu hạ gia súc. Ta cũng không thể để cho cha ta bọn họ làm không công, tôi công chịu tội. Vì lẽ đó ta quyết định, phàm là lưu ở bên kia chăm sóc gia súc mỗi ngày cho điểm chấm công. Mặt khác trong thôn mỗi tháng lại ngoài ngạch cho 5 khối tiền khổ cực phụ cấp. Tiền này từ thôn tập thể trương mục ra. Đại gia có ý kiến gì hay không? Người phía dưới vừa nghe, đó là 100 cái không ý kiến, dồn dập hô to lên. Không ý kiến. Tuyệt đối không ý kiến. Thúc đây là vì chúng ta toàn thôn bị liên lụy đây. Cho bao nhiêu đều là nên. Nếu như không cho đó mới gọi không lương tâm. Chính là. Nay trời lạnh, đổi ta đều không nhất định tình nguyện đi được cái kia tội, lao thúc đó là khá lắm. Là đại công vô tư. Trần Lao Tam ở bên dưới gọi đến nhất vui thích, vung vẩy bắt tay cánh tay, bí thư. Ngài chuyện này làm được nói. Chú ý. Nếu như nhân thủ không đủ ta cũng có thể đi. Ta không sợ lạnh. Ta cũng nghĩ cho trong thôn làm cống hiến. Ha ha ha. Lao Tam ngươi coi như xong đi. Ngươi cái kia thể trạng con đừng cho đông hỏng. Bên cạnh có người treo kẹo nói, đưa tới một trận cười vang. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, trong đầu rất là vui mừng. Người này tâm đủ, liền không có làm không thành sự. Được. Nếu đại gia đều không ý kiến, vậy chuyện này liền như thế định. Chờ đến năm sau tháng 4, cái kia hơn 1.000 con trâu dê chạy về, vậy thì là chúng ta Bạch Âm Hạo đặt chân chính cất cánh thời điểm. Chúng ta đây chính là ở quả cầu tuyết. Một năm lăn một vòng, 2-3 năm hạ xuống, cái kia quả cầu tuyết liền đến lớn đến mức không một bên. Chờ đến tương lai, chúng ta mỗi người trong túi tiền đều phình. Muốn ăn cái gì muốn mua cái gì mua cái gì. Chúng ta muốn nhường thôn bên cạnh cô nương đều khóc lóc gọi phải gả tới chúng ta Bạch Âm Hạo đã đến. Tốt. Nhà ăn bên trong bóng đèn lớn chiếu lên trong phòng sáng trưng, đem cái kia từng đôi tràn ngập khát vọng cùng nhiệt tình con mắt chiếu đến bóng loáng. Lý Vân Phong đứng ở trên này, nhìn bên dưới đám này gào gào gọi hán tử trong đầu cũng là một trận nóng hổi. Này nếu như đổi ở nơi khác, mùa đông khiến người đi 10 dặm hợp tác xã hầu hạ gia súc, đó là một khổ sai sự tình, là đến bốc thăm thậm chí mạnh phái mới có thể có người đi. Nhưng ở Bạch Âm Hạo Đặc, này thành bánh bao. Đại gia trong lòng như gương sáng, đó là đi hầu hạ chính mình tụ bảo bổ đi. Hơn nữa bí thư còn trả cho công điểm, cho tiền mặt phụ cấp, này đãi ngộ đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Được rồi được rồi, đều đừng ầm ĩ ầm ĩ. Lý Vân Phong cười đi xuống ép tay, lớn tiếng nói, ta biết đại gia đều muốn đi, đều muốn cho trong thôn ra sức. Thế nhưng chúng ta cũng không thể một mạch đi hết, trong nhà này mở ra con sự tình còn phải có người phối hợp, đội tuần tra cũng không thể đứt đoạn mất người. Lại nói, cha ta cùng đại ca bọn họ mặc dù là lao kỹ năng, nhưng dù sao số tuổi cũng không nhỏ, cũng không thể vẫn nhường bọn họ ở bên kia đẩy, đến có người đi thay ca, nhường bọn họ cũng có thể trở về nghỉ ngơi một chút ôm một cái cháu trai không phải. Như vậy, chúng ta lấy tự nguyện đăng ký nguyên tắc, nghĩ đi đến nhị phú nơi này đăng ký. Vừa dứt lời, nhị phú trước mặt cái kia cái bàn liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhị phú, viết ta tên, ta thiết trụ phải đi. Còn có ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, qua bên kia còn có thể cùng tam thúc học một ít làm sao lẫn nhau ra súc. Đừng chen, đều có phần. Nhị phú cầm bút, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi vừa duy trì trật tự một bên ký danh chữ. Không nhiều lắm mất một lúc, tên này chỉ riêng kéo ra thật dài một chuỗi. Lý Vân Phong lấy tới liếc mắt nhìn, khá lắm, có tới 40, 50 người. Này trong thôn trừ những năm kia kỳ quá lớn, đi đứng bất tiện, còn có thực sự không đi được, còn lại xanh lao động khỏe trên căn bản đều ghi danh. Tốt, đại gia này cỗ sức mạnh nhường ta rất cao hứng. Lý Vân Phong cầm danh sách, tại chỗ liền bắt đầu bài binh bố trận. Nhiều người như vậy, chúng ta cũng đừng như ong vỡ tổ đều đi chỗ nào dạng vương xã trưởng bên kia cũng không chỗ ở. Chúng ta chia 5 cái tổ. Một tổ 10 người. Tổ thứ nhất sáng mai xuất phát, đi đổi cha ta bọn họ trở về. Ở bên kia chờ 10 ngày, sau đó tổ thứ hai lại đi thay thế. Chúng ta liền như thế luân phiên, vẫn đến phiên sang năm cuối tháng 4 đem dê bỏ chạy về mới thôi. Đại gia xem ra sao? Bên trong. Nghe bí thư. Biện pháp này tốt. Vừa có thể ra sức, cũng không làm lỡ chuyện trong nhà. Đại gia dồn dập khen hay, đối với Lý Vân Phong này hợp lý sắp xếp đó là 100 cái chịu phục. Sự tình đều định ra đến rồi, Lý Vân Phong vung tay lên, được rồi. Ngày hôm nay liền họp đến nơi này. Đại gia tất cả giải tán đi. Trở về nên làm gì, muốn uống rượu, nghỉ đánh bài đi chạm gác đánh bài. Thế nhưng có một cái, ngày mai muốn xuất phát tổ thứ nhất minh đệ, đêm nay đi ngủ sớm một chút đừng làm lỡ chính sự. Được rồi. Theo Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, đoàn người lúc này mới chưa hết thòm thèm tản ra. Tuy rằng bên ngoài vẫn là gió lạnh gào thét, nhưng nhóm này các hán tử đi ở trong tuyết cái kia bước chân đều là nhẹ nhàng, trong miệng thậm chí còn ngâm nga lên không biết tên cửa nhỏ. Tú năm tụm ba người tụ tập cùng một chỗ vừa hướng về nhà đi vừa còn ở hưng phấn nghị luận. Ai, lão Lý, ngươi nói thôn chúng ta sang năm thật có thể phân nhiều tiền như vậy. Vậy còn giả bộ. Bí thư khi nào lừa gạt qua chúng ta? Ngươi không thấy vừa nãy khí thế kia, cái kia 100 con trâu 400 con dê nhưng là chân thật. Đúng đấy, đây chính là chúng ta toàn thôn tài sản. Tuy rằng hiện tại còn không được chia tay, nhưng này trong đầu nắm chắc a. Đây chính là chúng ta của cả nhi. Có liền dù sao cũng hơn không có mạnh. Trước đây chúng ta có cái gì? Đó là ăn bữa trước không có bữa sau. Hiện tại đây, đó là nhìn núi vàng núi bạc ở hướng về chúng ta vẫy tay đây. Đi một chút đi. Đi nhà ta uống chút. Hôm nay cái cao hứng phải chỉnh hai chén. Toàn bộ thôn đều bị một loại gọi là hy vọng đồ vật cho lấp kín. Loại này đối với tương lai chờ đợi so với cái kia thiêu đến nóng bỏng giường sưởi còn muốn ấm lòng người. Lý Vân Phong đưa đi đại gia, chính mình cũng quấn chặt áo khoác đẩy gió trở về nhà. Vừa vào nhà, cái kia sợi ấm áp khí nóng liền phả vào mặt. Mẹ Vương Xuân Hoa đang ngồi ở đầu giường lên, cầm trong tay cái chống bỏi, đùa hai thằng nhóc kia. Anna nhưng là ở một bên thu dọn vừa nay Lý Vân Phong mang về đồ vật. Trở về rồi. Sự tình đều nói xong. Mẹ thấy nhi tử vào nhà, cười hỏi. Nói xong, đại gia tính tích cực biện pháp hay đây, đều muốn cấp đi hợp tác xã bên kia. Lý Vân Phong thoát áo khoác treo ở móc áo, trước tiên đi rửa mặt lấy tay xoa nóng hổi, lúc này mới đi tới giường lọ một bên ngồi xuống. Hắn đem vừa nãy ở nhà ăn bên trong định chương trình, cùng mẹ cùng Anna lại mảnh nói một lần. Biện pháp này tốt thay phiên đi vậy không lụy nhân, còn có thể làm cho mọi người đều tham dự vào cảm thấy đây là chuyện của nhà mình. Anna mặc dù là dương nàng đâu, nhưng trận này mưa dầm thấm đất, đối với loại này tập thể sinh hoạt cũng là càng ngày càng thích ứng, thậm chí còn có thể nói ra hai câu nói tới. Cũng không phải sao, người này tâm đủ tháng ngày mới có thể qua tốt. Mẹ cũng là gật đầu liên tục. Người một nhà đang nói chuyện phía đây, đột nhiên, Anna phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nha? Chủ nhà. Mẹ. Các ngươi mau nhìn. Lý Vân Phong cùng mẹ bị này một cổ họng sợ hết hồn, mau mau theo Anna ngón tay phương hướng nhìn lại. Nay vừa nhìn, Lý Vân Phong con ngươi đều nhanh chừng đi ra, miệng há thật to, nửa ngày không hợp lại. Chỉ thấy giường lò sao chỗ ấy, nguyên bản còn chỉ là ở bò tới bò lui hai đứa nhóc, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa vào lúc này dĩ nhiên không biết lúc nào dùng hai cái tay nhỏ chặt chẽ cầm lấy giường lò duyên bên cạnh cái kia dùng để chặn chăn nhánh gỗ. Sau đó hai cái mông nhỏ một con một con, chân ngắn nhỏ dùng sức đạp giường chiếu. Hát xèo, hát xèo, như là ở kéo co giống như. Tiếp theo, kỳ tích phát sinh. Hai đứa nhóc dĩ nhiên run rẩy đứng thẳng người. Tuy rằng bắp chân nhỏ còn ở hơi run lên, tuy rằng thân thể còn có chút lay động, nhưng bọn họ xác thực là dựa vào sức mạnh của chính mình đứng lên đến rồi. Này vẫn chưa xong. Làm ca ca Lý Gia Huy, tựa hồ là cảm thấy ánh sáng, chỉ, đứng không đã biển, hắn bung ra một cái tay tính thăm dò hướng về trước bước một bước nhỏ. cái kia nhỏ chân đạp ở giường chiếu lên, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Ổn định. Tiếp theo là bước thứ hai. Muội muội Lý Cẩm Hòa vừa nhìn ca ca động, cái kia lòng háo thắng cũng tới đến rồi, cũng theo bước ra bước chân. Hai cái còn không đầy tròn tuổi đứa bé liền như thế đỡ giường lò duyên, như là hai con lung lay lúc lắc nhỏ chim cánh cụt như thế ở giường lò bên cạnh đi lên. Ta thiên gia a. Này, lúc này mới sẽ đi a. Mẹ kích động đến trong tay chống bỏi đều rơi mất, lạch cạch một tiếng nện ở trên giường. Lúc này mới bao lớn a? Vẫn chưa tới tròn tuổi đây. Thôn chúng ta nhị trụ tử nhà đứa bé kia, một tuần tuổi rưỡi còn chỉ có thể bỏ đây. Nhà chúng ta này hai bảo bối vậy thì phải bay rồi. Lý Vân Phong cũng là cao hứng quá chừng, cả người trực tiếp từ trên mép giường nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần mở hai tay ra bảo hộ ở hai đứa bé phía sau, sinh sợ bọn họ té, nhưng lại không dám đi đỡ, nghĩ nhường chính bọn họ nhiều đi vài bước. Khá lắm. Thật không hổ là ta Lý Vân Phong loại. Nhi tử. Khuê nữ. Hướng về cha nơi này đi. Nhanh. Hai đứa nhóc nghe thấy cha âm thanh, nghiêng đầu lại, lộ ra chỉ có mấy viên răng gạo giường ngà voi, cười đến được kêu là một cái sán lạ. Ba, ba, trong miệng Lý Gia Huy mơ hồ không rõ nhảy ra hai chữ, sau đó bung ra đỡ giường lò duyên tay, lắc lư hướng về Lý Vân Phong đánh tới. Ai u? Ta đại bà bối. Lý Vân Phong một cái tiếp được nhi tử, tiếp theo khuê nữ cũng đánh tới. Hắn một tay một cái, đem hai cái nặng chỉnh trịch nhỏ viên thịt ôm vào trong ngực, cái kia trong đầu đẹp đến, quả thực so với đánh thắng trận lớn còn cao hứng hơn. Sẽ bước đi. Còn có thể gọi ba. Hắn ở hai hải tử trên mặt tàn nhẫn mà hôn một cái, gốc râu quấn lại hai hải tử khanh khách cười không ngừng. Anna ở một bên nhìn, viên mắt đều có chút ướt át, đó là hạnh phúc nước mắt. Lý Vân Phong ôm hải tử trong đầu nhưng là cảm khái và ngàn. Này hai hải tử mặc dù có thể như thế đã sớm sẽ bước đi, tố chất thân thể tốt như vậy, vậy tuyệt đối là hệ thống cho những kia cái màu vàng kim, màu đỏ thiên phú có tác dụng. Lại thêm vào trong nhà thức ăn tốt, nước linh tuyển mỗi ngày uống này thể trạng con có thể không trắng à. Đáng tiếc. Lý Vân Phong ở trong lòng ngầm thở dài. Một năm này liền một lần tình báo năm. Bình thường cũng không gặp được cái gì người có thiên phú mới. Này nếu có thể nhiều mấy cái như Chí Siêu như vậy đồ đệ, hoặc là sinh thêm nhiều mấy cái như vậy hải tử, vậy sau này ta lão Lý gia còn không xưng bá toàn địa cầu a. Xem ra, này sinh con đại kế, còn phải tiếp tục nắm chặt a. Lý Vân Phong nhìn trong lồng ngực này hai cái đúc từ ngọc đứa bé, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia một mặt dịu dàng vóc người đây là Anna, trong đầu cái kia ý nghĩ là càng ngày càng mãnh liệt. Hiện ở niên đại này, có thể không giống như là hắn xuyên qua trước hậu thế. Khi đó nuôi đứa bé cùng nuôi cái nát sao máy giống như, một nhà một cái đều trên mệt. Hai vậy thì là đòi mạng rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở thời đại này, nhiều con nhiều phúc đó là khắc vào trong xương quan niệm. Cả nhà nếu như không cái năm, sáu đứa bé, cái kia ra ngoài đều thật không tiện theo người chào hỏi. Nhân số thịnh vượng, đó mới là một cái gia tộc quật khởi căn bản. Lại nói hắn Lý Vân Phong kém tiền à? Kém lương à? Đừng nói là năm, sáu cái, chính là sinh hắn cái đội bóng đá hắn cũng nuôi nổi. Hơn nữa còn có thể nuôi đến mỗi một cái đều cùng hổ con giống như. Nhiều con nhiều phúc sao? Chương 390, chợ đêm giá trên trời thịnh. Chương 390, chợ đêm giá trên trời định. Hai đứa như là làm tặc giống như, một đường cũng không dám nói lớn tiếng, đẩy sau nửa đêm cái kia có thể đem người mũi đông rơi gió lạnh, chậm rãi từng bước trở lại nhị ca tiểu viện. Vào phòng, nhị ca Lý Vân Dương đó là mau mau xoay người lại đem cửa cho xuyên đến gắt gao, lại treo lên cái kia đem nặng chỉnh trịch lớn quá sắt, lúc này mới thở dài một cái, tựa ở ván cửa lên thẳng bôi mồ hôi lạnh trên trán. Đừng xem hắn chạy ở bên ngoài xe tính là từng va chạm xã hội, nhưng đêm nay này vừa ra nắm lương thực đổi đồ cổ vợ kịch lớn, đặc biệt chính mình lao tam cái kia ảo thuật giống như thủ đoạn, còn có cái kia túi đeo bên trong một đống đồ vật, xác thực là bắt hắn cho kích thích không nhẹ. Lao Tam, ngươi lên trước giường lo ấm và ấm áp, ta đi đem bếp lò bệnh ra, này trong phòng khí lạnh lại đi lên. Nhị ca trà sát đông cứng tay, cầm lấy hỏa móc ngay ở trong lòng lò đụng, đi đến thêm mấy khối nén được đốt than gầy, trong chốc lát lò lửa một lần nữa bốc lên, đỏ rực ánh lửa chiếu đến trong phòng sáng trưng, cái kia sợi hàn ý cũng bị đuổi tản ra không ít. Lý Vân Phong cũng không khách khí, thoát cái kia thân nặng nề gấu áo khoác ra, đem trên lưng cái kia căng phồng túi đeo hướng về đầu giường lên một thả. Phát ra loảng xoảng một tiếng vang trầm thấp, nghe cũng làm người ta trong đầu run lên. Nhị ca không nổi, nhanh hơn giường lò hai anh em ta cố gắng nhìn nhìn đêm nay chiến lợi phẩm. Lý Vân Phong ngồi xếp bằng ở nóng hầm hập giường chiếu lên, đem cái kia chản mở nhạt đèn bàn kéo tới, đó là này trong phòng sáng nhất nguồn sáng. Nhị ca vừa nghe lời này đó là ngay cả nước đều không để ý tới uống, hai ba lần cởi giày, cùng cái hầu tử giống như bay lên giường lò, ngồi xếp bằng ở Lý Vân Phong đối diện, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia túi đeo, hầu kết trên dưới lăn nhúc nhích một chút. Lao Tam, mau mở ra nhường nhị ca mở mở mắt. Vừa nãy ở cảnh tối lửa tắt đèn cũng không thấy rõ, nơi này đầu đến cùng đều có cái gì bà bối. Lý Vân Phong cười hì hì, đưa tay mở ra túi đeo nút thắt. Hắn trước tiên đem trên cao nhất cái kia mấy đôi đế giày dày vải cùng giày thêu lót lấy ra để ở một bên, đó là cho nhà nữ nhân chuẩn bị. Tiếp theo hắn bàn tay độ sâu nơi, bắt đầu ra bên ngoài đảo những kia chân chính cứng hàng. Đầu tiên lấy ra, chính là cái kia hoa 60 cân gạo đổi lấy từ xa hồ. Ở đèn bàn cái kia ấm màu vàng vầng sáng dưới, cái này từ xa hồ có vẻ càng cổ điển trang nhã. Hũ thân hiện ra một loại thâm trầm hạt rẻ màu tím, mặt ngoài trơn bóng như ngọc. Hiện ra một tầng nu hòa bao tương ánh sáng lộng lẫy, đó là bị người thưởng thức vô số năm tháng mới có thể nuôi đi ra thần vận. Tốt hũ. Nhị ca tuy rằng không hiểu trà đạo, nhưng cũng là cái biết hàng, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần cũng không dám bắt đầu mò, chỉ lo cho chẳng hỏng. Món đồ này nhìn liền có tuổi rồi, ngươi xem này làm công vừa khớp. Lão Tam, này sợ là trước đây cái kia đại quan người ta bên trong dùng đi. Đó là khẳng định. Lý Vân Phong đem Tử Sa Hồ lật sang đây xem đáy khoản, mặc dù là cái chữ truyện hắn không sao nhận thức, nhưng này điêu khắc cứng cáp mạnh mẽ nhất định không phải phàm vật. Vật này giữ lại, sau đó cho chúng ta cha uống trà dùng, đó là vượt môi vượt đáng giá. Tiếp theo, Lý Vân Phong lại móc ra đôi kia dương chi ngọc vòng tay. Này vừa lấy ra, nhị ca hô hấp đều trệ một hồi. Cái kia vòng tay ở dưới ngọn đèn quả thực lại như là hai bông cứng lại sữa dê, trắng đến nhắn nhủi, trắng đến dầu nhuận, toàn thân không có một tia tạp chất, lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Ta mẹ rồi hay. Nhị ca không nhịn được đưa tay ra, nghĩ mò lại rụt trở về, ở trên y phục dùng sức cọ cọ trên tay mồ hôi lúc này mới dám nhẹ nhàng xúc đụng một cái. Đây là ngọc. Sao như thế nhuận đây? Cùng cái kia béo mập béo giống như. Cái này kêu là dương chi bạch ngọc cùng ruộng hạt vật liệu. Lý Vân Phong cười giải thích. Vật này hiện tại cũng chính là đổi 20 cân thịt heo trở lại qua cái mấy chục năm, nhị ca ta cùng ngươi nói, liền này một đôi vòng tay ở thủ đô có thể đổi hai bộ tứ hợp viện, ngươi có tin hay không? Cái gì? Đổi phòng? Còn hai bộ? Nhị ca sợ đến run run một cái, suýt chút nữa không từ trên giường ngã trồng bó. Lao ta ngươi có thể đừng lừa phỉnh ta, liền này hai cái thạch đầu, tảng đá, vòng tròn có thể giá trị như vậy lao chút tiền. Ngươi liền chờ xem đi. Lý Vân Phong cười thần bí cũng không giải thích thêm, đem vòng tay cẩn thận mà dùng mềm bao bố tốt. Đôi vòng tay này, ta là dự định cho chúng ta mẹ cùng Anna một người một con, đó là chuyên gia bảo, đến mang nuôi người. Sau đó, hắn lại móc ra cái kia tinh xảo lọ thuốc hít. Đó là một bên trong vẽ lọ thuốc hít, chỉ có to bằng bàn tay, bên trong nhưng vẽ ra thập bát la hán, mỗi người vật đều trông rất sống động, mặt mày rõ ràng, cũng không biết cái kia thợ thủ công là làm sao đem bàn tay đi vào vẽ, quả thực là quỷ phụ thần công. Tay người này, tuyệt. Nhị ca để sát vào nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này trước đây người là thật nhàn a, nhỏ như thế trong bình còn có thể vẽ tranh. Đây cũng quá tinh tế. Trừ đó ra, Lý Vân Phong còn móc ra mấy khối dùng giấy dầu bọc lại viên đại đầu cũng chính là đồng bạc. Vật này ở dân gian lưu thông đến rộng rãi, đó là chân thật đồng tiền mạnh. Cầm lấy đến hai khối thổi một hơi đặt ở bên hai, ong ong thanh âm chát chúa dễ nghe, đó là vàng dòng bạc trắng âm thanh. Đây chính là thứ tốt, sau đó nếu như gặp phải cái gì việc gấp, món đồ này so với tiền dễ sử dụng. Nhị ca cầm lấy một khối đồng bạc, yêu thích không buông tay thưởng thức. Cuối cùng Lý Vân Phong từ túi đeo thấp nhất móc ra một cái dùng túi vải đỏ nhỏ thanh dài hộp. Hắn chậm rãi mở hộp ra, bên trong nằm một nhánh có chút phát cũ, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt mặt cờ bút ngòi vàng. Cái kia ngòi bút là kim, cán bút lên còn có đẹp đẽ hoa văn. Đây là? Nhị ca có chút không rõ. Đây là ta ở một cái chán nản dạy học tiên sinh cái kia đổi, hoa 5 cân mì sợi. Lý Vân Phong đem bút máy lấy ra, ở trong tay chuyển động. Vật này ta là chuẩn bị lưu cho chúng ta nhà Chí Siêu. Đứa bé kia thông minh, chịu học sau đó khẳng định là cái có tiền đồ. Chờ hắn tương lai thi lên đại học, hoặc là có thể viết sẽ tính cái này coi như là ta cái này làm sư phụ cho hắn lễ vật. Nhìn này một đầu giường bà bối, ở dưới ngọn đèn lập lòe từng người ánh sáng, nhị ca Lý Vân Dương đó là hoàn toàn phụ. Hắn nhìn chính mình Lao Tam, trong ánh mắt đó là vừa khâm phục lại có chút lo lắng. Lao Tam à, ngươi này, những thứ đồ này mặc dù tốt, nhưng hiện tại thói đời, chúng ta giấu nhiều như vậy bốn đồ vật cũ, đoạn nhất bị người ta biết. Nhị ca âm thanh ép tới rất thấp, hiển nhiên là sợ hai vách mặt rừng. Lý Vân Phong vỗ nhị ca bay, một mặt bình tĩnh. Nhị ca ngươi yên tâm. Những thứ đồ này ta không dự định đặt ở đây nhi, cũng không có ý định dòng chống khua chiên bày ra đến. Các loại về thôn ta liền tìm cái nhất địa phương bí ẩn, đem chúng nó đều giấu đi, hoặc là trực tiếp chôn dưới đất, ai cũng tìm không. Hắn chỉ những kia đồ cổ. Đây chính là chúng ta lão Lý gia gốc gác, là chúng ta cho hậu thế để lại đường lui. Thói đời loạn, loạn cũng chính là loạn này một trận. Chờ đến sau đó thái bình tháng ngày dễ chịu, những thứ đồ này lúc được thấy mặt trời, vậy thì là chúng ta lão Lý gia chân chính phú quý thời điểm. Lại nói, ngươi xem ta hiện tại thân phận này, địa vị này, còn có trong nhà trên tường mang theo cái kia mấy tấm ảnh, ai dám tới nhà chúng ta xét nhà? Đó là chán sống rồi. Nhị ca nghĩ cũng đúng, chính mình lao tam hiện tại đó là thông trời đây, liền đại trưởng lão đều tiếp kiến qua, như thế tôm tép nhỏ bé nào dám động hắn. Cũng là, ngươi là nhà chúng ta người tâm phúc, ngươi làm việc nhị ca yên tâm. Lý Vân Phong cười cợt, đột nhiên đưa tay sau lưng nàng tưởng kép bên trong lại tìm tòi một hồi. Sau đó, hắn móc ra một cái nặng trình trịch kim lưu con, đó là loại kia tiểu cũ vàng dòng hào phong giới, mặt trên còn có khắc chữ phúc, phân lượng 10 phần, ít nói cũng có 20, 30 khắc. Hắn đem chiếc nhẫn này hướng về nhị ca trước mặt đẩy một cái. Nhị ca, cái này cho ngươi. Cho ta. Nhị ca sợ hết hồn, mau mau xua tay. Không được không được. Này quá quý trọng. Chị dâu ngươi biết cần phải mắng chết ta không thể. Ta sao có thể muốn ngươi đồ vật. Cầm. Lý Vân Phong nghiêm mặt, vẫn cứ nhét vào nhị ca trong tay. Này không phải cho ngươi, là cho ta nhị tẩu. Nhị tẩu theo ngươi nhiều năm như vậy, chịu khổ bao nhiêu, bị bao nhiêu tội. Trước đây nhà chúng ta nghèo cũng không đã cho cái gì ra dáng xính lễ. Hiện tại tháng ngày dễ chịu, chúng ta không thể bạc đãi người ta. Này nhẫn vàng ngươi lấy về cho nhị tẩu mang, đó là chúng ta lao Lý ra đối với nàng dâu một phần tâm ý, cũng là một phần bảo đảm. Vạn nhất sau đó gặp phải cái gì khó xử, món đồ này bất cứ lúc nào có thể đổi thành tiền cấp cứu. Hơn nữa vật này nhỏ, tốt dấu, bình thường cũng không nổi bật. Nhị ca nắm cái viên này mang theo nhiệt độ nhẫn vàng, ánh mắt lập tức liền đỏ. Hắn là thật không nghĩ tới, Lao Tam đi ra ngoài tìm tòi bà bối, trong đầu còn vẫn ghi nhớ hắn cùng nàng dâu. Lao Tam, ca thế chị dâu ngươi cảm ơn ngươi. Cái này chất phát hán tử miệng đần, không nói ra được cái gì đẹp đẽ, nhưng này phần tình nghĩa huynh đệ nhưng là so với nảy vàng còn trầm trọng hơn. Được rồi, người một nhà không nói lời hai nhà. Lý Vân Phong cười đem đồ vật đều một lần nữa thu cẩn thận, cất vào túi đeo. mau ngủ đi, ngày mai hai ta còn phải đi chợ đêm nhìn đây. Hiện tại này thì ta vừa nãy hỏi một hồi, đã cao lên tới 10 khối tiền một cân, trong thôn chúng ta nhiều như vậy thì đây. Ta dự định giết chết cái 20, 30 đầu, sau đó kéo qua trực tiếp bán. Chết nhiều cũng không thích hợp, chúng ta đem dê cùng heo đều bán một phần, tối thiểu cũng đến bán cái 10 mấy 20 vạn. Như vậy chờ đến sang năm đầu xuân sau khi chúng ta là có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Lý Vân Phong lời này không giả, cũng chính là hiện vào lúc này thì khá là quý chờ đến năm lên thu hoạch vụ thu thành tốt. Giá cả kia lập tức sẽ hạ xuống. Thậm chí chờ đến mặt sau còn ra phát hiện ái quốc thịt, cán bộ cùng công nhân đi đầu mua thịt. Thậm chí còn không mua phiếu, sản năng quá thừa trực tiếp. Ai? Ngủ. Vậy thì ngủ. Nhị ca cẩn thận từng ly từng tí một đem nhẫn vàng giấu kỹ trong người, đem đèn lôi kéo. Trong phòng rơi vào hắc ám, chỉ còn dư lại bếp lò bên trong tỉnh cờ chuyển đến đùng đùng âm thanh. Nam ở nóng hầm hập trên giường Lý Vân Phong nghe nhị ca cái kia dần dần vững vàng tiếng hít thở, trong đầu nhưng là cực kỳ yên tĩnh. Nay một chuyến chiêu ô đạt hành trình, tuy rằng không làm đến muốn súng đạn, nhưng có thể cho người trong nhà đặt mua dưới những ngày của cải, có thể làm cho nhị ca một nhà hài lòng vậy cũng là đáng giá. Đến mức cái kia súng đạn, Lý Vân Phong ở trong bóng tối ngoắc ngoắc khoe miệng. Vương đoàn trưởng, người cái kia kho quân dụng cửa lớn, tốt nhất là cho ta mở rộng điểm, qua mấy ngày ta sẽ phải đi nhập hàng đi. Mang theo đối với tương lai mong đợi, Lý Vân Phong trở mình, ngủ say. Chương 391, toàn thôn lặng lẽ, đồng thời ở làm trò chương 391, toàn thôn lặng lẽ, đồng thời ở làm trò sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, nhị ca trước kia giải phóng bài xe tải lớn liền hì hục phát động. Hai đứa đem ngày hôm qua ở trong thành đặt mua hàng Tết, còn có cái kia một đống khiến người mê tít mắt phiếu đều nhét vào buồng lái phía sau, sau đó nhị ca một cước chân ga, bánh xe cuốn lấy hoa tuyết lắc lư liền hướng về Bạch Đâm Hạo đặc phương hướng mở trở lại. Dọc theo con đường này hai đứa tuy rằng không sao nói chuyện, nhưng ánh mắt kia bên trong đều lộ ra sợi hưng phấn sức lực. Đặc biệt nhị ca, vừa nghĩ tới tối hôm qua lão tam nói cái kia giá thịt, tay cầm tay lái đều cuốn rồi mấy phân. Chờ xe đến Bạch Đâm Hạo đặt cửa thôn, Lý Vân Phong cùng nhị ca liếc mắt ra hiệu, nói về nhà lại nói. Nhị ca hiểu ngầm trong lòng, đem xe trực tiếp mở đến Lý Vân Phong nhà cửa lớn. Dỡ hàng Lý Vân Phong không nhường nhị ca vội vã đi, đem lớn vừa đóng cửa kéo nhị ca liền vào phòng. Trong phòng cha mẹ còn có Anna đều ở, nhìn hai chàng này thần thần bí bí cũng đều xuống tới. Lý Vân Phong đem cái kia túi đeo hướng về trên giường đổ ra, đem tối hôm qua tìm tòi đến từ xa hồ, vòng ngọc, lọ thuốc hít, còn có cái kia chi bút ngòi vàng tất cả đều cho lấy ra. Cha, mẹ, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Cha tuy rằng cả đời đều ở hợp tác xã chăn nuôi, không hiểu cái gì đồ cổ giám thưởng, nhưng này thứ tốt tự mang một cố quý khí, người mắt lại không ngủ, vừa nhìn liền có thể nhìn ra bất phàm. Đặc biệt đôi kia dương chi ngọc vòng tay, ở cửa sổ xuyên thấu vào dưới ánh mặt trời, trắng luột đến cùng cứng lại dê dầu giống như lộ ra một cô ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Ai nha, này vòng tay thật là sáng sủa, nhìn liền quý giá. Mẹ đó là yêu thích không buông tay, cầm liền không muốn giặt ra. Còn có này vũ, này bao tương không cái khoảng hơn trăm năm nuôi không ra. Cha cầm lấy từ xa hồ, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này đều là cho chúng ta nhà đặt mua truyền gia bảo. Lý Vân Phong cười hì hì, sau đó cũng không nhiều trì hoãn, mang theo người nhà tiến vào hầm bên trong. Hắn đem cái kia cất giấu đại hoàng ngư cùng phỉ thúy tượng quan âm ngăn kín cho mở ra, đem những này mới tìm tòi đến bà bối, cẩn thận từng ly từng tí một đặt tại cái kia 50 rễ vàng rực rỡ đại hoàng ngư cùng vị này xanh biêng biết tượng quan âm bên cạnh. Này một đống đồ vật xếp ở cùng nhi, cái kia phục trang đẹp đẽ, quả thực có thể chói mù người mắt. Người một nhà nhìn những thứ đồ này, trong đầu cái kia chân thật sức lực cũng đừng nâng. Cái này kêu là của cải. Đây chính là sau đó bất luận thế đạo sao biến, lao lý ra đều có thể sừng sững không rốt của khí. Buổi trưa, nhị tẩu còn không tan tầm, nhị ca ngay ở cha bên này ăn bữa nóng hổi cơm. Đó là thuần nhân bánh thịt lớn sủi cảo, cắn một cái đứa ra dầu. Nhị ca ăn đến miệng đầy nước mỡ, lau miệng cũng không dám nhiều trì hoãn, dù sao hắn còn phải về xe đội báo cáo kết quả, còn phải mang người đi chỗ khác chờ hàng đây. Lao tam, chuyện trong nhà ngươi xem đó mà làm, nhị ca tin ngươi. Trước khi đi nhị ca vỗ vỗ Lý Vân Phong vai, ánh mắt kiên định. Đưa đi nhị ca, Lý Vân Phong nhìn cái kia đi xa xe cái mông, sâu hít một hơi lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén. Làm việc. Hắn xoay người trở về nhà, trong chốc lát, trong tay liền mang theo cái kia bình thường chỉ có mở toàn thôn đại hội mới dùng lớn chiếc đồng. Sải bước hướng đi nhà ăn. Đến cửa phòng ăn, Lý Vân Phong cũng không phí lời vung lên cây búa chính là một trận mánh gõ. Khun, khun, khun. Cái kia đinh thái nhức góc tiếng chiêng, trong nháy mắt liền đánh vỡ thôn buổi chiều yên tĩnh, ở trống trải cánh đồng tuyết lần trước đãng, chuyển khắp từ nhà. Này tiếng chiêng chính là danh giới sinh tử. Người trong thôn vừa nghe động tĩnh này, liền biết bí thư có đại sự muốn tuyên bố. Chính đang nhà miêu đông, ở trạm gác bên trong đánh bài, ở xưởng quần áo bật việc, chỉ cần là đi đứng lưu loát có thể nhúc đích, tất cả đều thả xuống trong tay việc, từng cái bao báo cáo đông áng trừng tay. Hô lạp lạp hướng về nhà ăn bên này chạy. Cũng chính là không tới 5 phút đồng hồ công phu, nhà ăn trong ngoài cũng đã đầy áp người. Toàn thôn có thể chủ nhà, có thể làm việc 400-500 người, đó là trên căn bản đều đến đông đủ. Đại gia từng cái đưa cổ dài, tò mò nhìn đứng ở trên bậc thang Lý Vân Phong, không biết này trời lạnh lại có cái gì chỉ thị. Lý Vân Phong nhìn bên dưới này từng cái khuôn mặt quen thuộc, gặp người tới gần như lúc này mới giơ tay đi xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng. Nguyên bản ầm ĩ đám người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, mấy trăm con mắt đồng loạt theo dõi hắn. Lý Vân Phong cũng không có như thường ngày như vậy lớn tiếng hét to, mà là thần sắc nghiêm túc, thậm chí cố ý nhỏ giọng, có vẻ hơi vô cùng thần bí. Mọi người đều tới đến đây điểm, này lời không thể khiến người nghe đi. Đại gia vừa nhìn địa bộ này, trong đầu cũng là hơi hồi hộp một chút, mau mau nghe theo. Tất cả đều hướng về Lý Vân Phong bên này xuống tới, bởi vì bọn họ biết Lý Vân Phong đây là muốn làm đại sự tình. Các vị thúc bá huynh đệ, thẩm đại nương nhóm. Lý Vân Phong nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói rằng, hôm nay cái đem đại gia gọi tới là có cái phát tài buôn bán lớn, muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Ta ngày hôm qua đi một chuyến chiêu Âu Đạt, ở bên kia trên chợ đèn quay một vòng. Nhắc tới chợ đêm người phía dưới ánh mắt đều lóe lên một cái, đều biết chỗ kia mang ý nghĩa cái gì. Ta phát hiện một cái kinh người sự tình. Hiện tại giá thịt đã tăng điên rồi. Lý Vân Phong rỗi ra một đầu ngón tay, trên không trung khoa tay một hồi. 10 khối tiền. Một cân thịt heo dòng giá 10 khối tiền. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, chỉ cần ngươi có hàng cái nhóm này người thành phố mới cướp. Ẩm. Nay vừa nói, dù cho là đại gia đều có chút chuẩn bị tâm lý, cũng là bị cái giá này cho sợ hết hồn. 10 khối tiền một cân thịt. Đó là cái gì khái niệm? Xã cung tiêu bên trong bằng phiếu mua mới không tới 1 khối tiền A. Chuyện này quả thật chính là đoạt tiền A. Chỉ có điều xã cung tiêu những kia thịt, nói trắng ra ngươi căn bản là không mua được A, đồ chơi kia tiện nghi là tiện nghi, nhưng hiện tại bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm này điểm thì đây. Chỉ là lương thực, trong bụng không có mỡ ngươi ăn bao nhiêu đều không có dùng. Thế nhưng trong bụng nếu là có điểm mỡ, dù cho là vẫn không ăn cơm cũng có thể so sánh người khác kháng đói bụng đây. Đại gia tính tính chúng ta hiện tại của cải. Lý Vân Phong nói tiếp, giọng nói mang vẻ một cố kích động tính. Chúng ta sân nuôi heo bên trong, tuy rằng phần lớn heo đều bán, nhưng vì Tết đến cùng lưu loại, chúng ta còn lưu 50 đầu lợn béo, dê đây, chúng ta lão hộ gia đình còn có 75 con dê. Những này heo, cái kia đều là chúng ta tỉ mỉ hầu hạ đi ra, một đầu ít nói cũng có cái 250 cân hướng về lên. Chúng ta nếu như lấy ra 20 con heo để bán, vậy thì là 5.000 cân thịt. 5.000 cân thịt dựa theo 10 khối tiền một cân tính, vậy thì là 5 vạn khối. Lại thêm vào chúng ta cái kia dê, thịt dê giá cả càng cao hơn, chúng ta lại bán điểm dê. Lý Vân Phong dừng một chút, tung cái kia khiến người mê mội con số. Cái kia 75 dê đầu đàn, chúng ta khẳng định là không thể toàn bán, bởi vì Tết đến muốn nộp thuế. Thế nhưng 75 dê đầu đàn, bán cái 60 cân vẫn là không vấn đề gì. Này gộp lại chính là 3.000 cân dê, đến thời điểm tiền tạm thời trước tiên về đến trong thôn. Xem như là trong thôn quản chúng ta hầu như người ta vay tiền. Sau đó đại gia ở tiến vào núi mấy ngày liên đới trong thôn những kia thỏ, thịt thỏ tuy rằng ăn không ngon, không có gì mỡ. Nhưng bao nhiêu cũng là thức ăn mặn, chúng ta lấy ra đi tập hợp một tập hợp. Này một đợt hạ xuống, thôn chúng ta liền có thể vào sổ 10 vạn khối. 10 vạn khối A. Các bà con. Chúng ta nếu như đem những này heo dê ấn ổn định giá bán cho xã cung tiêu, hoặc là chính mình ăn, cái kia chết no cũng chính là cái mấy ngàn khối chuyển tiền. Này trung gian trên giá, vậy thì là chúng ta người cả thôn đến mấy năm tiêu dùng. Có số tiền kia chúng ta sang năm máy kéo cái kia cũng không cần sầu. Chúng ta còn có thể cho trong thôn tiểu học lại thêm điểm bàn ghế, cho lão nhân phát điểm Tết đến bao lì xì. Liền ngay cả chúng ta cái kia 18 vạn mất mùa, thiếu nợ, cũng không cần quá sốt ruột. Nghe được Lý Vân Phong lời này sau khi, người phía dưới quần triệt để không bình tĩnh. Trần Lao Tam kích động đến thẳng xoa tay, cái kia chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta cái mẹ ruột biết. 10 vạn khối. Này, đây cũng quá đáng sợ đi. Nhị Phú cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Vân Phong. Cái kia còn chờ cái gì a? Bán a. Này đó là thịt heo a, đây rõ ràng chính là thỏi vàng a. Nhưng cũng có người có chút lo lắng, một người lao hán run rẩy giơ tay lên, bí thư, này, này đầu cơ trục lợi, nếu để cho người nắm lấy. Lý Vân Phong nhìn người lao hán kia một chút, gật gật đầu. Thúc, ngài lo lắng đúng. Vì lẽ đó chuyện này, chúng ta phải bảo mật. Tuyệt đối bảo mật. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, đảo qua ở đây mỗi người. Đây chính là ta vì sao nhường mọi người đem để sát vào nguyên nhân. Chuyện này chỉ có thôn chúng ta người bên trong biết, ra cái cửa này ai cũng không cho ra bên ngoài loạn nói nguyên thuyền con. Liên chữ kia đều không cho nâng. Chúng ta đây là vì tập thể lợi ích, vì để cho đại gia trải qua ngày lành. Pháp lý không ngoài ân tình, chúng ta không ăn trộm không cướp bằng cái gì không thể bán cái tốt giá tiền. Lại nói, chúng ta cũng không phải đi trên đường cái bày sạp. Ta có phương pháp, chúng ta trực tiếp đem thịt kéo qua đi, một tay giao tiền một tay giao hàng, thần không biết quỷ không hay. Ta hiện tại liền hỏi đại gia một câu, tiền này, chúng ta là kiếm, vẫn là không kiếm. Lý Vân Phong híp mắt nhìn một chút phía dưới mọi người biểu tình, nếu là có không hợp ấy, vậy cũng chớ quay Lý Vân Phong lòng dạ độc ác. Thời đại này lao nhân, nào có trong tay không có dính máu canh. Kiếm. Nhất định phải kiếm. Kẻ đần độn mới không kiếm đây. Có tiền không kiếm lời khẩu tiếp. Bí thư. Ngài liền nói sao làm đi. Bọn ta đều nghe ngài. Ở ích lợi thật lớn trước mặt này điểm lo lắng sớm đã bị quăng đến lên 9 tầng mây đi. Đại gia đó là tình cảm quần chúng xúc động, từng cái hận không thể hiện tại liền đi trong chuồng heo bắt heo. Tốt. Nếu đại gia đều đồng ý, vậy chúng ta liền làm. Lý Vân Phong vô đuổi, tại chỗ đánh nhịp. Nhị Phú. Ba Lăng. Các ngươi mang mấy cái tên đô con, đi chuồng heo chọn heo muôn béo nhất, chọn 20 con. Chu Tử, ngươi dẫn người đi bắt dê, chào 50 con. Triệu Đại Mụ, Lưu Bác Gái, các ngươi mang theo các phụ nữ đem nước nóng đốt lên, đào mài nhanh. Chúng ta đêm nay suốt đêm giết lợn làm thịt dê, sáng mai chúng ta liền chứa trên xe, vào thành đổi tiền đi. Được rồi. Toàn bộ nhà ăn bên trong bùng nổ ra một trận đinh thai nhức góc đáp lời âm thanh. Tiếp theo, đại gia lại như là lên dây cốt máy móc như thế, nhanh chóng hành động lên. Các nam nhân đi bắt heo, các nữ nhân đi nấu nước, bọn nhỏ cũng theo chạy trước chạy sau chuyển đồ vật. Tuy rằng bên ngoài trời giá rét đông, nhưng bạch tôm hạo đặc trong thôn nhưng là một mảnh khí thế ngất trời, đó là so với năm rồi còn muốn náo nhiệt cảnh tượng. Lý Vân Phong nhìn tình cảnh này, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Nay 10 vạn khối vừa đến tay, lại thêm vào lúc trước của cải. Có thể nói như vậy, sang năm Bạch Âm Hạo Đặc không riêng có thể trả hết nợ hết thẻ tiền nợ, càng là có thể làm cho đại gia càng thêm giàu có lên. Thậm chí đến thời điểm Lý Vân Phong không chừng còn có thể tiếp tục mở rộng toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc quy mô, nhường Bạch Âm Hạo Đặc càng thêm giàu có lên. Ngược lại chính mình có ngôi sao may mắn cao chiếu thiên phú, lại thêm vào cùng những kia cái các trưởng lao chụp ảnh chung, không người nào dám làm chính mình chính là. Lý Vân Phong cũng là thả ra tâm đi làm, thả ra đi kiếm. Lại như là Lý Vân Phong trước nói, không ăn trộm không cướp, không người nào dám nói Lý Vân Phong không phải. Lại nói lần này là đem toàn thôn mọi người lợi ích đều cho buộc chặt ở cùng nhau. Có này 10 bạc thối, năm sau tối thiểu có thể ở mua 100 con trâu. Đến thời điểm cuối năm mà bán, đại gia một chia hoa hồng, cái kia tiền dùng để mua thịt không thâm à. Chuyện này cũng chính là lần này đi chờ đến năm đều sẽ không bán như thế quý. Chương 392, đi tới chợ đêm bán ra thịt heo. Chương 392, đi tới chợ đêm bán ra thịt heo. Nay một ngày dần vật hạ xuống, đại gia tinh thần đầu nhưng là một cái so với một cái chân, đủ, trong đôi mắt đều tỏa ánh sáng xanh lục, đó là đối với ngày lành khát vọng, cũng là đối với sắp tới tay đại hát thập hưng phấn. Theo cái kia từng con nặng mấy trăm cân lợn béo cùng màu lông trắng như tuyết da lông dê bị cắt tráng hán đè ngã. Trắng dao tiến vào đỏ dao ra cái kia thê thảm tiếng kêu gào biến thành được mùa kèn lệ. Nóng bỏng máu tươi tiếp một chậu lại một chậu, đó là làm huyết ruột nguyên liệu tốt nhất. Lột da, mổ bụng, mở xương. Toàn bộ nhà ăn hậu viện đó là nóng hổi, mùi máu tanh hỗn hợp một loại đặc hữu mùi thịt, ở không khí lạnh bên trong tràn ngập ra. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn đem cái này quý giá gấu áo khoác ra cho thoát, bên trong ăn mặc kiện bó sát người áo bố, tay áo tuốt đến cao cao, tự mình cầm cái kia đem sắc bén đao lóc xương, đứng ở trước tấm thất chỉ huy mấy cái khéo tay hắn tử. Đều nghe rõ dưới tay đều có chút chính xác. Nay thịt đừng mù cắt, càng đừng cắt đến một khối to tiểu nhất khối. Lý Vân Phong trong tay khoa tay, giọng nói kia là không thể nghi ngờ. Tất cả đều cho ta chặt thành ngay ngắn chỉnh tề, một cân một khối. Dù cho nhiều một chút ít một chút cũng đừng kém quá nhiều, tận lực đều từ điểm. Hiện ở bên ngoài trời giá rét đông, âm hơn 20 độ cắt gọn ra bên ngoài đầu cái kia vẫy một cái, cũng chính là hơn nửa giờ công phu, liền có thể đông đến cùng thạch đầu, tảng đá, viên như thế cứng, vậy thì là tiêu chuẩn thịt lạnh. Đến thời điểm chúng ta kéo đến chiêu ô đạt đi bán, người ta mua thời điểm cầm thuận tiện, chúng ta đếm tiền cũng thuận tiện. Một khối chính là 10 khối tiền, không cần xương cầm lấy đến liền đi, thần không biết quỷ không hay. Đại gia vừa nghe, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Còn phải là bí thư đầu góc linh hoạt. Cái này kêu là linh kiện chuẩn. Nhị phú ha hạ cười, đao trong tay lên xuống như bay, răng rắc đem những kia tốt nhất thịt ba chỉ, dây da thịt đều cắt đứt ra thành chỉnh tề lập phương nhỏ. Nhìn những kia đỏ trắng giao nhau, hoa văn đẹp đẽ khối thịt bị thả chồng chất ở giải ra sạch sẽ vải nhựa trên mặt tuyết, nhanh chóng đóng băng biến cứng, có chút thôn dân tuy rằng trong đầu cái kia không nợ à, đó là thật muốn cắn một cái, nhưng cũng biết đây là vì đổi đồng tiền lớn, là vì toàn thôn sang năm máy kéo. Có điều Lý Vân Phong là ai? Hắn có thể làm cho theo chính mình làm việc các huynh đệ thiệt thòi miệng. Hắn nhìn ra đại gia cái kia trông mà thèm dáng dấp, đem trong tay đao hướng về trên tấm đất cắm xuống bung tay lên, hào khí hô, được rồi. Đều đừng nhìn chằm chằm cái kia thịt gạch nhìn. Đó là đổi tiền, đó là tập thể thỏi vàng. Ai cũng không được lúc đích. Thế nhưng, hắn chuyển đề tài, chỉ vào bên cạnh cái kia một đống chồng bốc hơi nóng xuống nước. Những này tâm can phổi, ruột già ruột non, còn có cái kia lóc hạ xuống xương, đầu dê móng heo, chúng ta liền không bán. Món đồ này ở trong thành đầu tuy rằng cũng có người ăn, nhưng thu thập lên lao lực bán không lên quá cao giá. Nhưng ở chúng ta nơi này, ở chúng ta nhóm này các lao ra trong miệng, vậy thì là đỉnh tốt món nhắm rượu. La Thơm rơi răng cứng hàng. Triệu đại mụ, Lưu bác gái. Lý Vân Phong hướng về phía chính đang rửa ruột phụ nữ chồng bên trong hô to. Ai? Bí thư ngài dặn dò. Triệu đại mụ lau một cái mồ hôi trên trán, giòn tan đáp. Mang theo các phụ nữ, đem những này ruột cái bụng đều cho rửa sạch sẽ. Trong ngoài nhiều lần mấy lần, dùng chúng ta suối nước nóng kia nước hướng, đừng lưu ý bị. Chúng ta buổi trưa hôm nay toàn thôn tập thể khai trai, đem những này xuống nước tất cả đều cho nấu. Còn có những kia đầu thừa đuôi thẹo thịt nát, cũng đều đừng giữ lại, tất cả đều vào nồi. Có điều có một cái a, đại gia đều nhớ kỹ. Lý Vân Phong nhỏ giọng, thần thần bí bí nói rằng, này ý vị quá to lớn, quá thơm. Chúng ta ở nhà ăn ăn quá rêu rao, dễ dàng đem ở ngoài thôn sói cho đưa tới, cũng dễ dàng nhường người qua đường đỏ mắt. Đại gia đều đi lán rau dưa bên kia. Bên kia ấm áp địa phương cũng lớn, hơn nữa cách cửa thôn xa bí mật. Chúng ta đóng cửa lặng lẽ ăn ai cũng đừng lộ ra. Đừng quay đầu lại nhường người ngoài ngửi mùi, báo cáo chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc tháng ngày trải qua quá tốt, đó là cho chúng ta chính mình gây phiền phức. Nay một cổ họng gọi ra, đó là so với cái gì lệnh động viên đều tốt dùng, quả thực chính là hướng về làm trong đống tuổi ném cái cây bốc. Được rồi, nghe bí thư, đi một chút đi, chuyển ban đi, đi lều lớn bên trong tạo. Toàn bộ thôn trong nháy mắt liền chuyển động, rồi lại lộ ra một cỗ quỷ dị mà hiểu ngầm yên tĩnh. Các nam nhân như là làm tặc giống như, từng cái chuẩn mất về nhà nâng lên chính mình bàn ghế, còn muốn cố ý tránh ra ngoài thôn đường lớn, đó là sao phòng phía sau đường nhỏ chậm rãi từng bước hướng về lán rau dưa bên kia chạy. Các nữ nhân nhưng là bưng rửa sạch gân heo, phổi heo, ruột già, lòng dê, cái kia chậu bên trong chồng đến nổi bật, từng cái trên mặt tràn trề hỉ khí, cũng là một đường chạy chậm. Bọn nhỏ càng là cười điên rồi, đi theo đại nhân cái mông phía sau thỉnh thoảng nhặt lên một khối rơi trên mặt đất nát tóp mỡ, nhét vào trong miệng, đẹp đến thẳng hít mắt. Đến lán rau dưa bên trong, cảm giác kia lập tức liền không giống nhau, quả thực chính là tiến vào thiên đường. Bên ngoài là trời đất ngập tràn băng tuyết, gió lạnh thấu xương, nhưng này lều lớn bên trong đó là ấm áp như xuân, ướt át trong không khí pha tạp vào bùn đất cùng rau dưa mùi thơm ngát. Đầy mắt màu xanh lục rau dưa, cải thiện, rau chân vịt, rau hẹ, dài đến được kêu là một cái xinh đẹp, nhìn liền khả quan. ở mảnh này hải dương màu xanh lục trung gian, cái kia mấy cái rộng rãi hành lang bị thanh lý đi ra. Mấy cái lâm thời nhấc lên đến nồi sắt lớn, phía dưới thiêu đốt gỗ chắc tuổi lửa, ngọn lửa con liếm đáy nồi, nước đã thiêu đến cốt ngay, sùng sục nồi bong bóng. Triệu đại mụ đó là cầm tia người đứng đầu, chỉ thấy nàng đem cái kia rửa sạch cắt gọn lòng dê, dê tâm, dê gan, dê phổi, dê dạ dày, một mạch hướng về trong nồi đổ ra. Thử làm, cũng không cần thả cái gì dư thừa đẹp đẽ gia vị, liền đó là đem cắt thành đoạn hành tây, đập nát lao cương, còn có mấy con tỏi đi đến ném một cái, lại vẩy lên một cái muối thô, cuối cùng nhỏ lên vài giọt dầu gừng. Cái kia sợi nồng nặc, bá đạo, xông thẳng thiên linh cái tươi hương vị, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lều lớn, đem những kia rau dưa mùi thơm ngát đều cho che lại đi. Khác một cái nồi bên trong, đó là càng cứng hơn món ăn. Theo ruột già bị cắt thành cuộn dao khối, đó là dùng lửa lớn bạo xào, bên trong thêm mới từ trong đất nổ ra ớt đỏ cùng có tỏi. Cái kia chuồn mất ruột già mùi vị, cái kia bạo xào gan heo mùi thơm, còn có cái kia một chậu chậu mới vừa chút tốt, nấu đến run rẩy vết ruột, nhắm lỗ mũi người bên trong xuyên, câu dẫn người ta trong bụng thèm trùng đều muốn bỏ ra ngoài. Mấy trăm lỗ hồng người, liền như thế chen ở lều lớn trong lối đi, bàn sát bên bàn, băng ghế sát bên băng ghế, người sát bên người. Tuy rằng trên điểm, nhưng đại gia trong đầu cái kia nóng hổi sức lực a, khỏi nói nhiều thoải mái. Ăn cơm, ăn cơm. Theo một tiếng to, chậu lớn món ăn được bưng lên bàn. Đại gia ăn cơm thời điểm, vậy là ai cũng không dám lớn tiếng ồn nào, chỉ lo âm thanh truyền đi. Đều là khó chịu đầu, từng ngụm hướng về trong miệng nhét, đó là chân chính ăn như hùm như sói. Cái kia một bát bát nóng hổi, màu trắng sữa canh lòng dê và bụng, nóng biết dùng người thẳng hút miệng, nhưng này vị tươi nhi nhưng theo hết hầu vẫn âm đến trong dạ dày. Cái kia từng khối béo đến nước mỡ, ngay kình mười phần heo ruột già tiến vào miệng, miệng đầy dầu mỡ thơm, phối hợp miệng lớn bánh màn thầu hai loại bột, đó là cho cái thần tiên đều không đổi hưởng thụ. Trên mặt của mỗi người đều nổi lên một tầng hồng quang, đó là ăn no, ăn được thỏa mãn, cũng là đối với này náo nhiệt thắng ngày say mê. An ăn, có chút đã có tuổi lão nhân, bưng bát tay liền bắt đầu run cầm cập, nước mắt xoạch xoạch liền rơi vào trong bát, cùng cái kia canh dê hôn ở cùng nhau. Ô ô ô, những ngày tháng này, thực sự là thần tiên quá. Một cái mới vừa chạy nạn lại đây trước đói bụng đến phải chỉ còn da bọc xương lão hán vừa lau nước mắt một bên hướng về trong miệng nhét gan heo, dáng dấp kia nhìn vừa buồn cười lại xót xa. Ngẫm lại nửa năm trước, chúng ta ở quê nhà đó là qua ngày gì a? Đó là người qua tháng ngày à? Khi đó, vỏ cây đều bị gặm sạch a. Vì nửa cái mốc meo bánh ngô, đều có thể cùng chó hoang cướp ăn, đều có thể cùng anh em ruột độc dao. Ta cái kia cháu trai nhỏ, chính là tươi sống chết đói đang chạy nạn trên đường a. Lão hán nói đến chỗ thương tâm, khóc không thành tiếng. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta nhóm này người cơ khổ, đời này còn có thể có ngồi ở đây sao ấm áp lều lớn bên trong, thủ này đầy đất xanh món ăn ăn này một chậu chậu thịt thời điểm. Đúng đấy, này đều là lấy bí thư phúc a. Nếu là không có Lý bí thư chúng ta hiện tại mộ phần có cũng phải cao ba thước. Bên cạnh phụ nữ cũng là đỏ mắt, cho chính mình hài tử trong bát kẹp một khối béo nhất ruột đầu, lại cho lão hán trong bát thêm một thìa canh. Đại thúc, đừng khóc, ngày lành còn ở phía sau đây. Mau ăn, ăn nhiều một chút. Em bé a, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Ăn no dài cái nhi. Đem thân thể nuôi đến vậy vậy, lớn rồi tốt cho bí thư làm việc báo đáp tốt đáp bí thư ân tình. Loại tâm tình này đó là sẽ truyền nhiễm, lại như này lều lớn bên trong khí nóng như thế, nhanh chóng nhiễm mỗi người. Đại gia vừa ăn vừa nhẹ nhàng meo meo lau nước mắt. Cái kia không phải thương tâm, đó là kích động, đó là sống sót sau hai nạn vui mừng, là đối với hiện tại này đến không dễ ngày lành gấp đôi quý trọng, càng là đối với Lý Vân Phong loại kia phát ra từ phế phủ, khắc tiến vào trong xương cảm kích. Lý Vân Phong cũng không làm đặc thù, hắn bưng cái bát lớn ngồi xổm ở hành lang bên cạnh, cùng ba lăng nhị phú bọn họ nhét chung một chỗ. Hắn nhìn nhóm này chất phát hương thân, nhìn bọn họ cái kia vừa khóc vừa cười mặt trong đầu cũng là nặng trịch trịch. Nhưng phần này nặng nề sau lưng, càng nhiều chính là một loại ý thức trách nhiệm, một loại thân là gia trưởng đảm đương. Hắn biết, này một trận thịt không chỉ là lấp đầy cái bụng, nó là đem người cả thôn tâm, đó là triệt để cho buộc cùng nhau vận thành một cổ dây thừng. Sau đó dù cho phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần hắn Lý Vân Phong một câu nói, đám người này liền dám theo hắn hướng về sông lên. Ăn uống no đủ đại gia từng cái bụng đều no đến mức tròn vo, cái kia tinh thần đầu cũng là chân, đủ, cực kỳ, phảng phất cả người có khiến không xong sức lực. Lý Vân Phong cầm chén bên trong cuối cùng một cái canh uống cạn, đứng dậy, giơ tay nhìn một chút trên cổ tay khối này bóng loáng ma đô bài đồng hồ đeo tay. Kim chỉ vừa vặn chỉ ở 1 giờ rưỡi chiều. Vào lúc này mặt trời chính chân, đủ, chính là chạy đi thời điểm tốt. Được rồi, cơm cũng ăn no, sức lực cũng tích góp đủ, nên làm chính sự. Hắn cầm chén hướng về bên cạnh một thả, thần sắc nghiêm lại, cái kia sợi người lãnh đạo uy nghiêm trong nháy mắt liền đi ra. Nhị phú, ba lăng, chủ tử, chọn người. Đến. Mấy cái cường tráng chàng trai lập tức đứng dậy, từng cái đem bộ ngực ưỡn đến mức cao cao, đó là bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu tư thái. Têu lên mười mấy cái thân thủ tốt, thuật bắn súng chuẩn, miệng kín huynh đệ. Trên lưng súng mang tới sẹn sắt cùng cốc chim. Chúng ta chứa trên xe. Phải. Đã sớm đông đến cứng rắn, cùng gạch giống như khối thịt, bị nhanh chóng từ trong tuyết chuyển lên. Đại gia động tác nhanh nhẹn, từng khối hướng về trên xe số, đó là chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Lý Vân Phong lần này nhưng là bỏ ra vô lớn, đem mình trước kia coi như kho báu, bình thường cha đều không nỡ nhiều mở Đồng Phương Hồng máy kéo cho mở đi ra. Máy kéo phía sau mang theo cái đại đại làm bằng gỗ thùng xe, bên trong chứa đến đó là tràn đầy, tất cả đều là tốt nhất thịt đông khối. Vì che giấu hai mắt người, mặt trên che kín vài tầng dày đặc vải dầu, lại hiện lên một tầng dâm dạng, cuối cùng còn bung điểm có khô cùng cảnh cây làm ngụy trang. Cách xa xem, vậy thì là một xe vào thành đưa củi lửa. máy kéo mặt sau còn theo 4 chiếc chùm vào cường tráng đầu cơ xe bò, cũng là đồng dạng hóa trang, chứa đầy còn lại thịt cùng dê. Này chi do máy kéo cùng xe bò tạo thành xe chở tiền đội, đó là gánh chịu Bạch Đâm Hạo đặc thôn tương lai 1 năm hy vọng đội ngũ, cũng là Lý Vân Phong trong tay một lá vương bài. Đột 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 thình thịch. Theo Lý Vân Phong tự mình cầm đong đưa bó, dùng hết sức lực toàn thân rung vang máy kéo. Một cột khói đen từ ống khói bên trong bốc lên, xông thẳng lên trời. Hiện tại đi, 9-10 giờ dáng vẻ đại gia cũng là đến. Chương 393, một đợt phát nhanh. Chương 393, một đợt phát nhanh. Nay một đường chạy nhanh chạy chậm, dù cho là máy kéo thêm xe bò hỗn hợp tạo đội hình, ở này tuyết lớn ngập núi trên đường cũng nhanh không tới chỗ nào đi. Chờ đến đoàn xe rốt cục lắc lư đến chiêu ô đặt bên cạnh thành lên thời điểm, sáng sớm liền đen đến cùng đáy nổi như, giơ tay nhìn đồng hồ vừa vặn là 8-9 giờ tối. Bên ngoài gió tuy rằng nhỏ điểm, nhưng này nhiệt độ nhưng là càng thấp hơn, lạnh đến mức nhắm cốt tủy bên trong xuyên. Kéo xe cái kia 4 con bò già, nay một đường lại là ngược lại là tỏa tuyết, mệt đến đó là quá chừng, trong lỗ mũi phun ra khí trắng cùng ông khói giống như, cả người đều là mồ hôi, ở nơi đó hổn hển mang thở thẳng ná khí, trên người mao đều kết một tầng sương trắng. Đại gia ai cũng không dám lớn tiếng lên tiếng, từng cái biểu hiện căng thẳng, trong tay ra hỏa sự tình nắm đến gắt gao. Đến đất này giới nhi, vậy thì không phải ở chính mình mảnh đất nhỏ, đây chính là ngư long hỗn tạp chiêu ô đạt đến bạn phân cẩn thận. Lý Vân Phong cũng không nhường đoàn xe trực tiếp đâm vào chợ đêm người kia nhiều mắt tạp địa phương, cái kia quá rêu rao cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hắn dựa vào ký ức, tìm cái cách chợ đêm lối vào không xa khuất gió lại âm u ngõ góc chết, chỉ huy đại gia đem xe cho dừng tốt, lại khiến người ta làm điểm có khô cho Ngưu phụ thêm, đừng cho đông hỏng. Lưu 4 người nhìn xe cùng Ngưu, còn lại đều cùng ta chuyển thịt. Lý Vân Phong đè thấp cổ họng, thanh âm kia lạnh lẽo cứng rắn đến cùng ria băng giống như, lộ ra cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhớ kỹ, đem mặt đều cho ta mò kín, chỉ lộ 2 con mắt, ai cũng không được kêu tên, có chuyện ra giấu tay hoặc là gọi danh hiệu. Đêm nay chúng ta là Quá Giang Long, không phải Bạch Đâm Hạo đặc thôn dân, rõ ràng à? Rõ ràng. Còn lại 10 mấy cái trắng hán, đó là không nói 2 lời, từng cái đem đã sớm chuẩn bị tốt lông dê vi bột, mũ lông che hai đem mặt cho che đến chặt chẽ, chỉ lộ ra từng đôi hết sạch bắn ra bốn phía, mang theo điểm vẻ quyết tâm nhi con mắt. Bọn họ nâng lên đã sớm lô hàng tốt bao tải, hoặc là dùng dây thừng bó tốt thịt gạch, đó là hơn 100 cân một chuyến chạy như bay. Này 8,500 cân thịt, đó là thật nặng a. Nhưng nhóm này anh nông dân còn, trong ngày thường đó là vác bọc lớn, chọn phân người luyện ra khí lực, lại thêm vào nghĩ tới đây vác không chỉ là thịt, đó là sau đó toàn thôn ngày lành, là sáng loáng đại hát thở, đó là cả người có khiến không xong sức lực, liền lạnh đều quên. Mười mấy người vẫn cứ chạy tới chạy lui 2 chuyến, đem này chồng chất khối thịt như núi, tất cả đều cho vận chuyển đến đen trong thành phố cái kia lớn nhất trên đất trống. Vào lúc này chợ đêm, chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Tuy rằng trời giá rét đông, nhưng vì cả lăm, vì Tết đến có thể có chút đồ vật ra hồn, này chợ đêm bên trong vẫn là tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh. Tối tăm đèn dầu, cây đuốc đem nơi này chiếu lên lờ mờ, đâu đâu cũng có kẻ mặc cả âm thanh. Mà khi Lý Vân Phong đám người này vừa tiến đến, cái kia bầu không khí trong nháy mắt liền thay đổi. Chỉ thấy mười mấy hào đại hán bà bỡ, từng cái bọc đến cùng gấu ngựa giống như, không thấy rõ mặt, vai dày rộng, bước tiến trầm ổn. Bọn họ đem cái kia một đống chồng đồ vật ném xuống đất, loảng xoảng vang vọng, nghe thanh âm liền biết là cứng hàng. Tiếp theo mấy cái giản dị đầu gỗ cái giá bị chi lên, đem cái kia từng khối đông đến giống như hòn đá cứng, cắt đến ngay ngắn chỉnh tề thịt gạch hướng về lên vẫy một cái. Đỏ trắng giao nhau chất thịt, ở đèn đuốc chiếu rọi dưới, khiến người cũng không nhịn được nuốt lên ngụm nước đến. Sau đó mười mấy người này cũng không thét to, trực tiếp đó là dầm một tiếng, động tác chỉnh tề như một đem vắt ở trên lưng súng trường, bình xịt tất cả đều cho mang ở trong tay. Nòng súng tuy rằng hơi hướng dưới, nhưng đám người này hướng về thịt chồng phía trước vừa đứng, khí tức sơ xác đó là làm sao cũng không che giấu được. Này không phải đến buôn bán a? Đây rõ ràng chính là như đến cướp đường thổ phỉ. Nguyên bản xung quanh còn vây quanh không ít nghĩ xem trò vui hoặc là nghĩ mua đầu người, vừa nhìn này trận chiến, sợ đến là phần phật một hồi, trong nháy mắt liền nhượng bộ lui binh, lưu ra một mảnh lớn đất trống, thậm chí có người sợ đến xoay người liền muốn chạy. Mỗi một cái đều ở nơi đó chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng thầm thì, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chính là không ai dám tiến lên một bước. Ta ma ơi, nhóm này là ai a? Đó là súng thật đi. Ta xem cái kia nòng súng đều mài đến bóng loáng. Nhìn không giống người hiền lành, chúng ta vẫn là trốn xa điểm đi, đừng vẽ một thân huyết. Thời đại này, vì một miếng ăn đem mệnh liên lụy không đáng. Lý Vân Phong đứng ở thịt chồng phía trước, nhìn xung quanh cái kia một vòng sợ hãi rụt rè, nghĩ tiến lên lại không dám, đám người trong đầu cười thầm. Này muốn chính là hiệu quả này. Ở này chợ đêm bên trong hỗn, đó là người ăn người địa giới. Trong tay nếu như không điểm cứng ra hỏa, đừng nói là bán thịt, phòng trường mới vừa đem thịt bày ra đến, liền đến bị nhóm này đói bụng đỏ mắt người cho đoạn, thậm chí ngay cả người cũng phải bị lột ra. Không lấy ra điểm thủ đoạn lôi đình, chấn giữ không được nhóm này đầu trâu mặt ngựa. Hắn háng giọng một cái, dồn khí đan điền, đột nhiên gào chuyện cho một cổ họng, âm thanh vang dội đến cùng chuông lớn giống như, trong nháy mắt che lại toàn bộ chợ đêm tiếng huyên náo, chấn động đến mức trần nhà lên xám, bụi đều đi xuống. Đều nghe rõ. Hôm nay cái chúng ta là đến bán thịt, không phải đến cướp đường. Trong tay cái tên này sự tình, đó là phòng tiểu nhân không để phòng quân tử. Tốt nhất thịt heo. Da lông thịt dê đều là mới vừa giết, mới mẹ đây. Về nhà dùng nước một đúng vậy hay cùng mới vừa thịt như thế. 10 khối tiền một vầng. Một vầng chính là một cân không cần sưng, cầm lấy đến liền đi. Bảo đảm chỉ nhiều không ít. Tổng cộng liền này 8,500 cân. Tới trước được trước, bán xong năm nay liền không còn. Muốn ăn thịt Tết đến, nghĩ cho vợ con bù thân thể mau mau bỏ tiền. Đây chính là qua này thôn không này tiệm tốt buôn bán. Này một cổ họng hô lên đi, lại như là hướng về đó là bình tĩnh trong hồ nước ném cái bom nổ dưới nước, trực tiếp đem đáy nước dưới cá đều cho nổ đi ra. 10 khối tiền một cân. Quý ạ, đó là thật quý. Bình thường xã cung tiêu bên trong, bằng phiếu mua mới không tới 1 khối tiền, coi như là trước đây chợ đêm bên trong, cũng là 3 khối tiền đỉnh ngày. Lần này cao lên tới 10 khối, đó là tăng gấp 10 lần không ngừng. Thế nhưng, có hàng à? Không có, tiện nghi thịt căn bản là không mua được. Năm hết Tết đến rồi, nhà ai không muốn cái kia trên bàn ăn có chút mỡ? Nhà ai không muốn cho chính đang giải thân thể hải tử bao bữa nhân bánh thịt sủi cảo? Ai không nghĩ ở thân thích trước mặt thẳng người cột? Trong nháy mắt đó vắng lặng sau khi, toàn bộ chợ đêm người đó là tất cả đều điên rồi. Loại kia đối với thịt khát vọng, đối diện cái năm béo năm trông, trong nháy mắt áp đảo đối với súng ống hoảng sợ. Ta muốn, cho ta đến 5 cân. Đây là 50 khối. Một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn mang kính mắt người trung niên, cái thứ nhất vọt lên, trong tay vung vẩy một cái đại hắc thập con mắt đều đỏ. Tránh ra, ta có tiền. Cho ta đến 10 cân. Ta muốn khối này ngũ hoa ba tầng. Đừng chen. Ta cũng muốn. Cho ta lưu một khối thịt dê. Nguyên bản hoảng sợ vào đúng lúc này tất cả đều bị đôi kia thịt khát vọng cho tách ra. Đoàn người đó là cùng vỡ đê hồng thủy như thế, hô lạp lạp dâng lên trên. Những kia cái ăn mặc thể diện, vừa nhìn chính là trong thành gia đình giàu có đi ra gì láo gì thiếu, hoặc là những kia trong tay tích góp ít tiền công nhân, cái kia càng là trực tiếp móc ra từng sấp đại hắc thập vung vậy liền muốn đi đến trên, chỉ lo muộn một bước thịt liền không còn. Xếp hàng. Đều cờ mở nở cho ta xếp hàng. Ai dám xô đẩy, đừng trách ta không khách khí. Ba Lăng cùng Nhị Phú bọn họ vừa nhìn điệu bộ này cũng sợ hết hồn, vội vàng đem súng xoay ngang lớn con ngươi chừng, cái kia băng súng con trực tiếp liền đỉnh ở phía trước nhất mấy người trên ngực. Lùi về phía sau. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Ai dám cướp, lao tử vỡ hắn. Này cố vẻ quyết tâm nhi trong nháy mắt lại đem sắp mất khống chế trật tự cho duy trì ở đại gia vừa nhìn đám người này là thật dám động thủ, lúc này mới hơi hơi bình tĩnh điểm, đàng hoàng xếp hàng dài. Sau đó, vậy thì là một hồi điên cuồng tranh mua. Lý Vân Phong cùng mặt khác hai cái đầu góc linh quang, tính sổ nhanh huynh đệ phụ trách lấy tiền, chuyển thịt. Cái kia tình cảnh, quả thực so với hậu thế siêu thị giảm giá còn điên cuồng hơn. Cho. Đây là 10 khối. Cái kia một khối cho ta. Được rồi. Cầm cẩn thận ngài thịt. Ta muốn 20 cân. Cho nhà lão nhân phân điểm. Không vấn đề. 20 cân thịt dê. Cầm cẩn thận. Có người cầm tiền tay đều đang run rẩy, đó là kích động cũng là đau lòng, nhưng tiếp nhận thịt một khắc đó, trên mặt lập tức liền cười nở hoa. Lý Vân Phong bên này lấy tiền thu đắc thủ đều mềm nhũn, cái kia nguyên bản trống rỗng bao tải to, mắt thấy liền phồng lên. Căn bản là không cần sưng, Lý Vân Phong đó là cắt thời điểm liền nắm chắc, chỉ nhiều không ít. Hơn nữa lúc này ai còn tính toán này điểm phân lượng, có thể mua được thịt chính là đốt nhang. Mua được thịt người đó là vui vẻ ra mặt, đem thịt hướng về trong lồng ngực một cách dùng áo khoác bọc quá chặt chẽ, cùng ôm tỏi vàng dòng giống như chui ra đoàn người liền chạy, sợ bị người cho đoạn. Hoặc là sợ nhóm này người bị mặt đổi ý không mua được đó là gấp đến độ thẳng dậm chân, liều mạng đi đến trên, trong miệng còn gọi. Đừng cướp. Chừa chút cho ta. Ta có tiền. Cũng chính là không tới nửa giờ công phu. Cái kia một ngọn núi nhỏ giống như thịt trồng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đó là thấy đáy. Cuối cùng một khối mang theo xương thịt heo, bị một cái tóc trắng phơ lão thái thái dùng run rẩy tay mua đi sau khi, Lý Vân Phong nhìn giống tuyết giá gỗ, hít sâu một hơi, hô to một tiếng, không còn. Bán sạch. Đại gia tản đi đi. Sang năm tỉnh chào buổi sáng. A. Vậy thì không còn. Ai nha? Ta này mới vừa xếp tới A. Mặt sau còn có thật dài một chuỗi đội ngũ, nghe nói như thế, nhất thời một mảnh kêu rên. Nhìn những kia không mua được thịt người cái kia thất vọng thậm chí ánh mắt tuyệt vọng, Lý Vân Phong cũng không nhiều dừng lại, lúc này nhiều chờ một phút liền nhiều một phần nguy hiểm. Lui. Hắn vung tay lên, cái kia mười mấy cái huynh đệ đó là động tác nhanh nhẹn thu hồi giá gỗ, đem cái kia chứa đầy tiền nặng chỉnh trịch bao tải to hướng về khỏe mạnh nhất nhị phú trên lưng một bác, mười mấy người đem hắn hộ ở chính giữa nòng súng đối ngoại, vẫn là cái kia phó người sống chớ tiến vào tư thế, nhanh chóng bỏ ra đoàn người. Cũng làm cho nhường, không muốn chết cũng làm cho nhường. Đoàn người đằng đằng sát khí lao ra chợ đêm, tiến vào cái kia âm u ngõ. Đến đỗ xe địa phương, Lý Vân Phong đó là không dám thở mạnh một cái, phía sau lưng toàn ướt đẫm. Nhanh, cho máy kéo rót đầy dầu. Chúng ta lập tức đi, một khắc đều đừng dừng lại. Hắn từ trong thùng xe lấy ra đó là đã sớm bị tốt một thùng dầu đi hơi đen, dầm dầm chút tiến vào bình xăng tay đều có chút run rẩy. Nhị phú bên kia cũng đội vàng đem xe bỏ cho bộ tốt, tuy rằng như còn không nghỉ lại đây, nhưng cũng không để ý tới. Đột xông, máy kéo lần nữa nổ vang lên. Thanh âm kia ở này yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Đoàn xe đó là ngay cả một giây đồng hồ đều không nhiều chờ, trực tiếp quay đầu theo khi đến đường lớn, một đầu đâm vào đèn nhánh kia trong hoang dã. Dọc theo con đường này, đoàn xe bầu không khí đó là kiềm nén tới cực điểm, có thể nói là lo lắng đề phòng, thần hồn nát thần tính. Hết thảy mọi người ngồi ở trong thùng xe cũng không chế lạnh, trong tay nắm chặt lỗ châu mai tỉnh trận tròn lên, cảnh giác nhìn bốn phía cái kia đen xì xì rừng cây cùng đất tuyết, hơi có gió thổi cỏ lay nòng súng liền chỉ qua. Bao tải bên trong chứa dòng giá 85,000 khối khoản tiền kết sủ a. Số tiền kia ở niên đại này đầy đủ mua mấy trăm cái mạng. Này nếu như nửa đường lên gặp gỡ đó là chân chính tội phạm, hoặc là bị vừa nãy chợ đêm bên trong cái nhóm này đỏ mắt người cho nhìn chằm chằm đuổi theo, vậy tối nay chính là một hồi huyết chiến. Lý Vân Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem cái kia bao tải thật chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ cái kia nặng chỉnh trịch phân lượng, còn có ở trong đó tản mát ra tiền giấy đặc hữu mực ý vị, trong đầu cũng là ầm ầm nhảy lên. Lý Vân Phong mặc dù mình tài sản so với cái này tiền đa đa, nhưng đây là tiền mặt. Lại như là 100 vạn phóng tới ngươi thẻ ngân hàng bên trong hoặc là di động bên trong ngân hàng, ngươi cũng sẽ không có quá to lớn khái niệm. Nhưng nếu như 100 vạn tiền mặt phóng tới trước mặt ngươi, vậy ngươi tuyệt đối cảm giác đây là một bút đồng tiền lớn. Hiện tại Lý Vân Phong chính là cái cảm giác này. Thoải mái,